Tuy rằng giết những này cấp thấp giai sâu người liền như cắt cỏ cùng đơn giản, nhưng lúa mạch cắt lâu người cũng tương tự sẽ bề bài. Đối với quần thể sinh mệnh diễn biến thợ săn tới nói, chúng nó chiến thuật chỉ có một loại chiến thuật, sâu hải chiến thuật. Tô Khải tận lực bảo tồn thể lực, chọn dùng đơn giản nhất nhanh chóng giết chóc thủ đoạn. Còn lại vài tên sâu người cũng không đào tẩu, ở Tô Khải đôi đâm toàn bộ tử vong. Tô Khải vượt qua thềm đá, nhanh chân về phía trước. Lúc này, có chiến đấu cơ gào thét mà qua, hai viên đạn hỏa tiện bắn nhanh, Nhật Bản quân đội từ lâu bày xuống Thiên La địa võng, chờ đợi Hắc Long vào cuộc. Oeng, ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, Tô Khải trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp tin tức xuất hiện ở phía xa, đạp nát hai đài tiểu Nhật xe tăng. Giết. Thời khắc này, toàn bộ Tokyo đang chấn động, 10 triệu người đang gầm thét, âm thanh chấn động thiên địa. Khó có thể tưởng tượng, nơi này tất cả nhân loại đều bị người thợ săn kia ký sinh, vào đúng lúc này toàn bộ phát sinh dị biến. Ngoài ra, còn muốn quần quần không ngừng sinh vật hình thù quái dị theo dưới nền đất chui ra. Đạn đạo ở phóng ra, xe tăng ở nổ vang, toàn bộ Nhật Bản đều ở thợ săn nắm trong bàn tay, vận dụng toàn bộ sức mạnh, mai phục giết Hắc Long. Theo Hắc Long làm trung tâm, sở hữu sâu người, dị hình đều ở hướng về nơi này hội tụ, nếu như từ không trung quan sát, liền có thể trông thấy phảng phất vạn lưu quay về tông cảnh tượng, tình cảnh có thể nói đồ sộ. Giống. Trong thiên địa, phảng phất có một đạo sấm sét nổ tung, Tô Khải đem hình thể to lớn diễn hóa đến mức tận cùng, hai cánh che trời. Tuy 10 triệu người, giết chết. Nóng rực hắc diễm theo trong miệng hắn điên cuồng phun ra, Tô Khải lần thứ nhất đem hắc diễm thổ tức kỹ có thể dùng đến cực hạn, liền thân thể của hắn bên trên đều giấy lên trùng thiên ánh lửa. Ngọn lửa màu đen như là sóng biển cùng mãnh liệt, tuy rằng kỹ năng này cường độ không cao, nhưng đối phó với những này đê giai sinh vật vừa vặn đủ, Tô Khải vòng quanh Tokyo thành phi hành, hắc diễm thì như là nước biển cùng bao phủ kín nơi này. Cuối cùng, chỉnh tòa thành thị hóa thành đất khô cằn, hơn 10 triệu sâu người cùng theo ước kế con sâu ở hỏa diễm dưới hóa thành than đen. Nhật Bản cái gọi là Thiên La địa vong ở Hắc Long trước hoàn thành cho cười, bị miễn cưỡng xé nát. Tô Khải hạ xuống, hắn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, cho dù đem khu vực này sinh vật diệt giết sạch, trong lòng cũng chưa lên bất luận rung động gì. Bởi, chủ thần trên bản đồ cái viên này điểm đỏ như trước tồn tại, một người khác thợ săn sống cho thật tốt. Nó thậm chí không di chuyển qua vị trí. Có thể mặc dù hai viên điểm đỏ đã trùng hợp, Tô Khải cũng không trông thấy nửa cái thợ săn bóng người, thậm chí nó khí tức đều cảm giác không tới. Tô Khải mở miệng, âm thanh ở yên tĩnh phế tích bên trong vang vọng. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ta đến. Chương 84, Thợ săn đại chiến. Chương 84, Thợ săn đại chiến. Tokyo. Khu vực này triệt để hóa thành đất khô cằn, khủng bố hắc diễm đốt cháy vạn vật, kiến trúc hủy diệt sạch, thổ dân thạch đổ nát. Tô Khải từ từ đáp xuống đất, thân hình thu nhỏ lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Ở đâu? Hắn toàn diện mở ra mẫn duệ cảm giác, bắt giữ tất cả xung quanh gió thổi cỏ lay. Đối phương đồng dạng là cấp C thợ săn, không kém gì hắn, không thể liền như vậy cuối cùng, nhất định còn có lưu lại hậu chiêu. Ta thân ái bằng hữu, lần này cảnh tượng đã sắp muốn kết thúc, chúng ta không có cần thiết như vậy liều mạng. Đang lúc này, cách đó không xa thổ dân thạch sụp ra, một cái to lớn châu chấu theo dưới nền đất chui ra, miệng nói tiếng người. Nó khẽ thở dài một hơi, theo con sâu thân thể làm ra động tác như thế, để nó có vẻ cực kỳ buồn cười, theo một con sâu nhỏ, trưởng thành đến hiện tại mức độ như thế. Thực sự là khổ cực. Nói vậy ngươi cũng tràn đầy lĩnh hội. To lớn châu chấu rung đùi lắc ý, từng bước một hướng về Tô Khải đi tới, từng bước tới gần. Quét. Trong nháy mắt, Tô Khải do bất động đến biến mất, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, vọt thẳng hướng về giữa không trung, đứng ở phía trên quan sát. Ở cái kia tại chỗ, to lớn châu chấu đột nhiên nổ tung, oanh địa một tiếng đem Tô Khải trước kia đặt chân nơi nổ ra một cái to lớn hố, tung tóe loạn thạch bị nứt ra đầy đủ cách xa mấy chục mét. Uy lực này quả thực có thể so với tiểu hình đạn hạt nhân. Quả nhiên, cho dù là quần thể sinh mệnh diễn biến thợ săn, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tô Khải nói rằng, lúc trước bầy sâu cùng nhân loại trong chiến tranh, đối phương chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn như vậy, bị rất tốt che giấu đi. Đây to lớn châu chấu bản thân bất quá chỉ có cấp 2 cấp bậc, có thể tự bạo thời càng có kinh khủng như thế lực sát thương, uy lực kinh người. Ở thế giới luân hồi, lựa chọn chủ thể chi lực tiến hóa giả tỷ lệ tử vong là cao nhất. Ngươi biết tại sao không? Một đòn không được, người thợ săn kia âm thanh tức khắc trở nên lạnh lùng, vô số trước chưa từng gặp sinh vật theo dưới nền đất chui ra, bởi vì chúng nó đại thể đầu góc đều không thế nào dễ sử dụng, quá tự tin rồi. Những này tương tự con nhện sinh vật theo trong cổ họng phun ra lục sắc nước bọt, lít nha lít nhít, đan dệt hoàn thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa đè ép xuống. Giống. Tô Khải rít gào, trên đất ở trên cấp tốc chạy, trực tiếp thoát ra ở trên cự ly 100 mét, đột phá vây quanh. về phía trước giết đi. Phu cấp khoảng cách gần sau, hắn cốt rực như đao, vẽ ra một đường vòng cung, quay về phía trước quét ngang. Oanh oanh oanh. Vang trầm tiếng đột nhiên nổi lên, những con nhện này như trước to lớn châu chấu giống như vậy, lại tiếp tục vỡ ra được, theo bụng bắn tóe ra ngàn tỷ sợi lục sắc axit. Bất quá, Tô Khải lại ở trong chớp mắt biến mất rồi, xuất hiện ở khác một chỗ, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng dù cho như thế, vô số cự chu tự bạo, hắn cốt rực ở trên vẫn là không thể tránh khỏi bị dính vào một chút chất lỏng màu xanh lục. Xì xì. Tô Khải cốt rực ở trên, bốc lên từng sợi khói đen, vật này rất lợi hại, có chứa mạnh mẽ tính ăn mòn. Mặt đất, vô số cự chu lại tiếp tục dưới đất chui lên. Tô Khải không dám kinh thường, vốn cho là đối phương diễn sinh sinh vật phổ biến thực lực yếu kém, nhưng hiện tại phát hiện cũng không phải là như vậy, lớn như vậy đoàn tự sát thức nổ tung tập kích sinh vật, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Tìm tới rồi. Tô Khải đồng tử đột nhiên co rụt lại, lần này, hắn bắt lấy đối phương bản thể khí tức, trực tiếp phóng người lên, giết hướng về không trung. Không sai, người thợ săn này có thể nói giả dối, nó sở hữu diễn sinh sinh vật đều theo dưới nền đất mà đến, nhưng mà bản thể nhưng từ lâu lướt qua đến trong tầng mây, bay xuống tầng tầng nghi trận, quấy rầy Tô Khải phán đoán. Một con lưng mọc bốn cánh sinh vật hình thù quái dị ở trong tầng mây xuất hiện, hình thể không lớn, bất quá khoảng hơn 3 mét, tên kia không đầu, nhưng mọc ra sắc bén móng vuốt, da thịt loang loang lổ lổ, mặt trên che kín sền sệt dịch. Nhìn thấy Tô Khải vọt lên, tên kia cũng không ý kỵ tí nào, trực tiếp giơ lên móng vuốt, cùng Tô Khải liều mạng một cái. Ầm. Không khí vỡ ra. Mang theo sấm sét thanh âm, hai người kịch liệt va chạm, chảo trái tim đều có chói mắt đốm lửa bốc lên. Thợ săn lảo đảo một cái, lùi về sau hai bước, lăng không chậm rãi ổn định thân hình. Tô Khải tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng trong lòng kinh hãi càng sâu. Nó không phải quần thể sinh mệnh diễn biến tiến hóa giả sao, bản thể thực lực làm sao sẽ mạnh đến mức độ như vậy. Lại có thể cùng mình liều mạng. Phát hiện Tô Khải ánh mắt bên trong vẻ kinh dị, thợ săn thân thể lắc lư, tỏa ra từng trận mùi hôi thối, có âm thanh trực tiếp nó theo trong cơ thể vang lên, rất kinh ngạc sao. Bộ thân thể này rất tốt đi. Ta ở cái trước thế giới. Dùng trùng hải dễ như ăn cháo chồng chết rồi một con chủ tể chi lực tiến hóa giả, hiện đang nhớ tới nó cái kia phó không cam lòng răng rấp, ta đều cảm thấy dư vị vô cùng. Tô Khải không nói, tức khắc hiểu rõ ra. Người thợ săn này bắt được bộ thi thể kia, nhưng mà biến đổi hình dạng, chui vào bộ thi thể kia bên trong, đem bộ kia khu xác đổi thành trùng tổ. Bất quá, muốn so sánh với cái này, ta vẫn là càng yêu thích thân thể của ngươi, nhá, nhìn một cái, đều sắp muốn tiến hóa hoàn thành cự long. Thợ săn phát sinh khàn khàn tiếng cười. Ầm. Tô Khải trầm mặc không hề có một tiếng động, trong phút chốc kề sát tới phụ cận, duỗi người ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không phải vũ khí, đè lên đối phương cuồng bạo tiến công. Ong ong ong. Không trung, rất nhiều phi trùng vần quanh, ở người thợ săn kia thao túng dưới, túi đầu va vào Tô Khải xương vỏ ngoài, phát sinh tiếng nổ vang. Cho dù như vậy to bằng móng tay tiểu phi trùng, nổ tung uy lực cũng có thể so với một viên lựu đạn. Điều này cũng làm cho là Tô Khải, nếu là đổi một con còn lại cùng cấp sinh vật, bị đây một thốc tự bạo phi trùng luân ngoại lệ, cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Ầm ầm ầm. Đây là một hồi đặc biệt khốc liệt chém giết, không ngừng có tự bạo sinh vật va vào Tô Khải thân thể, ở trên người hắn nổ tung, phát sinh vang trầm tiếng, để Tô Khải một ít yếu đuối vị trí đều tràn ra vết máu. Bất quá thợ săn cũng rất khó chịu, bị Tô Khải đè lên đánh, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể ở miễn cưỡng chống đỡ. Dựa vào còn sâu tiến công. Cuối cùng, thợ săn lùi về sau, hắn cật lực kéo dài khoảng cách, muốn lợi dụng con sâu ở về số lượng ưu thế, miễn cưỡng mài chết đầu kia hắc long. Có thể Tô Khải nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, tốc độ lại tiếp tục tăng vọt một đoạn dài, trên móng vuốt loe u quang, điên cuồng vỗ vào thợ săn trên người. Cuồng bạo như rời non lấp biển giống như thế tiến công, mang theo cực kỳ sức mạnh kinh khủng để thợ săn lùi lại lùi nữa, cuối cùng trực tiếp bị đánh cho từ không trung rơi xuống, hướng phía dưới phương rơi xuống. Ầm. Mấy con sâu ở phía dưới xa xa tiếp ứng, không để nó cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, nhưng dù cho như thế, thợ săn trên người vẫn có vết máu tràn ra, thân thể vào đúng lúc này lại có rạn nứt dấu hiệu. Nó nằm ở trên đất, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà Tô Khải càng nhanh, hơn nhảy lên chính là mấy chục mét khoảng cách, ở vô số con sâu tiếng nổ mạnh bên trong, mạnh mẽ theo vào. Bọn họ đều ở cao tốc cấp tốc chạy, Tô Khải bởi vì bị tự bạo trùng cản trở, tốc độ trước sau không thể tăng lên đến cực hạn. Nhưng hai người khoảng cách như trước đang thu nhỏ lại. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, Tô Khải bất chấp, mở ra siêu tần cuồng bạo, tốc độ trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, phát sinh tương tự như lôi đình âm nổ, ven đường ở trên đụng tới hắn thân thể kiến trúc toàn bộ đổ nát, quả thực không có gì có thể kháng cự. Chương 85, đánh vỡ. Chương 85, đánh vỡ. Thảo nào tử hệ thống ở gần nhất mấy lần tiến hóa thời, sẽ bắt đầu mạnh mẽ vì là Tô Khải điều phối sức phòng ngự, làm tốc độ nhanh đến mức độ này sau, không khí lực cản sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ, nếu là thân thể không chịu nổi, rất có thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Tô Khải sát mặt đất cực tốc xẹt qua, truy sát một người khác thợ săn. Ầm. Tiếng nổ vang truyền ra, một tòa từ lâu sụp đổ nhà lớn bị Tô Khải đụng phải nổ nát, loạn thạch bay tán loạn, loại long thân thể cho hắn cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, lực phá hoại kinh người. Cách đó không xa, người thợ săn kia tứ chi địa, như thằn lằn giống như cấp tốc chạy trốn, muốn thoát khỏi Tô Khải khoảng cách gần tiến công. Có thể, Tô Khải từ lâu như hình với bóng mà đem khóa chặt, hơn nữa hiện tại tốc độ của hắn nhanh hơn không chỉ một bậc, hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Cuối cùng, Tô Khải mạnh mẽ đuổi theo, cùng nó đặt ngang hàng, trực tiếp một chảo hướng về phía dưới vỗ tới. Đúng. Người thợ săn này dù sao không phải chân chính chủ tể chi lực tiến hóa giả, ở loại này cao tốc vận động trạng thái, thần kinh căn bản không phản ứng kịp, bị trực tiếp đập vào mặt đất bên trong, liền thân thể đều xuất hiện vết rách. Ầm ầm ầm. Tô Khải không chút lưu tình, một chảo tiếp theo một chảo vỗ xuống đi. Hí. Thợ săn thấp hí, nó cật lực đứng lên, gian nan chống đỡ. Cho dù trốn ở bộ này khu xác bên trong, nó cũng không chịu nổi Tô Khải như vậy cuồng bạo tiến công, bị chấn thương, dưới thân trên mặt đất có dòng máu màu xanh lục tràn ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta đến, ngươi không phải muốn lấy ta bộ này khu xác sao? Tô Khải gầm nhẹ, tiến công như kinh đảo hãi lãng giống như mãnh liệt bành bái. Hắn hình thể đã thu nhỏ lại đến 3 mét, cả người nằm dày đặc đen kịt xương vỏ ngoài, xem ra cũng không cường kiện, nhưng trong cơ thể ẩn chứa tuyệt đối sức mạnh kinh khủng. Giống. Thợ săn rít gào, biết muốn chân chính bắt đầu liều mạng, móng vuốt cùng Tô Khải kịch liệt va chạm, không ngừng phát sinh vang trầm tiếng. Khu vực này triệt để rách nát, bị Tô Khải hủy diệt, kiến trúc đổ nát, cầu nối nổ tung, căn bản không chống cự nổi hai người lúc giao thủ phong mang. Ta đánh giá thấp ngươi. Thợ săn âm thanh băng hàn, ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Khải tiếp cận, nhưng đây ở một khắc thân thể sinh ra mạc danh cảm giác nguy hiểm, phát hiện không đúng. Hắn từ trước đến giờ cực kỳ tin tưởng trực giác của chính mình, thân thể đột nhiên căng thẳng. Theo phát hiện nguy cơ đến thả người lùi về sau, Tô Khải chỉ dùng ngăn ngắn nửa giây thời gian, nhanh đến mức khó mà tin nổi, như điện sáng giống như lướt qua đến không trung. Chết ta! Thợ săn điên cuồng hét lên, thân âm theo trong cơ thể nó truyền ra. Ở da thịt của nó trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện vài đạo nứt ra vài đạo khe hở, một trận tanh hôi lục vụ theo bên trong phóng thích mà ra. Đây là nó sát chiêu, là nó bản thể duy nhất tiến công thủ đoạn, cái kia lục vụ quá khủng bố, để mặt đất đều ở vô thanh vô tức tăng dã. Tô Khải tuy rằng trước không phòng bị, nhưng chủ tể chi lực thợ săn tiến hóa đến cấp bậc này sau, phản ứng cùng tốc độ đã đạt đến khó có thể mức tưởng tượng, hắn ở thoáng qua liền tránh, vẫn chưa bị đây lục vụ nhiễm thân thể. Giết! Chờ lục vụ tiêu tan, Tô Khải lại tiếp tục xông lên trên, về phía trước bổ nhào, cốt dực càng là suýt chút nữa đem thợ săn chặn ngang cắt đứt. Phúc! Thợ săn khu xác ở trên vết rách bắt đầu mở rộng, phát sinh tiếng vỡ nát, Tô Khải móng vuốt thật đáng sợ, ô quang lưu chuyển. Mỗi một lần đánh ra đều phát sinh đáng sợ tiếng rít, đuôi châm càng là thỉnh thoảng đâm vào nó thân thể. Ở Tô Khải khủng bố thế tiến công bên trong, thợ săn lần lượt bị đánh cho bay ngang, dòng máu màu xanh lục tứ tán tung tóe. Giống. Tô Khải rít gào, vào đúng lúc này, hắn phảng phất thật sự có cự long giống như uy thế, bá đạo vô biên. Thợ săn đang sử dụng lục vụ sau đó, hiện ra vẻ mỏi mệt. Ở Tô Khải có thể nói tuyệt luân tốc độ trước, cũng không còn sức lực chống đỡ lại. Bị đánh cho như cái món đồ chơi trên không trung trung quanh bay ngang. Ầm. Chuyện của tôi chấm. Cuối cùng, thợ săn bị Tô Khải một cái đuôi quất bay, đập xuống ở Tokyo tháp bên trên. Để cả tòa tháp cao cũng bắt đầu đổ nát, to lớn sắt thép trung quanh đập xuống, bụi mù ngập trời. Ầm. Ầm. Tô Khải vọt vào bụi mù bên trong, hai cái đuôi khoảnh khắc thoát ra, đâm vào thợ săn lồng ngực, để trên người nó xuất hiện hai cái lỗ máu, bị trước sau xuyên qua. Ào ào ào. Thợ săn toàn thân đều đang run rẩy, bên ngoài thân đạo khe nước mở rộng, cuối cùng, đây cụ khu xác bị Tô Khải miễn cưỡng đánh vỡ, triệt để nổ tung. Sau đó, một con tương tự nhuyễn trùng sinh vật xuất hiện ở Tô Khải trong tầm mắt, nó vì là màu tím đen, khắp toàn thân che kín buồn nôn đổ bị thịt cùng giữ tợn gai nhọn. Mất đi khu xác sau đó, thợ săn tốc độ đột nhiên chậm lại, nhưng như trước đang chậm chậm nhuyễn chuyển động thân thể, muốn trốn khỏi. Mà đồng thời, xung quanh vô số gầm nhẹ con sâu điên cuồng, trong mắt lóe màu đỏ tươi ánh sáng. Hắn không sợ chết địa vọt lên. Tô Khải liều mạng, nhấc chảo đập nát hai con dị trùng sau đó, xuất hiện ở màu tím đen nhuyễn trùng bên cạnh, thân hình phóng to, đem nó nắm đến chảo bên trong. Đại cục đã định. Nguyệt quang hạ xuống, rơi ra ở Tô Khải trên người, vảy giáp phản xạ ra trong suốt ánh sáng lộng lẫy, thân hình hắn dữ tợn, tuy rằng không còn nữa tiến hóa trước vẻ đẹp, nhưng lại có một loại khí tức kinh khủng. Lúc này Tô Khải nhớ Ma Long. Đây chính là ngươi bản thể. Tô Khải nheo lại đồng tử, nhìn chằm chằm chảo trong lòng ngỡ nẻo thân thể dễ rủa nhuyễn trùng. Nếu để cho nhân loại biết, suýt chút nữa đem thế giới này hủy diệt bầy sâu, bản thể kỳ thực là một con như vậy xấu xí nhuyễn trùng, trong lòng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bằng hữu, lần này là ta thua, buông tha ta lần này làm sao, ta có thể bồi thường ngươi. Thợ săn chịu thua, không dễ rủa nữa, nó bản thể quá yếu đuối, đối phương móng tay liền có thể thoải mái cắt ra làn da của nó. Bồi thường ta? Dùng điểm bồi thường sao? Đừng đùa. Tô Khải ánh mắt bình tĩnh lại, hắn nắm chắc phần thắng, hiện tại ngược lại không nội vã. Kỳ thực mọi người đều là chủ thần dưỡng cổ trùng, ngươi lần này buông tha ta, lần sau thợ săn chơi đùa, ta toàn lực giúp ngươi. Thợ săn hạ thấp tư thái, khàn giọng nói, thậm chí ta lần này giết chóc điểm, cũng có thể toàn bộ chuyển tặng cho ngươi. Thợ săn chơi đùa, ta nhớ rồi. Tô Khải thấp tiếng lặp lại một lần, âm thanh trở nên lạnh, giúp ta. Không cần. Sau một khắc, Ma Long lộ ra răng nanh. 03. Thợ săn phát sinh một tiếng chói tai hét thảm, sắc bén âm thanh vang vọng toàn bộ Tokyo khu vực. Tô Khải cố nén nội tâm không khỏe, nỗ lực đem con này nhuyễn trùng nuốt xuống bụng. Giết chóc giá trị 21. Không thể không nói, quần thể sinh mệnh diễn biến thợ săn ở siêu đại chiến Thái Bình Dương, như vậy thấp vũ lực cảnh tượng phi thường mạnh mẽ. Nó săn giết luân hồi kẻ hiệu suất hoàn toàn không phải Tô Khải có thể so sánh tuyệt vời, nếu là cái tên này cuối cùng không đầu góc phạm xuẩn đi đánh với Tô Khải một trận, nó tuyệt đối là lần này hỗn loạn cảnh tượng nhỏ nhất người thắng lớn. Kinh mạch kiểm tra, thay đổi hỗn loạn cảnh tượng còn sót lại một tên tham dự giả. Thợ săn số 225, xin mời lựa chọn, ở lại không e giờ trở về. Trở về. Tô Khải gật đầu, cái này thấp vũ lực thế giới đối với hắn mà nói không ở lại giá trị. Chương 86, khen thưởng. Chương 86, khen thưởng. Lần này, Tô Khải có thể thanh tích địa cảm giác được chính mình trả lời sau, có một luồng mênh mông sức mạnh xuyên qua thời không, ở xung quanh giáng lâm. Không gian ở vỡ, hố đen ở lan tràn. Mãnh liệt buồn ngủ cảm xúc kéo tới, Tô Khải cắn răng kiên trì một hồi, hôn mê bất tỉnh. Mênh mông lạnh lẽo tinh không. Chủ thần như trước là một thốc ánh sáng óng ánh đoàn, ở trong vũ trụ chậm rãi chim nổi, rất bình tĩnh, nhưng lộ ra uy thế chư thiên khí thế khủng bố. Làm Tô Khải sau khi tỉnh lại cũng đã trở lại chủ thần không gian, từng hình ảnh thế giới luân hồi đoạn ngắn ở trong mắt hắn hiện ra. Truy sát luân hồi kẻ, xé nát thợ săn giáp máy, đánh nổ hàng không mẫu hạm chiến đấu đoàn, cùng thợ săn đại chiến. Những này hình ảnh, ở Tô Khải nuốt chửng nhuyễn trùng trạng thợ săn sau đột nhiên đình trệ, chủ thần âm thanh uy nghiêm cũng trong lúc đó ở hắn bên tai vang lên. Thợ săn số 225, hỗn loạn cảnh tượng nhiệm vụ, tồn tại, đã hoàn thành. Tích lũy cùng thu được, 38 giết chóc điểm. Tô Khải cơ đầu, triệt để tỉnh lại, hắn cụp mắt đứng yên ở chủ thần trước, trầm mặc không nói. Hỗn loạn cảnh tượng đánh giá, A. Ngươi thế giới luân hồi quyền hạn đã tăng lên đến, B. Ngươi giết chết số 198 thợ săn đẳng cấp đã thu được tăng lên, trước mặt đẳng cấp B. Quyền hạn khen thưởng, đang hoàn thành thế giới luân hồi nhiệm vụ sau đó. Ngươi có thể sử dụng điểm lựa chọn trở lại đến thế giới, ở lại 10 ngày. Liên tiếp tin tức tràn vào Tô Khải đầu óc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tô Khải mở miệng hỏi, chủ thần, giết chóc điểm cụ thể công dụng. Căn cứ số 225 trước mặt nắm giữ giết chóc điểm, mở ra giết chóc cửa hàng. Ở trong đầu hắn, đột ngột xuất hiện một dạng màu đỏ tươi thao tác bảng, từng loại thương phẩm trưng bày ở Tô Khải trong đầu. Hối đoái loại. 500 luân hồi điểm hối đoái, 1 giết chóc điểm. Năng lượng tinh túy hối đoái. 5 giết chóc điểm. Thái Dương chi tinh hối đoái, 5 giết chóc điểm. Ám Hắc Nguyên có thể hối đoái, 10 giết chóc điểm. Tô Khải lắc đầu, chính mình lần sau tiến hóa, trừ điểm tiến hóa ở ngoài hệ thống vẫn chưa đưa ra ngoài ngạch yêu cầu, những này không phải là mình hiện nay cần gấp vật phẩm. Mắt hắn híp lại, đem đây một quật quên, kế tục nhìn xuống dưới. Gen loại. Loại loài năng lực cường hóa, 25 giết chóc giá trị. Gen đặc tính cải tạo, 30 giết chóc giá trị. Huyết thống độ tinh khiết lên cấp, 35 giết chóc giá trị. So sánh với hôi đói loại, đây một đại loại thương phẩm giá cả rõ ràng quý giá rất nhiều, nhưng cũng để Tô Khải sáng mắt lên, trong lòng bắt đầu tính toán. Hiển nhiên, những này cường hóa tính giá so ra đặc biệt cao, có thể để cho Tô Khải sức chiến đấu lại tiếp tục có một cái tiểu bước bay vọt. Kỹ năng loại. Học tập một hạng đã bị từ bỏ năng lực, 25 giết chóc giá trị. Tùy cơ thu được một hạng cấp cao năng lực, 30 giết chóc giá trị. Căn cứ ngươi trước mặt thuộc tính, tự mình định nghĩa kỹ năng. 35 giết chóc giá trị. Tô Khải trong mắt lóng lánh, hắn hiện tại không phải kỹ năng quá ít, mà là quá nhiều rồi. Thậm chí có chút không rất cường lực kỹ năng, cũng đã bị hắn không cẩn thận lãng quên. Liền Tô Khải rơi vào suy nghĩ nhất thời, hệ thống nhắc nhở tiếng đột nhiên vang lên, tiêu hóa xong xuôi, lần này tiêu hóa cùng thu được 5.000 điểm tiến hóa, một côn trùng gen. Chủ thần cũng trong cùng một lúc mở miệng. Ngươi đã thành công nuốt trưởng thợ săn số 198, cảnh tượng đánh giá đạt đến A, mở ra đặc thù khen thưởng. Hiện tại, ngươi có thể trả giá 35 giết chóc giá trị, thu được đến thợ săn bộ phận năng lực. Chủ thần như vậy để tỉnh, âm thanh bình thản hào không gợn sóng. Nhưng như vậy thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Tô Khải không nhịn được khẽ run lên, theo đáy lòng bước lên dùng cả mình. Đáng sợ. Hắn biết, cái gọi là đặc thù khen thưởng, nhất định sẽ không đặc thù. Tô Khải chưa bao giờ cảm giác mình có cái gì khác với tất cả mọi người. Nếu mình có thể được, như vậy còn lại đạt thành những này yêu cầu thợ săn, tương tự cũng có thể thu được đến khen thưởng. Chủ thần thế giới, cường giả chí tôn, mà một ít nhỏ yếu thợ săn, cũng đồng dạng chỉ có thể bị trở thành đồ ăn. Hắn rất khó tưởng tượng, một số đặc biệt mạnh mẽ thợ săn, đang không ngừng giết chết nuốt chửng còn lại thợ săn sau, cuối cùng sẽ biến thành một bộ cái gì răng rớp. Chủ thể chi lực, bệnh độc sinh mệnh, quần thể diễn biến, cực đoan thích ứng. Nếu như xuất hiện một con thông qua nuốt chửng mà gồm cả 4 loại năng lực quái vật, như vậy nó cuối cùng sẽ cường đại đến một cái như thế nào trình độ. Xin chú ý, đến năng lực đặc thù cùng ngươi tiến hóa con đường không hợp, thăng cấp loại này kỹ năng cần tập trung vào lượng lớn điểm tiến hóa. Chủ thần âm thanh lại vang lên. Tô Khải nết miệng cười gằn, quả nhiên, vì phòng ngừa thợ săn quá mức mạnh mẽ, chủ thần vẫn là gia nhập một chút hạn chế thủ đoạn. Lắc lắc đầu, đem những này hỗn loạn ý nghĩ bỏ qua, Tô Khải bắt đầu tinh tế suy tính tới đến. Nếu như từ trước mắt bắt tay, gen loại cùng kỹ năng loại không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có thể làm mình lại tiếp tục bay vọt, cấp tốc tăng cường sức chiến đấu của chính mình. Có thể, Tô Khải cũng đã biết, chính mình thân ở chủ đại lục tuyệt đối là một cái cao vũ lực thế giới, tràn ngập kỳ ngộ, cho dù không thông qua chủ thần, hắn cũng có thể không ngừng tiến hóa cùng dị hóa. Có thể, thợ săn liền không giống, muốn giết chết cùng nuốt chửng nắm giữ có sự khác biệt đặc tính thợ săn, sợ rằng chỉ có ở luân hồi cảnh tượng bên trong mới có thể làm đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cân nhắc lại, Tô Khải rốt cục làm quyết định, trả lời, trả giá giết chóc điểm, thu được một người khác thợ săn bộ phận năng lực. Lựa chọn xong xuôi, cường hóa bắt đầu. Như mặt nước năng lượng theo chủ thần chùm sáng bên trong chút xuống mà ra, xuyên qua hắn vảy giáp, trong nháy mắt thấu nhập máu thịt của hắn bên trong. Quá trình này rất nhanh, chủ thần uy năng có thể nói khó lường, theo vượt quá tưởng tượng tốc độ để Tô Khải xuất hiện dị biến, nắm giữ một chút những phương diện khác năng lực. Trong đầu bảng đổi mới, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, ngươi nắm giữ trở xuống kỹ năng. Huyết dịch xâm nhiễm, trải qua dị biến sau, dòng máu của ngươi nắm giữ một loại năng lực đặc thù, có thể xâm nhiễm bất kỳ thực lực thấp hơn bản thể cấp 3 sinh vật, bị xâm nhiễm cơ thể sống sẽ phải chịu bản thể khống chế. Đến kỹ năng sẽ xuất hiện một ít ngoài ngạch hiệu quả. 1. Chịu đến bản thể huyết dịch ảnh hưởng, bị xâm nhiễm người thân thể đặc thù sẽ xuất hiện nhất định biến dị trình độ coi bản thể cùng đến sinh vật người bị xâm nhiễm thời cấp bậc mà định. Chú: trước mặt đến kỹ năng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thăng cấp cần 100.000 điểm tiến hóa. Nghe xong hệ thống trên diện rộng giới thiệu sau, Tô Khải nheo lại tung mắt, nét miệng phát sinh tiếng cười. Kỳ thực, nói rồi nhiều như vậy, chính là để cho mình có thêm một hạng tương tự trước người thợ săn kia như thế, có thể đem nhân loại biến thành trùng người năng lực mà thôi. Bất quá, Tô Khải liếc một cái thân thể của chính mình, không biết bị dòng máu của chính mình xâm nhiễm nhân loại sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Hệ thống kế tục phát sinh nhắc nhở. Xâm nhiễm người cường hóa, tiêu hao điểm tiến hóa, có thể vì là đã bị xâm nhiễm sinh vật người tiến hành cường hóa trình độ coi sử dụng điểm tiến hóa đếm mà định. Chú: đến không hạn sử dụng số lần. Thợ săn số 225, tức khắc trở về chủ thế giới vị diện. Khoảng lần sau thế giới luân hồi mở ra, còn lại 30 ngày. Chương 87, huyết dịch xâm nhiễm. Chương 87, huyết dịch xâm nhiễm. Nam thủy rừng rậm, cứng cắp che trời cổ thụ, sắt cơ lần ngủ rừng cây. Vô số ma thú ở đây qua lại, cảnh tượng nguyên thủy mà man hoang. Tô Khải theo trong hư không đi ra, nhìn xung quanh cảnh tượng, không khỏi thoáng xuất thần. Cùng thế giới này so với, siêu đại chiến Thái Bình Dương, phong cách khác hẳn không giống, tuy rằng đồng dạng có cải rủ qua lại, nhưng cũng trải rộng từng tòa cao lầu san sắt thành thị, có nhân loại chiến đấu cơ xe tăng hoành hành, tràn ngập hiện đại hóa khí tức. Theo hiện đại hóa thế giới đột nhiên đi tới ma huyễn đại lục, để Tô Khải cảm giác hơi có chút không khỏe, dường như cách xa thế. Tô Khải nheo mắt lại xem hướng thiên không, phát sinh thấp giống lên. Theo ám hắc thuộc tính tăng cường, hắn bắt đầu trở nên căm ghét ánh mặt trời, thế giới này ánh mặt trời có thể cùng siêu đại chiến Thái Bình Dương, không giống, tràn ngập sáng nguyên tố khí tức. Đi tới chỗ bóng mắt sau, Tô Khải cơ đầu, đem những này phức tạp tâm tình xua tan, không khỏi mà bắt đầu suy nghĩ đón lấy dự định. Đây đã không phải là mình có thể hoành hành bá đạo thấp vũ lực thế giới, về tới đây, Tô Khải lại lần nữa rơi đến chuỗi thực vật trung hạ mang. Mà Tô Khải cái thứ nhất nghĩ đến, chính là, Tam Đầu Sư Tử Vương. Tên kia quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào một pho tượng liền có thể để hắn mệt mỏi, là trong rừng rậm vương giả, khủng bố ngập trời. Tuy rằng Tô Khải ở siêu đại chiến Thái Bình Dương, thế giới lần thứ hai hoàn thành một lần tiến hóa, nhưng hắn như trước không có thể đánh Tam Đầu Sư Tử Vương nắm chắc. Đẳng cấp kém hơn nhiều. Tô Khải bản ý, nguyên là hướng về rừng cây nơi sâu xa xuất phát, đi nuốt chửng săn giết càng mạnh mẽ hơn ma thú, tuần hoàn đền đáp lại. Có thể hiện tại hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu dự định. Bởi trước đó, ở tranh đoạt dị quả thời, Tô Khải từng theo nhân loại trong giọng nói nghe ra, Tam Đầu Sư Tử Vương là rừng cây nơi sâu xa vương. Nó rất khả năng liền nghỉ lại ở rừng cây nơi sâu xa một cái nào đó góc. Tô Khải liền như vậy một con đụng vào, khó bảo toàn không bị sư tử ba đầu phát hiện. Có thể như quả đi tới một hướng khác, chính mình liền muốn rời khỏi Nam Thủy rừng rậm, lại ra bên ngoài, vậy coi như là nhân loại địa bàn. Theo nhân loại tính bài ngoại trình độ, chính mình dáng vẻ ấy, căn bản không thể tiến vào nhân loại thành trong trấn. Cho tới chờ ở rừng cây ngoại vi không chuyển ổ sự thì càng khỏi nghĩ đến, chiếu tình huống trước mắt. Tô Khải coi như đem rừng cây ngoại vi ma thú ăn sạch sành sanh, sợ rằng cũng tập hợp không tới là đủ làm hắn hoàn thành tiến hóa điểm tiến hóa. Cân nhắc nửa ngày, Tô Khải trước sau làm ra quyết định, ngược lại là ở cân nhắc trong lúc đó, nhớ tới một chuyện khác đến. Hắn sái nhúc nhích một chút cái cổ, mở miệng đọc tối nghĩa chú ngữ, thanh âm trầm thấp phảng phất chuông vang, ở toàn bộ vùng rừng núi vang vọng. Lúc trước hắn đáp ứng cùng Đề Nhã ký kết tôi tớ khế ước sau, trong hư vô có không biết mạc danh sức mạnh hiện lên. Một cách tự nhiên mà đem đoạn này chú ngữ khắc vào trong đầu của hắn. Nghịch hướng triệu hoán. Từ nơi sâu xa, vô hình quy tắc chi lực liên hiệu, bắt đầu lấy ra Tô Khải sức mạnh. Ở Tô Khải cung cấp đủ năng lượng mạnh mẽ sau, hư không bắt đầu rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn, cũng ở rất nhanh sau đó vặn vẹo lên, lực lượng không gian đem nơi này cùng xa xôi khác một chỗ thông suốt. Một đạo cửa lớn màu đen tự mình giữa không trung hiện lên, đánh tiếp mở ra. Đế Nhã mềm mại địa rơi xuống đất, có chút bất an. Xinh đẹp dung ở trên mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ở tôi tớ khế ước bên dưới, bị nghịch hướng triệu hoán Đề Nhã thậm chí không chịu đến bất kỳ nhắc nhở, nguồn sức mạnh này hoàn toàn không trải qua sự đồng ý của nàng, lợi dụng không gian quy tắc lực lượng thoải mái đưa nàng giam cầm mà tới. Chủ thượng, đang nhìn đến Tô Khải sau đó, Đề Nhã phảng phất thở phào nhẹ nhõm, nửa quỳ thân thể cung kính mà xưng hô nói. Ở nhìn lén quan sát sau, nàng kinh dị phát hiện, mỗi một quãng thời gian, chủ thượng đều sẽ trở nên mạnh mẽ không ít. Thân thể cũng sẽ xuất hiện không nhỏ thay đổi, đang không ngừng hướng về cao cấp hơn cơ thể sống tiến hóa. Đây nhất định là ám dạ quân vương năng lực, lẽ nào, chủ thượng thật sự chính là một vị chưa thức tỉnh thần chỉ. Đề Nhã nghĩ như vậy, trong lòng kinh nghi bất định. Tô Khải ánh mắt từ trên người Đề Nhã đảo qua. Rất hiển nhiên, cô nương này ở thế giới loài người qua cũng không hề tốt đẹp gì, trên người còn ăn mặc tẩy trắng bệnh pháp sư bào, giữa hai lông mày mơ hồ mang theo vẻ ưu lo, tiểu tụy sắc mặt làm cho cả mọi người ảm đạm rồi không ít. Lúc trước qua nhĩ bất quá cấp 4 ma pháp sư, liền có thể hiệu lệnh vô số người đến đây vây giết chính mình, Đề Nhã tuy rằng đợi cấp thấp một chút, nhưng cũng không đến nỗi thảm như vậy nhặt chứ. Chủ thượng, rất xin lỗi. Đề Nhã không thể tìm được hoàn chỉnh đại lục tình thế phân bố đồ, hổ phách đại lục bao la trình độ, vượt quá Đề Nhã tưởng tượng. Đề Nhã cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, lo sợ bất an. Tô Khải không nói, nheo mắt lại, đôi như xả giống như lan tràn mà đi, đem Đề Nhã quấn quanh. Sau đó. Hắn trực tiếp đem quỷ gối cách đó không xa Đề Nhã lôi lại đây. Chủ. Đề Nhã có chút không biết làm sao, màu đỏ rực miệng nhỏ mở ra, không tự chủ hô một tiếng. Nhưng lập tức, Đề Nhã lại ý thức được không đúng, căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại. Đúng rồi, từ khi lúc trước lựa chọn dâng sinh mệnh cầu khẩn thất thần cùng ám dạ sau đó, tính mạng của nàng cũng đã không phải là mình, hết thảy đều quay về chủ thượng sở hữu. Sống hoặc chết, đã không thuộc về mình. Tô Khải có thể không hề e dè Đề Nhã ý nghĩ. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát sau, sắc bén vi tiêm đâm thủng da thịt, trong nháy mắt đâm vào thân thể của nàng. Huyết dịch xâm nhiễm. Đề Nhã nhắm hai mắt lại. Trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ, ở Đề Nhã trắng non trên da thịt, hiện ra vô số điều lít nha lít nhít mạch máu, thậm chí có thể nhìn thấy huyết dịch ở tại bên trong lưu động, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Tô Khải có thể rõ ràng địa nhìn thấy, theo chính mình đem một giọt dòng máu màu đen truyền vào Đề Nhã mạch máu sau, thân thể của nàng ở nháy mắt phát sinh kịch biến. Tiểu đem mực nước đổ vào thanh thủy, Đề Nhã toàn bộ ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu cấp tốc đen diện hóa, liền dòng máu đỏ sẫm cũng đang nhanh chóng bị ăn mòn, đen kịt như mực, trở nên như Tô Khải cùng răng rớp. Đề Nhã yếu ớt sức mạnh không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ở Tô Khải chân huyết dưới, như tuyết ngộ như nước ở vô thanh vô tức tăng dã, hóa thành ám nguyên tố năng lượng. Nửa ngày, cái này có thể nói khủng bố quá trình mới cuối cùng kết thúc. Tô Khải có thể cảm giác được, ngoại trừ khế ước ở ngoài, mình và Đề Nhã trực tiếp lại xuất hiện một đạo khác liên hệ, tương tự có thể trưởng khống sự sống chết của nàng. Tô Khải buông ra đuôi, đưa nàng thả xuống. Đề Nhã lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi của nàng đã hóa thành màu vàng sậm, cùng Tô Khải không khác nhau chút nào. Có thể để Tô Khải kỳ quái chính là, ở những phương diện khác, Đề Nhã cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Làn da của nàng như trước trắng non ánh sáng, sợi tóc đen thui mà phú có sức sống, xinh đẹp dung phối hợp ám con mắt màu vàng óng, ngược lại có một loại khác vẻ đẹp. Chí Thánh đến uy chủ, ngài giao cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Đề Nhã lại tiếp tục quỳ rạp xuống Tô Khải dưới chân, lời nói chân thành thành kính. Đứng lên đến, Đề Nhã. Tô Khải nhìn xuống nàng, âm thanh uy nghiêm, khẽ quát, để ta nhìn ngươi một chút có cái gì không giống. Lúc trước đoạn thời gian đó bên trong, hắn không chỉ có đối với Đề Nhã sử dụng huyết dịch xâm nhiễm, thậm chí còn không tiếc tiêu tốn điểm tiến hóa, mạnh mẽ đem Đề Nhã thực lực tăng lên một cấp. Đúng. Đề Nhã cung kính theo tiếng, không người xuống đứng lên. Sau đó, thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện dị biến. Chương 88, hóa rồng. Chương 88, hóa rồng. Đề Nhã có chút thống khổ cung đứng dậy, quần quần khí tức hắc ám theo trong cơ thể bao phủ mà ra. Sợi tóc của nàng bị gió mạnh thổi đến mức cao cao vung lên, rộng lớn ma pháp bảo kịch liệt gồ lên, thậm chí, cái kia áo choàng mơ hồ có bị xé rách dấu hiệu. Mà theo đem dị biến kích hoạt, Đề Nhã cả người thân thể đều tựa hồ trọng không ít, Tô Khải rõ ràng bắt lấy mặt đất nhuyễn bùn đang chậm chậm luôn xuống. Vảy dây đặc theo Đề Nhã thai sau bước lên, nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc đưa nàng non nửa gò má đều bao trùm. Mà Đề Nhã cánh tay, cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chất sừng diễn hóa, biến thành lạnh lẽo âm trầm sắc bén câu chảo, lóe u sáng ánh sáng lộng lẫy. Thậm chí, sau lưng Đề Nhã, có một cái thật dài lân đuôi dò ra quần áo, theo Đề Nhã động tác, không ngừng lắc lư. Xâm nhiễm người biến dị, Đề Nhã xuất hiện Tô Khải thân thể đặc thù. Chủ thượng. Đề Nhã mở con mắt, trong mắt mang theo mở mịt vẻ. Đang bị Tô Khải huyết dịch xâm nhiễm sau, nàng chỉ biết mình có thể kích hoạt trong thân thể một vài thứ, cũng không biết cụ thể sẽ làm mình phát sinh biến hóa gì đó. Làm Đề Nhã túi đầu xem xét, ở phát hiện chính mình lợi chảo cùng lân đuôi sau đó, không khỏi thấp kêu thành tiếng, chuyện này. Rất tốt. Tô Khải hài lòng gật đầu, ở Đề Nhã tiến hành hóa rồng sau đó, thực lực của bản thân nàng lại có lại một bước tăng cường. Đề Nhã một đôi mi thanh tú thật chặt nhăn lên, nàng nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, dưng dưng muốn khóc. Khó có thể tin tưởng được chính mình ở trong chớp mắt đã biến thành một con quái vật. Cho dù đem sống và chết hoàn toàn giao cho Tô Khải, có thể nàng trung quy vẫn là nhân loại, vẫn như cũ duy trì nhân loại tư tưởng, như vậy hình thể cải tạo đối với nàng mà nói, thật sự khó có thể tiếp thu. Đề Nhã trên mặt lộ ra dãy rủa vẻ. Yên tâm đi. Tô Khải trầm thấp tâm thanh, từ từ mở miệng, trước kia thực lực ngươi quá yếu, đối với ta vô dụng bất kỳ tác dụng gì. Ta không thể không đem ngươi biến thành xâm nhiễm người, mạnh mẽ để ngươi thăng cấp. Đương nhiên, thân thể của ngươi, ở bình thường như trước có thể duy trì nhân loại hình thái. Tô Khải thật không tốt nghe, nhưng cũng để Đề Nhã thở phào nhẹ nhõm, biết mình không cần vẫn dáng vẻ ấy sau thanh tĩnh lại, không người nói, cảm tạ chủ thượng ban tặng. Cách đó không xa, rừng cỏ lay động một hồi, phát sinh tiếng sàn sạt. Hự soạt. Một con quái vật khổng lồ chui ra bụi gai lâm, miệng mũi bên trong phụt lên bạch khí, nó đặc biệt khổng lồ, con ngươi lóe lên hung tàn bạo ngược ánh sáng, nhìn quét bốn phía. Cái tên này là rừng cây người mạo hiểm cùng bọn lính đánh thuê nhỏ nhất không muốn đụng tới, sợ như sợ cọp thạch nha dã chư. Thanh niên thạch nha dã chư nắm giữ cao tới cấp 4 thực lực, ở vùng rừng tùng này ngoại vi bên trong mạnh phi thường thế, cho dù so với đế ngạc bạo viên loại này ngoại vi bá chủ đến vậy không kém là bao nhiêu. Tô Khải từ lâu phát hiện con này lợn rừng, ngay đầu tiên liền thu lại khí tức, phòng ngừa lợn rừng bị chính mình sợ quá chạy đi, hắn đem thân thể thu nhỏ lại đến 2 mét to nhỏ, nhảy lên liền nhảy đến ngọn cây bên trên. Đề Nhã đi đem đầu kia lợn rừng làm thịt. Tô Khải nhìn xuống phía dưới, ra lệnh. Đề Nhã nghe vậy, đảo mắt nhìn tới, cơ thể hơi run rẩy. Đầu kia lợn rừng hình thể đặc biệt khổng lồ, có tới gần dài 5 mét, cường tráng tứ chi so ra hai cái chính mình cũng thô, giam đến mặt đất đều phát sinh thùng thùng tiếng vang. Đây lợn rừng, tuyệt đối so với chính mình lúc trước gặp phải huyết lang thủ lĩnh còn cường đại hơn. Đề Nhã nhắm mắt lại, nàng mặc dù biết, thực lực của chính mình đã bị chủ thượng mạnh mẽ rút lên đến cấp 4. Nhưng nghĩ tới có thể nói khủng bố thạch nha dã chư, kinh nghiệm chiến đấu hầu như là số không nàng như trước cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Động thủ. Trên ngọn cây, Tô Khải lại tiếp tục nói rủ. Đề Nhã cắn răng một cái, hai tay ở trên câu chảo xúc lên, lóe u quang, từng bước một hướng về thạch nha dã chư vị trí đi đến. ầm. Chưa kịp đề nhã tới gần, con này thạch nha dã chư liền trước một bước có phản ứng, đặc biệt táo bạo, túi đầu trực tiếp đánh tới. Nó có tới một gian nhà lớn như vậy. Miệng phía trước hai cái răng nanh lóe ánh sáng lộng lẫy, hết sức sắc bén, chạy trốn trong lúc đó thành thế kinh người. Đề nhã đem môi dưới cắn đến độ nhanh giật ra máu, rốt cục hạ quyết tâm, tiến lên nên tiếp. Làm đề nhã động sau khi thức dậy, nàng mới biết thân thể của chính mình lại có thể như vậy mau lẹ, hóa rồng sau nàng kế thừa Tô Khải bộ phận đặc tính, cả người cực kỳ nhanh. Hự! Dài 5 mét thạch nha dã chư, cùng một chiếc chiến xa như, vọt tới phụ cận sau, hai cái răng nanh sắc bén như khoát đao, trực tiếp đội tới. Đề nhã né qua, lần thứ nhất cùng ma thú chiến đấu nàng hoàn toàn không cùng lợn rừng liều tự tin, lựa chọn tránh né mũi nhọn, nàng nhìn như mềm mại thân thể bốn một cái, sát lợn rừng răng nanh bên dưới, hướng về một bên lùi về sau. Thạch nha dã chư đặc biệt khỏe mạnh, nhưng tốc độ đồng dạng không một chút nào chậm, sức mạnh mạnh mẽ để nó ở trong khoảnh khắc sát tại thân thể, đống nhiên quay lại. Nó lại tiếp tục nào tới, miệng mũi bên trong bước lên khói trắng, cái kia răng nanh có thể có dài nửa mét, tuyết bạch bên trong mang theo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Đề nhã lui nữa. Đùng. Nó vung lên móng trước, trực tiếp đạp ở đề nhã trước kia đặt chân chỗ, phát sinh tiếng nổ vang rền, mặt đất xuất hiện hai cái to lớn hố động. Xa xa, Tô Khải nheo lại tung mắt, dùng sức mạnh huyết thống dục đề nhã, làm cho nàng tiến công, không muốn sợ hãi. Huyết dịch xâm nhiễm chỉ lệnh, không thể làm trái. Khí. Đề nhã trong miệng phát sinh không giống nhân loại kêu tiếng, đen kịt vảy lại tiếp tục lan tràn, che kín cánh tay của nàng, phát động thế tiến công. Thạch nha dã chư mắt nhỏ co rụt lại, da lông dựng đứng, cảm nhận được đề nhã không giống, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề nhã cánh tay đã hoàn toàn hóa thành giống như Tô Khải móng vuốt, về phía trước đánh ra, nàng liền nhãn cầu đều có đồng tử diễn hóa dấu hiệu, toàn lực ứng phó. Đùng. Mặt đất run rẩy, đề nhã một chảo lôi ở thạch nha dã chư trên người, sau đó trực tiếp đưa nó lật tung. Sức mạnh có thể nói khủng bố. Thạch nha dã chư trong miệng chảy máu, mắt nhỏ triệt để đỏ, trở mình một cái liền bỏ lên. Thấp tiếng nóng giống. Có thể, đề nhã càng nhanh hơn. Theo Tô Khải cái kia kế thừa mà đến bản năng chiến đấu đã ở trong cơ thể nàng thức tỉnh, đề nhã nghiêng người mà lên, lân đuôi quét ngang, lại tiếp tục đem mới vừa bỏ lên lợn rừng đập cũng. Tóc đen bay lượn, thời khắc này đề nhã vẻ mặt đều lạnh lùng ngoại lệ, không còn nữa trước nhu nhược răng dấp, như là biến thành người khác, ra tay đặc biệt tác liệt. Răng rắc. Thoáng qua, đề nhã bẻ gãy lợn rừng răng nanh. Soạt. Tiếp theo. Đề nhã một chảo giò vào thạch nha dã chư đầu lâu, đem đầu của nó xuyên thủng ra một cái đấm máu hang lớn. Tiểu sơn giống như lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất, đang thức tỉnh bản năng chiến đấu đến thạch nha dã chư chết đi, toàn bộ quá trình không vượt quá 2 phút, động tác cực kỳ nhanh. Nóng bỏng thú huyết như tuyền giống như dâng trào, đề nhã đứng ở một bên, lặng lẽ không nói. Nàng cả người vậy ở từ từ rút đi, khôi phục nhân loại dáng dấp. Làm bản năng chiến đấu triệt để vắng lặng sau, đề nhã mới rốt cục có phản ứng, nàng há mồm thở dốc. Bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nhìn chằm chằm đã ngã xuống thạch nha dã chư, đề nhã trong mắt lóe ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng nghĩ mà sợ, mang theo không thể tin được vẻ. Thật dài sau một thời gian ngắn, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Chương 89, ma thú điểm tụ tập. Chương 89, ma thú điểm tụ tập. Tô Khải lướt qua không mà đến, không nói lời nào, nhắm ngay đã ngã xuống thạch nha dã chư, trong miệng tuôn ra nóng rực hắc diễm. Nói đến, ở Tô Khải hóa thân làm thú sau, liền không từng ăn qua đồ ăn chín. Có thể lần thi này lự đến đề nhã tồn tại, Tô Khải vẫn là không ngại nhiều tốn nhiều sức lực. Hắc diễm ở vùng rừng núi nhảy lên, không ra một hồi, thân thể khổng lồ lợn rừng liền phát sinh thử thử tiếng vang, ở trong ngọn lửa bị nướng đến vàng óng ánh bóng loáng. Ăn đi. Tô Khải mở miệng, trước tiên ở lợn rừng ở trên gặm khối tiếp theo thì đến. Súp non mềm lợn rừng thịt, cho dù chưa sử dụng bất kỳ gia vị, có thể như trước lệnh Tô Khải ngon miệng tăng nhiều, khối lớn đoá thạc. Ở Tô Khải mệnh lệnh ra, đề nhã tay phải hóa thành vẩy và móng, ở lợn rừng trên người bổ xuống mấy khối thịt đến, mở ra môi anh đào, cái miệng nhỏ địa ăn uống. Ở Tô Khải khủng bố sức ăn dưới, thạch nha dã chư rất nhanh hóa thành một chồng bạch cốt. Sau đó, đề nhã rất tự giác đi tới Tô Khải bên người, quỳ phục ngoại lệ, làm một cái cấp bậc thấp thủy thuật, dốc lòng vì hắn lau chùi vẩy. Tô Khải nheo mắt lại, hắn đương nhiên không có cần thiết đi từ chối đề nhã hành vi, hưởng thụ đây hiếm thấy thanh thản. Vào đêm. Đề nhã bị hư không chi môn đuổi về. Theo Tô Khải thực lực trước mắt, đương nhiên không cách nào thay đổi không gian quy tắc hạn chế, nhiều lắm có thể cung cấp sức mạnh để đề nhã ở lại thời gian duyên lâu một chút, đề nhã trước sau phải về đến chính mình vị trí. Đối với này Tô Khải đúng là không đáng kể, nàng lần này hoán đề nhã đến đây, chỉ là vì thí nghiệm huyết dịch xâm nhiễm năng lực, đồng thời nhìn đề nhã đại lục tình thế đồ sưu tập đến làm sao. Hắn đã chiếm được rồi kết quả. Đồng thời, Tô Khải cũng quyết định rời đi Nam Thủy rừng rậm, đi tới những nơi khác, đi xem đây mênh mông vô ngần hổ phách đại lục. Mà trước đó, hắn trở lại tuyệt vời đến dị quả Long Trùng, nơi này có thể nói là mình cùng Tam Đầu Sư Tử kết thù địa phương, Tô Khải dự định tới nơi này nữa nhìn một chút. Lúc này Long Trùng đã không ngày đó ma thú mãnh liệt cảnh tượng, hoang vu mà yên tĩnh, tảng lớn thú thi cũng đã hóa thành sương vỡ. Làm Tô Khải tiến vào hang động, xuyên thấu qua hắc ám thị giác nhìn quét bốn phía sau, con ngươi của hắn không nhịn được co rụt lại. Loạn thạch ngang dọc, cho bụi rì rào, long quật triệt để đổ nát, đỉnh bị chém ra một cái lỗ thủng to, không bất kỳ sống khí tức. Có thể, Tô Khải phát hiện, bộ kia long cốt, biến mất rồi. Không sai, Tô Khải không có tìm được bất kỳ long cốt dấu hiệu, hắn ở trong hang động quanh quẩn, thậm chí khung xương vụn cũng không phát hiện. Long cốt bị người khác lấy mất, kể cả cái viên này dị quả rễ cây. Chẳng lẽ, dị quả là người vì là chồng? Là Tam Đầu Sư Tử? Vẫn là có một người khác? Tô Khải ngờ vực. Kết quả không biết được. Cuối cùng, Tô Khải xuê cánh, lướt về phía trên không, rời đi Nam Thủy rừng rậm. Không thể không nói, hổ phách đại lục xác thực như Đề Nhã nói tới giống như vậy, bao la vô ngần, từ trời cao hướng phía dưới phương nhìn tới, nhìn thấy tất cả đều là nguyên thủy biển rừng. Tô Khải cảm thán, hắn vốn tưởng rằng ra Nam Thủy rừng rậm sau chính là thế giới loài người. Không hề nghĩ rằng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Ở phía dưới, xác thực có không ít nhân loại thành trấn, nhưng mỗi một tòa đều cách mênh mông biển rừng, rải rác ở trên mặt đất mênh mông, như tinh thần tô điểm ở bầu trời đêm. Vô tận nguyên thủy rừng cây, ma thú qua lại, ác điểu nhào xí, Tô Khải ngược lại cũng không sợ lạc lối phương hướng, gặp phải thích hợp con mồi liền trực tiếp hướng phía dưới vồ giết, trắng trợn nuốt chửng. Sau 10 ngày, hả? Tô Khải từ không trung xẹt qua, nhìn phía dưới, con mắt khẽ động. Đó là một cái khu dân cư, diện tích đặc biệt rộng rãi, tọa lạc ở trong rừng rậm. Càng thú vị chính là, đây cũng không phải là loài người khu dân cư, mà là ma thú. Tô Khải có thể nhìn thấy, vô số ma thú ở tại bên trong qua lại. Hắn hơi cảm xúc kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy điểm tụ tập, ma thú hội tụ trong đó, tỏa ra vô số khí tức mạnh mẽ. Đem thân thể thu nhỏ lại, che giấu đi khí tức, từ từ ở chỗ này tụ tập địa hạ xuống. Không bất kỳ tường thành loại hình phòng ngự tính kiến trúc. Rất nhiều nằm ở tại chỗ ma thú chỉ là nhấc lên mí mắt, nhìn Tô Khải một chút, liền tùy ý hắn tự nhiên thẳng vào bên trong. Toàn thân trắng bạc cự gấu, dài đến mấy chục mét giết, sau lưng mọc ra hai cánh vân báo, mọc ra ba mắt huyết lang. Đếm không xuể ma thú ở đây hội tụ, ngoài ra, còn có thật nhiều bán thú nhân cũng pha ở giữa. Những ma thú này lẫn nhau giao lưu, cấp cao ma thú ở dùng lời nói ở trò chuyện, đê dai thì dùng tiếng gào cùng tứ chi động tác không ngừng khoa tay, tình cảnh đặc biệt náo nhiệt. Lệnh Tô Khải kỳ quái chính là, nơi này tuy rằng thập phân ầm ĩ, nhưng không có xuất hiện ma thú huyết đấu lẫn nhau nuốt chửng tình cảnh, hài hòa mà ổn định. Đây cùng ma thú trong xương hung tính hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ những thứ này đều là khoác da thú nhân loại? Tô Khải ngờ vực, không nhịn được như vậy suy đoán. Ha, huynh đệ! Ngươi đây là cái gì giống A, vì sao ta chưa từng gặp các ngươi bộ tộc này? Một cái dính nhơm nhớp cánh tay dò tới, muốn vua ở trên Tô Khải cốt rực. Tô Khải từ lâu cảm thấy có đồ vật tới gần, nhưng vào đúng lúc này mới chết đi thân thể, tránh đối phương đụng vào, lập tức quay đầu lại. Ở trước mặt hắn, một con tương tự to lớn bạch tuộc sinh vật khua tay múa chân, vung vẩy có vài xúc tu, vẻ mặt khuyết đại nói, à, ngươi có hai cái đuôi. Sẽ không là dị biến chứ? Tô Khải có chút không nói gì, nếu là ở giã ngoại, cái tên này hiện tại khẳng định đã bị trở thành hắn đồ ăn. Thế nhưng, hiện tại chỗ này khu dân cư có chút quỷ dị. Có vẻ như cũng không tình huống tương tự xuất hiện, vì lẽ đó Tô Khải vẫn là quyết định cẩn tắc vô ưu, không động thủ thật. Huynh đệ, ngươi từ đâu đến A? Bạch tuộc quái ngữ điệu nhẹ nhàng, khẩu khí bên trong cũng chưa hàm cái gì ác ý, thân thiện địa bắt chuyện. Cái tên này quá nhảy, Tô Khải hoàn toàn không nghĩ tới, ma thú bên trong lại cũng có như vậy khác loại. Hắn trên trán buốc lên đen tuyến, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đem con này đại trương ngư không nhìn. Huynh đệ ngươi khẳng định là ngày hôm nay mới đến đi. Ta ở nơi này lâu như vậy rồi đều chưa từng thấy ngươi. To lớn bạch tuộc quái có tới 18 con xúc tu, dùng vài con nâng chính mình di chuyển nhanh chóng, đuổi theo. Tô Khải túi đầu về phía trước, hắn chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, dự định tới nơi này đi một vòng, hiểu rõ sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ngươi khẳng định cũng là xin vào dựa vào bạch hổ vương đi. Bạch tuộc đặc biệt như quen thuộc, đi theo Tô Khải bên cạnh, lại nhảy nói, huynh đệ, ngươi đây vẻ ngoài không sai à, lợi hại ta. Ngươi chạy trên bờ đến. Thật sự sẽ không chết xuống sao? Rốt cục, Tô Khải không nhịn được, phiền phức vô cùng, lạnh lùng phun ra mấy chữ này. A, huynh đệ, ngươi quả đã trưởng không ngôn ngữ. To lớn bạch tuộc vô cùng phấn khởi, dính nhơm nhớp xúc tu lắc lư, thân thể vây quanh Tô Khải đảo quanh, không có, chúng ta bộ tộc này đến cấp 4 sau đó, là có thể lâu dài ngốc ở trên đất bằng. Tô Khải trên dưới đánh giá cái tên này một chút, cũng thật là, con này bạch tuộc quái lại có cấp 5 thực lực, nó khí tức rất nhạt, không sử dụng mẫn duệ cảm giác rất khó đem thực lực của nó điểm phân biệt rõ ràng. Ân, miễn cưỡng có thể cấp cái mấy ngàn điểm tiến hóa đi. Tô Khải nghĩ như vậy. Chương 90, Thương Vân Sơn Mạch. Chương 90, Thương Vân Sơn Mạch. Chết bạch tuộc quái đặc biệt nóng bỏng, theo sát Tô Khải khoảng trường, trong miệng lời nói liên tục, huynh đệ, ta xem ngươi dáng dấp kia, là Á Long loại đi, tựa hồ mang theo vài phần cự huyết mạch của rồng. Không để ý tới nó, Tô Khải nóng đầu kế tục đi về phía trước. Không thể không nói, mảnh này khu dân cư thật sự đặc biệt rộng rãi, như là một tòa thành trì, nằm ngang ở liên miên không tuyệt bên trong dãy núi, có thể đổ sộ. Trước Tô Khải trên không trung nhìn xuống thời còn không từng phát trước tiên, mà khi hắn chân chính đi vào khối khu vực này bên trong sau, mới hoàn toàn bị kinh đến, liền đồng tử cũng không nhịn được xúc lên. Ma thú quá nhiều liên miên thành hải. Vô số ma thú ở đây ngủ đông, miệng và mũi phụt lên bạch khí, hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người đều tỏa ra hung hãn khí tức. Những này đều là điểm tiến hóa. Tha thiết mong chờ nhìn những người này, Tô Khải thậm chí có loại muốn phải chảy nước dãi kích động. Đến hàng mấy chục ngàn ma thú ở đây hội tụ, Tô Khải ở trong lòng tính toán, nếu như có thể đem những người này toàn bộ nuốt chửng, tuyệt đối có thể để cho hắn lại tiếp tục hoàn thành tiến hóa, nâng cao một bước. Hi, huynh đệ ngươi đừng đi nhanh như vậy a, chờ ta. Đại Trương Ngư ổn nào, nó dùng 8 cái xúc tu chống thân thể, có chút buồn cười địa vốn éo người, bước nhanh đổi tới. Cái tên này tựa hồ có một loại trời sinh thân hòa lực, mang theo thân mật khí tức, để Tô Khải căm ghét không đứng lên, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nó đi theo cái mông phía sau. Loại này ra hỏa, là làm sao lên cấp đến cấp 5. Một quãng thời gian rất dài sau, Tô Khải nghỉ chân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ở hắn ngay phía trước vị trí, một rộng lớn cung điện vụt lên từ mặt đất, ánh sáng màu bạc dâng lên lưu chuyển. Tô Khải hoàn toàn không nghĩ tới, ở đây hoang man hỗn độn ma thú chỗ tụ tập, lại còn có như vậy một kiến trúc tồn tại. Điều này làm cho hắn đều có chút trinh, không nhịn được sững sờ. Cao to nặng nề cung điện, toàn thân ánh bạc lưu chuyển, nó đủ có cao mấy chục mét, mang theo uy nghiêm trang trọng khí tức. Bao la hùng vĩ cung điện, khí thế bằng bạc. Cung điện như vậy, tuyệt đối không thể là xuất phát từ ma thú tay, cũng như là do nhân loại tỉ mỉ kiệt lự chế tạo ra kết quả. Nhưng mà, nó nhưng ra như bây giờ một mảnh trong dãy núi nguyên thủy, lẻ loi đứng sướng sướng, khiến người ta có loại không nói ra được quái dị cảm xúc. Ngoài ra, phu cận còn có thật nhiều bán thú nhân quỳ gối cung điện trước, túi đầu lặng im không nói. Xung quanh, mấy con ma thú chậm rãi đứng lên, chúng nó nhếch miệng, lộ ra răng nanh, nhìn chằm chằm đây hai con mới tới ra hỏa, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Tô Khải có thể cảm giác được, đây mấy con ma thú so ra ngoại vì những kia mạnh không chỉ một bậc, mỗi người đều có tiếp cận lục giai thực lực, có thể nói khủng bố. Phải biết, trước ở Nam Thủy rừng rậm, như đế ngạc bạo viên loại này ngoại vi bá chủ, cũng chỉ có điều mới cấp 5 mà thôi. Hơn nữa, đây mấy con cường hãn ma thú, ở đây tựa hồ chỉ có thể coi là thủ môn. Huynh đệ, đừng tiến lên trước. Lúc này, bạch tuộc quái tới gần, duỗi ra dính nhâm nhớp xúc tu, kéo Tô Khải nói, phía trước là Bạch Hổ Vương cung. Bạch Hổ Vương. Tô Khải nói nhỏ. Đây là lần thứ hai nghe chết bạch tuộc nhắc lên danh tự này, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu đây là Bạch Hổ Vương lãnh địa, vậy nó làm sao sẽ cho phép nhiều như vậy ma thú ở đây tụ tập? Huynh đệ, nói như vậy nguyên lai ngươi không phải Thương Vân Sơn mạch bản thổ ma thú, là từ bên ngoài đến a. Lôi kéo Tô Khải lùi sau khi đi, bạch tuộc quái trên người có vài xúc tu vô ý thức vung đẩy, nó nghiễm nhiên một bộ tin tức linh thông rằng, dấp, người nào không biết Bạch Hổ Vương muốn cùng phương Bắc Lôi Báo Vương khai chiến, chính mời chào thủ hạ đây. Trải qua bạch tuộc quái rất phiền phức giảng giải, Tô Khải rốt cục hiểu rõ đến khu vực này phát sinh cái gì, Thương Vân Sơn mạch hai đại ma thú vương giả sắp khai chiến, trước đó, hai người đều đang điên cuồng lớn mạnh thế lực của chính mình. Nhưng hắn vẫn cảm giác đến hơi kinh ngạc, trải qua mở trí sau ma thú đều không phải ngu xuẩn, thậm chí có chút so ra trí tuệ của nhân loại còn cao hơn chút. Ai cũng biết Thương Vân Sơn mạch sắp không yên, có thể nơi này ma thú như trước liên miên thành hải, mà dựa theo bạch tuộc quái lời giải thích. Tựa hồ còn có đếm không xuể ma thú đang hướng cái phương hướng này vọt tới. Bạch Hổ Vương đây sức hiệu triệu, không khỏi cũng quá khủng bố chút, quả thực một hô trăm. Không, dùng một hô vạn ứng để hình dung còn tạm được. Có thể đây cùng chúng nó xin vào chạy Bạch Hổ Vương có quan hệ gì? Tô Khải ánh mắt chết đi, nhìn cách đó không xa ngủ gật một đám ma thú. Bạch tuộc quái con mắt híp lại, có thể thấy, nó tương đương địa thích lên mặt dạy lời, đồng ý vì là Tô Khải giảng giải, hai đại vương giả quyết đấu. Ngươi biết sẽ khủng bố cỡ nào sao? Toàn bộ Thương Vân Sơn mạch đều sẽ hóa thành chiến trường, ma thú hoặc là tránh đi, hoặc là lựa chọn hai vị vương giả nương nhờ vào một người trong đó, căn bản không loại thứ ba khả năng, đung đưa không ngừng nỗ lực duy trì trung lập kẻ, rất khó ở trận này một trường máu me bên trong sống sót. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy, cái kia mọi người khẳng định đều chạy trốn. Đại chiến như vậy, ai có thể xác thực mình nhất định có thể sống được ngoại lệ. Đón lấy, chết bạch tuộc một bộ thần thần bí bí răng rấp, nhỏ giọng nói, có thể bạch hổ vương tiết lộ một cái tin, ở đây trận đại chiến sau khi kết thúc, nó sẽ trợ phe mình chiến công to lớn nhất thuộc hạ thành vương. Thành vương. Tô Khải có chút giật mình, hắn vẫn luôn cho rằng, vương chỉ là ma thú bên trong địa vị cao cả kẻ cách gọi khác, không cái gì thực chất ý nghĩa. Có thể bây giờ nhìn lại, sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. Huynh đệ, xem ra ngươi vừa mới mở trí không lâu a. Bạch tuộc quái nói thầm, sau đó giải thích, ngươi sẽ không cho rằng, ma thú ở lên cấp đến cửu giai sau đó liền đến cực điểm chứ. Trên thực tế, ở cửu giai trở lên còn có tầng thứ cao hơn, vương giai. Đây chính là vô số ma thú giấc mơ à, vẹn vẹn là một cái hư vô phiêu miểu tin tức, cũng đủ để cho vô số ma thú vì là bạch hổ vương bán mạng. Như vậy sao? Nghe xong đại trương ngư giải thích, Tô Khải trầm ngâm lên, chiếu ngươi nói như vậy, phương Bắc lôi báo vương chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy cũng không nhất định, có người nói lôi báo vương không biết tính sao theo nhân loại đáp lên tuyến, bên kia thực lực tuyệt đối cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nửa ngày. Trải qua cân nhắc, Tô Khải làm quyết định. Không đi rồi. Hắn muốn lưu lại. Đối với Tô Khải tới nói, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, ở những nơi khác, rất khó gặp mặt ở trên nhiều như vậy ma thú đại hôn chiến. Ai cũng biết trải qua một thời gian nữa, toàn bộ Thương Vân Sơn Mạch đều sẽ phát sinh đại biến, rơi vào trong hỗn loạn, triệt để bị trở thành một nơi giết chóc. Vạn thú chém giết, vương giả tranh hùng. Như vậy hỗn loạn chiến trường, là Tô Khải trắng trợn săn bắt điểm tiến hóa tuyệt hảo chỗ, ngay cả cái kia hư vô phiêu miểu thành vương thời cơ, Tô Khải đúng là không nhiều làm cân nhắc. Huynh đệ, nguyên lai ngươi vừa bắt đầu còn không biết tình huống. Lúc này, bạch tuộc quái lại mở miệng, nó cái miệng đó tựa hồ rất khó dừng đến ngoại lệ, hiện tại ta đều nói cho ngươi, ngươi là không quyết định lưu lại, vậy thì phải mau chóng rời đi. Ai cũng không biết, qua một thời gian ngắn sau, bạch hổ vương có thể hay không mạnh mẽ lạp trắng đinh. Chương 91, Thương Lang. Chương 91, Thương Lang. Ta quyết định lưu lại. Tô Khải trầm thấp âm thanh mở miệng, mặt không hề cảm xúc. Có thật không? Đây chết bạch tuộc rõ ràng nghe được Tô Khải lời nói, nó lắc lư xúc tu đứng ở một bên, linh tinh cằn nhằn, nhỏ giọng thầm thì lên. Liền như thế qua loa quyết định sao? Ta khuyên ngươi vẫn là lại cẩn thận địa cân nhắc một hồi, hiện tại Thương Vân núi tình thế quá phức tạp, rất khó chiếm được tiện nghi gì. Phí lời thật nhiều. Tô Khải thầm mắng, dài đến một năm dị thú sinh hoạt để tính cách của hắn trở nên hơi quái gở, hoàn toàn không muốn cùng con này bạch tuộc nhiều tán gẫu. Không để ý tới nó, Tô Khải vòng qua bạch hổ vương cung, kính đi thẳng về phía trước. Để ta suy nghĩ một chút. Bạch tuộc quái thật sự đặc biệt thân thiện, dùng một cái xúc tu gai chán, đang vì Tô Khải mưu tính, bạch hổ vương chính đang chiêu mộ các đại cường hãn ma thú, huynh đệ ngươi tốt xấu cũng có lục giai thực lực, gì không đi thử một lần. Xem có thể không gia nhập hạt nhân trận doanh. Ma thú ở mở trí sau đó, ngoại trừ không thể hóa hình ở ngoài, ở những phương diện khác hầu như cùng nhân loại không bất kỳ khác biệt, bạch hổ vương thủ hạ ma thú đại quân thậm chí đã co biên chế, chia phần rất nhiều cái không giống đẳng cấp. Bạch tuộc quái cực dương lực khuyên suyết Tô Khải, muốn cho hắn đi biểu diễn thực lực, gia nhập bạch hổ vương hạt nhân trận trong doanh trại. Cái tên này, tựa hồ nhiệt tình đến có chút quá đáng. Tô Khải chưa hề trả lời, ngược lại là nheo lại tung mắt, nhìn chằm chằm trước mắt bạch tuộc quái. Chúng ta không quen, ngươi vẫn theo ta làm cái gì? Không không không. Ta không cái gì ý của hắn. Bạch tuộc quái bị hỏi đến có chút lúng túng, nó khoát tay xúc tu lùi về sau, mặt ngoài chính mình không ác ý. Đây không phải đại chiến sắp nổi lên sao? Ta chỉ là muốn tìm cái cấp cao một điểm ma thú trong năm 1, 2. Bạch tuộc quái ngượng ngùng, cuối cùng thản nhiên nói ra nguyên nhân. Nó có vượt quá tầm thường phán đoán, đây là bạch tuộc bộ tộc từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Bạch tuộc quái ở đầu tiên nhìn thấy Tô Khải thời, liền cảm thấy con này loại long ma thú khác với tất cả mọi người, tựa hồ không biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tô Khải lắc đầu rời đi, mục đích của hắn cùng nơi này sở hữu ma thú đều không giống nhau, hắn là điểm tiến hóa mà đến, vì lẽ đó căn bản không có cần thiết đi lấy lòng cái gọi là bạch hổ vương, cũng không nghĩ nên vì phương nào xuất lực. Bạch tuộc quái lung túng, nó xem xuất thân bên đầu ma thú này trong mắt lạnh lùng tâm ý, biết mình cũng không thảo hỉ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lắc lư thân thể rời đi. Tô Khải kế tục đi về phía trước, nhàn nhã ở mảnh này ma thú khu dân cư lắc lư, nhìn nằm dạp nằm ngang các loài ma thú, trong lòng tầm tư bay tán loạn. Có thể dự đoán, ở tương lai không xa, Thương Vân Sơn mạch tất nhiên phong khởi Vân Dũng, hai vị thú vương đem nơi này làm chiến trường, như vậy khẳng định cũng sẽ có tương ứng cấp cao ma thú cùng nhân loại tùy theo mà tới. Tô Khải có một loại dự cảm, lần này, tất nhiên sẽ sóng gió ngập trời. Điểm tụ tập ma thú thành hải, hổ gầm viên hí liên tiếp, thú giống rung trời. Quá huyên náo, khu vực này âm thanh ầm ĩ cực kỳ, Tô Khải không thể không đem thai lực phong bế một ít, không phải vậy, những này hỗn độn âm thanh đối với hắn đôi kia hẹp dài lỗ thai tới nói, thật sự rất khó nhịn được. Xách, rác rưởi càng ngày càng nhiều. Một con thần tuấn thương lang từ đàng xa đi tới, trạng thái khí phi phàm, ngắm nhìn bốn phía, sau lưng nó, theo vài tên bán thú nhân nô buộc. Nó không hết sức gáp chê âm thanh, ngựa khí khẽ hất, đặc biệt chói tai, để xung quanh rất nhiều ma thú phát sinh nhe răng tiếng, trong mắt tuôn ra lửa giận. Nếu không là Bạch Hổ Vương quy định ở điểm tụ tập bên trong không cho riêng mình đấu, theo bọn ma thú hung tàn bạo ngược tính nết tới nói, con này thương lang tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Làm sao, không phục? Thương lang hẹp dài con mắt nhìn quét bốn phía, trong nháy mắt mà thôi, trên người nó liền tuôn ra đáng sợ dọa người khí tức, nó phi thường mạnh mẽ, căn bản không sợ những này ở lại đây ra hỏa. Mỗi một người đều là loại kém ma thú, huyết thống không thuần, càng là loại cực lớn ra hỏa càng là không thể tả, mấy chục mét thì lại làm sao, chỉ là dọa dọa những kia cấp thấp giai nhân loại thôi. Thương lang âm thanh tràn ngập xem thường. Sau lưng nó, vài tên ban thú nhân nô buộc một mực cung kính địa đáp lời. Tô Khải biết, thế giới này tựa hồ đặc biệt chú trọng huyết thống câu chuyện, ma thú bên trong huyết thống tinh khiết trình độ, cùng sức chiến đấu hầu như thành tỷ lệ thuận. Thật không biết Bạch Hổ Vương điện hạ trắng trợn mời chào đám rác rưởi này có ích lợi gì. Thương lang từng bước một đi tới, ánh mắt đảo qua Tô Khải thời, lại một lần nữa phát sinh cười nhạo tiếng, tỉ như vậy con hoang, không biết là cự long cùng xà vẫn là cùng bò sát tạp giao ra đầy kết quả. Vài tên nô buộc đáp lời phát sinh cười vang. Tô Khải nội tâm vẫn chưa hưng khởi một tia sóng lớn, trước sau bình tĩnh đối mặt. Chết nghiêng thân thể, hắn không được xem con này ngạo khí mười phần thương lang, tự mình đi về phía trước. Đứng lại. Một tên ban thú nhân theo thương lang phía sau đi ra, tiến lên hai bước. Ngăn chặn Tô Khải đường đi, cản ở trước mặt hắn. Có chuyện gì sao? Thương lang đại nhân đồng ý chỉ điểm ngươi, còn không quỳ xuống đến khấu tạ. Tên này bán thú nhân cao khoảng 2 mét, mang theo một luồng kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt, nhìn xuống tứ chi địa Tô Khải. Đầu kia thương lang đầu ngoặt sang một bên, khẽ hất nói, long tộc không hổ là đại lục mạnh nhất chủng tộc, lại còn có thể cùng còn lại vật chủng tiến hành giao phối, sinh ra một ít khiến người ta cảm thấy buồn nôn con hoang. Tô Khải xoay người, bắt đầu đi trở về. Bạch Hổ Vương cấm chỉ riêng mình đấu, hắn không thể bởi loại này thời mạnh mẽ ra tay, đi gây nên một vị vương giả chú ý. Cho tới thương lang, Tô Khải đã đem cái tên này đặt ở săn giết trong danh sách, sau đó có rất nhiều cơ hội trừng trị nó. À, xem ra là ta sai rồi, đây rõ ràng không phải cự long cùng xà tạp giao ra rất rưỡi, là cự long cùng rùa đen sinh hạ đến con hoang đi. Thương lang lại tiếp tục nói khiêu khích, vài tên ban thú nhân nô buộc cũng trong cùng một lúc xông tới. Bọn họ đương nhiên biết quý củ. Không trực tiếp động thủ, mà là không ngừng dùng ngôn ngữ bức bách, nỗ lực để Tô Khải trước một bước làm khó dễ. Tô Khải nhẹ nhàng quay đuôi, không được giấu vết đem đây vài tên bán thú nhân đẩy ra, chậm rãi rời đi. Chờ Tô Khải đi xa, thương lang ánh mắt lập tức liền âm trầm lại, không còn nữa trước khẽ hất ngạo mạn răng dấp, lạnh lùng nói, con này Á Long là lúc nào đến. Nô buộc tuần tự cung kính bẩm báo. Nó để ta có một loại rất cảm giác không thoải mái, thực lực tuyệt đối không thể chỉ có lục giai đơn giản như vậy, đây con hoang. Sợ rằng cũng là thành vương mà tới. Thương lang lộ ra răng nanh, âm thanh lạnh lẽo. Lúc này, Tô Khải cũng phát hiện không đúng, ở trên người ma văn cùng đuôi câu biến mất sau đó, hắn cũng không còn thâm viên loại đặc thù, xem ra nhiều lắm chính là một con kinh dị biến sau ma thú. Thương lang thái độ rất không đúng, đó là một con thất giai siêu cấp ma thú, như vậy một con siêu cấp ma thú, tuyệt đối không thể sẽ đối với một con lục giai lâu lâu không nghe theo bất nạo, là mất thân phận. Bao quát trước cực kỳ nhiệt tình bạch tuộc quái. Để Tô Khải tiến một bước hoài nghi, những người này, rất khả năng phát hiện chính mình không đúng. Tô Khải có chút không tự tin, chính mình có hay không có thể trốn được Bạch Hổ Vương con mắt. Hệ thống, cung cấp điểm tiến hóa, thăng cấp ngụy trang kỹ năng. Cuối cùng, Tô Khải mở miệng, ra lệnh nói. Chương 92, chặn giết. Chương 92, chặn giết. Ngụy trang, thông qua điều chỉnh ký chủ tổ hợp gen bên trong một số ước số, khiến ký chủ có thể khống chế bản thể cơ năng, do đó đạt đến ẩn giấu thân hình hiệu quả. Đây là hệ thống đưa ra bản tóm tắt. Nhưng mà Tô Khải lại biết, ngụy trang kỹ năng ở chủ thế giới, còn có một hạng ngoài ngạch ẩn dấu hiệu quả, nó có thể dùng để che giấu thực lực của tự thân thăng cấp. Ở thăng cấp thời, cái này ẩn dấu thuộc tính cũng là một cách tự nhiên mà được tăng cường. Sử dụng giai đoạn thứ 2 ngụy trang sau, Tô Khải triệt để trở nên bình thường, cùng tầm thường ma thú cấp 6 không khác nhau chút nào. Trạng vạng, tà dương xuống phía tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tô Khải tùy ý tìm một chỗ lệch khỏi bầy thú nơi nằm sấp xuống thân đến, rủ xuống mí mắt, rất thanh thản, hắn đang đợi thái dương triệt để hạ xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Đánh ra tiếng vang lên, chết bạch tuộc quái lại tới nữa rồi, đung đưa thân thể tìm tới Tô Khải, huynh đệ ngươi quá xui xẻo rồi, thậm chí ngay cả thương lang đều cho đắc tội rồi. Nó lâm lâm liệt liệt, phảng phất quên trước lúng túng tình cảnh, tiến đến Tô Khải bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận a, thương lang không phải là tốt như vậy sống chung. Nó là sớm nhất tới nơi này một nhóm ma thú một trong, hiện tại rất được Bạch Hổ Vương coi trọng, thực lực của bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Bạch tuộc quái ngữ khí khuếch đại, cảm thấy Tô Khải chọc đại phiền toái. Thương lang tuy rằng ngạ mạn, nhưng nó cũng xác thực có ngông cuồng vốn, cao tới thất giai thực lực hiếm có người địch, là Bạch Hổ Vương thủ hạ một viên đại tướng. Tô Khải bĩu môi, căn bản không nửa phần vẻ sợ hãi. Ở Tô Khải ý nghĩ bên trong, cũng mặc kệ ngươi cái gì thương lang, cái gì ma thú đại quân, toàn bộ ăn đi là được rồi. Tô Khải biết, nếu để cho chính hắn như con ruồi không đầu giống như loạn ba, muốn thu lấy đến hoàn thành lần sau tiến hóa cần thiết điểm tiến hóa, còn không biết muốn săn giết tới khi nào. Bây giờ, có tên gia hỏa có mắt không tròng va vào cửa đến, hắn cao hứng còn đến không kịp. Huynh đệ, ngươi không muốn một bộ không đáng kể dáng vẻ a? Bạch tuộc quái không một chút nào khách khí, rồi ra dính nhâm nhớp xúc tu, muốn cùng Tô Khải kề vai sát cánh, ngươi vừa mở trí còn không rõ, thất giai trở lên coi như là siêu cấp ma thú, tuyệt đối khủng bố. Ta biết rồi. Tô Khải lười biếng, tránh bạch tuộc quái xúc tu, tùy ý qua loa một câu. Ai? Hắn thái độ làm cho bạch tuộc quái không có gì để nói, nhẹ nhàng hít một tiếng, lưu lại câu tiếp theo cẩn thận sau đó, lảo đảo địa rời đi. Đây chết bạch tuộc như thế dài đến như thế buồn nôn, vẫn là không ăn đi. Ngược lại không thiếu điểm ấy điểm tiến hóa. Tô Khải nói nhỏ. Bạch tuộc quái đung đưa thân thể, lui ra Tô Khải tầm mắt sau, nhỏ giọng thầm thì lên, không đúng vậy, chứ không phải là cảm giác này. Làm sao khí tức một thoáng liền không giống nhau? Mặt trời lặn, bóng tối bao trùm đại địa. Tô Khải đứng dậy liền đi. Trước bạch tuộc quái từng nói, đến hiện đang mới thôi, như trước còn có đếm không xuể ma thú đang hướng về nơi này vọt tới. Câu nói này, bị Tô Khải tự động não bổ thành, còn có đếm không xuể điểm tiến hóa đang hướng về nơi này vọt tới. Trong lòng hắn phân chấn, quyết định rời đi điểm tụ tập, đi chặn giết chính đang chạy tới nơi này ma thú. Chậm rãi đi ra mấy ngàn mét sau đó, Tô Khải hai cánh dựng ra, hóa thành một vệt sáng, đi vội vã. Bạch Hổ Vương cung. Thương Lang nằm ngang ở một cái do bạch ngân chế tạo thành tòa trên giường nhỏ, bụng chậm rãi chập trùng, nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, Bạch Hổ Vương đối với Thương Lang thật sự đặc biệt coi trọng, mắt xanh lẫn nhau, thậm chí ban thưởng nó một thiên điện, cho phép nó tại nhập chính mình bên trong cung điện. Chủ nhân, đầu kia Á Long rời đi điểm tụ tập. Vài tên ban thú nhân đến đây bẩm báo, bọn họ mọc ra nhân loại thân thể, nhưng có sói đầu lâu, bộ lông rời rạc. Những thứ này đều là bị Thương Lang tản ở bên ngoài thần tín, tin tức đặc biệt linh thông. Thương Lang nghe vậy, đột nhiên mở mắt, ngân đồng bên trong hàn quang lấp lóe, đi, đi giết chết đầu kia con hoang. Vừa dứt lời, nó liền như gió lướt qua không mà lên, mang theo mấy tên bán thú nhân nô buộc, ở trong khoảnh khắc lại gần. Thương Vân Sơn mạch đặc biệt bao la, Tô Khải xẹt qua bầu trời đêm, ánh mắt của hắn so ra chim ưng còn muốn sắc bén, nhìn quét phía dưới rừng cây. Con thứ nhất, Tô Khải nhếch miệng. Phát hiện đêm nay con thứ nhất con mồi, hắn bắt đầu lao xuống, đánh về phía dưới chính trong đêm đen tiến lên bóng người. Hào hào hào. Tô Khải theo ngọn cây bên trong qua lại mà tới, theo tảng lớn lâm diệp đồng thời phiêu rơi trên mặt đất, nào tới đầu ma thú này trước người. Một cái toàn thân như ngọc màu trắng tê giác, chính đang tại chỗ dừng bước, nhìn chằm chằm phía trước khách không mời mà đến. Cái tên này có tới gần dài 10 mét, đặc biệt cường tráng, đầu củ hấu chỉ xéo hướng thiên, có vượt qua cấp 5 thực lực. Tiểu gia hỏa. Ngươi chống đỡ đại gia đường. To lớn tê giác lắc đầu, cửa trong mũi bốc lên khói trắng, lớn tiếng mở miệng. Xác thực, trải qua thân thể điều chỉnh sau Tô Khải, cho dù tính cả cốt dực, cũng chỉ có gần dài 2 mét mà thôi, ở trước mặt nó chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa. Tô Khải có thể không có thời gian phí lời, hắn tiến lên hai bước, ngước nhìn gần trong gang tấc to lớn tê giác, sau đó trực tiếp chính là một móng vuốt đập phá đi tới, vang một tiếng, đánh vào tê giác trên cằm. Gào. Màu trắng tê giác hét thảm. Hắn chỉ là một con tiếp cận lục giai ma thú, làm sao có khả năng chống đỡ được Tô Khải công kích. Vành! Sức mạnh kinh khủng kia tuyệt đối không phải nó có thể chịu nổi, cự tê hàm dưới xương cốt trong nháy mắt nứt toát, toàn bộ thân thể trực tiếp hất bay ra ngoài, ầm ầm đập rơi trên mặt đất bên trên, quăng ngã cái chồng vó. Đây cự tê trực tiếp bị đánh ngông, hàm răng lẫn vào huyết, theo trong miệng phun tung tóe mà ra, nó đầu đều ở vang lên ong ong, mắt nổ đom đóm. Nó cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong ngộng. Chính mình lại bị một con không tới dài 2 mét ma thú đánh bay rồi. Phải biết, chúng nó chịu tê bộ tộc vốn là theo da dày thịt béo sức phòng ngự gọi, nhưng mà hiện tại, nó toàn bộ hàm dưới lại bị một đầu khác ma thú một chảo đập đến nát bét. Con này chịu tê vẫn tính thông minh, thoáng qua liền ý thức được không đúng, không phải là mình sức phòng ngự quá yếu, là đối diện con ma thú kia quá mạnh mẽ, khủng bố vô biên. Nó tại chỗ liền đánh một cái giật mình, nhịn đau, nghiêng người bò người lên, bắt đầu cười làm lành mặt, ngủ hạ thân tử túi đầu nói khiểm, huynh đệ, xin lỗi ha, xin lỗi, ngươi xem ta cũng là đi nhờ và bạch hổ vương, người một nhà, người một nhà. Ngươi nói gọi cái chuyện gì, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mở miệng, chịu tê nằm dạp thân thể, có chút hoảng loạn về phía sau rút lui. Tô Khải hờ hững nhìn nó, từng bước một tới gần. Sau một khắc, chịu tê đột nhiên trừng lớn mắt trâu, kinh hãi gần chết. Dài đến 10 mét thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ở nó ánh mắt sợ hãi bên trong, Tô Khải thân thể phát sinh kịch biến, trong nháy mắt bành trướng đến 50 mét còn nhiều, hóa thân làm con thú khổng lồ, một cái đem con này chịu tê nuốt vào trong bụng. Chịu tê liền tuyệt vọng tiếng la đều không phát sinh. Ê! Tô Khải thổ khí, đánh một cái như tiếng sấm hưởng cách, sau đó nhún người nhảy lên, đi tới tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một bên khác, Thương Lang cưỡi ở một con tứ chi địa người sói trên người, ánh mắt lạnh lẽo. Ở trong rừng nhanh chóng xuyên hành. Bên này, mũi của nó so ra bình thường sinh vật nhạy bén gấp trăm lần, thoải mái ngửi được đầu kia á long loại mùi, có thể dễ dàng phân biệt Tô Khải rời đi thời phương hướng. Chương 93, bị áp chế Thương Lang. Chương 93, bị áp chế Thương Lang. Con thứ 4. Rất nhanh, Tô Khải hoàn thành lần thứ 4 săn giết, cho tới bây giờ, tổng cộng nuốt lấy 3 con cấp 5, một con lục giai ma thú, chiến công to lớn. Đem vừa giết chết đen điêu ăn no căng diều sau đó, Tô Khải phát hiện dị thường, có đồ vật ở cực tốc mà đến, ngăn cản đường đi của chính mình. Thương Lang đến. Thiên phú của nó một trong chính là khứu giác, thật sự quá nhạy cảm, cho dù Tô Khải theo tầng trời thấp phi hành phương thức cũng như trước không cách nào tránh được nó bắt giữ, bị chuẩn xác đuổi theo. Con hoang. Thương Lang nhếch miệng, theo người sói trên người nhảy xuống, tập trung Tô Khải, ở điểm tụ tập thời điểm ngươi rất ngông cuồng mà, thực sự là thích ăn đòn. Nó tứ chi nhẹ nhàng động, phát sinh tiếng vang xào xạc. Theo Tô Khải ngay phía trước đi tới, trên người từ từ phát ra đáng sợ khí tức. Ở lần thứ hai nhìn thấy Tô Khải sau đó, Thương Lang có chút tức giận, bởi cảm giác mình trước phán đoán sai lầm, chuyện này căn bản là một con bình thường ma thú cấp 6, không bất kỳ chỗ đặc biệt. Nó đặc biệt tự phụ, xem thường nhìn xuống Tô Khải, còn tưởng rằng ngươi có chỗ đặc thù gì, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là một con bình thường lục giai rất rưởi, hại ta tự mình vì là như ngươi vậy tiểu nhân vật đi một chuyến. Tô Khải rất bình tĩnh. Không hề nói gì. Không lòng kính nể đồ vật, lên chiến trường cũng là cản trở ra hỏa, sớm muộn đều muốn đột tử. Thương Lang ngạo mạn mà nhìn Tô Khải, mang theo cười gằn, như vậy bình luận, Bạch Hổ Vương cũng sẽ không cần ngươi phế vật như vậy. Tô Khải hoàn toàn không nghe nó phí lời, ở ngắm nhìn bốn phía, phán đoán là còn có hay không ma thú ẩn giấu ở xung quanh. Bởi, Thương Lang cùng Bạch Hổ Vương quan hệ tựa hồ đặc biệt thân mật, vì là phòng ngừa ngày càng rắc rối, Tô Khải có thể không dự định để trong này tin tức dò gì ra ngoài. Cuối cùng, Thương Lang kiêu ngạo địa quay đầu lại, xem thường ở ra tay, nhẹ nhàng nói một tiếng, làm thịt nó. Hí! Xung quanh, nó mang đến bán thú nhân trong mắt bắn ra huyết quang, sói hình đầu lâu bên trong phun ra răng nanh, cả người bộ lông dựng đứng. Những này bán thú nhân đều là Thương Lang nô buộc, nhưng trình độ cũng không tính thấp, phổ biến đều đạt đến cấp 5, mà bị Thương Lang cho rằng tọa kỵ cái kia một đầu, càng là có lục giai thực lực. Bọn họ như là chó sói tứ chi địa trên đất ở trên cấp tốc chạy, tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc nhào đến Tô Khải bên người. Phốc, phốc. Trong bóng tối, có tàn ảnh loại qua, huyết nhục xé rách tiếng vang lên. Làm người kinh hãi sự tình phát sinh, năm tên ban thú nhân, toàn bộ trong nháy mắt bị xuyên thủng lồng ngực, trên người xuất hiện một cái không ngừng bốc lên huyết lỗ thủng. Bao quát tên kia lục giai người sói. Ầm, ầm, ầm. Những này bán thú nhân ầm ầm ngã xuống đất, mỗi người đều mang theo không thể tin tưởng vẻ, máu tươi tuôn ra, sinh cơ hoàn toàn không có. 2 giây đồng hồ. Diệt sạch. Tô Khải dùng chân trước đẩy ra che ở trước người mình bán thú nhân thi thể, chậm rãi hướng về Thương Lang đi đến, ở hắn đuôi ở trên, đỏ sẫm huyết không ngừng nhỏ xuống. Thương Lang đồng tử kịch liệt run rẩy, tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở trong nháy mắt, nó thậm chí phản ứng cũng không kịp, chưa ra tay, bán thú nhân nô bộc đã diệt sạch. Đối diện đầu kia á long loại tốc độ, vượt quá tưởng tượng. Nó đặc biệt giật mình, mặc dù tự phụ như nó, cũng không có thể bảo đảm mình có thể ở giây phút trung tướng những này bán thú nhân toàn bộ giết chết. Tô Khải trầm mặc, vĩ tiêm chảy huyết, hắn không nói lời nào, từng bước một đi về phía trước. Giống. Thân tuấn cực kỳ Thương Lang gầm nhẹ, thuần bộ lông màu trắng dựng đứng ra, trong mắt phóng ra ánh sáng chói mắt buộc, ngươi đáng chết. Là ngươi muốn chết. Tô Khải lần thứ nhất mở miệng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh cao, cốt dược chạy xuôi ô quang, muốn trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Sau một khắc, Thương Lang bóng người đột nhiên không gặp, hóa thành điểm điểm vật trắng, biến mất từ trong vô hình. Đêm khuya rừng cây đen kịt một mảnh, liền lạnh lẽo nguyệt quang vào đúng lúc này cũng biến mất, Tô Khải vô hụt, cũng lại tìm không được Thương Lang hình bóng. Liền trong chớp mắt này, Tô Khải bỗng nhiên chuyển động, tự mình vùng rừng núi trung ương hướng ra phía ngoài lướt ngang, nhẹ nhàng mà bay ra ngoài cách xa mấy mét. Tiếp theo, một đạo hào quang chói mắt bùng lên, bao phủ hắn vừa nãy lập thân chỗ. Hiển nhiên, Thương Lang vận dụng năng lực thiên phú, phát động ác liệt tập kích. Bất quá, không bắn trúng Tô Khải sau, này điểm ánh sáng lại hoàn toàn biến mất, không có để lại chút nào vết tích. Tô Khải chỉ giữ trầm mặc, hắn thực lực chân thật đã đạt đến thất giai tầng thứ, thêm nó các hạng kỹ năng tăng cường, hoàn toàn không sợ con này Thương Lang. Giang giác. Thương Lang lại tiếp tục hiện hình, trong miệng tuôn ra một đạo sán lạn to lớn chớp giật. Tô Khải tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở chớp giật phát sinh sau, ở phía sau một bước lại gần, dĩ nhiên cũng đem tránh, để Thương Lang nhãn cầu run lên lại chiến. Sau lưng Tô Khải, một cây đại thụ ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Cháy khét mùi tràn ngập. Soạt. Lợi chảo ngang trời, Thương Lang móng đuốt tự mình trong hư không đột ngột chém ra, đến thẳng Tô Khải cổ. Có thể, nó lại vồ hụt, đang đến gần chớp mắt, Tô Khải thân thể cong thành một cái khó mà tin nổi độ cong, sai một ly tránh thoát Thương Lang chảo kích. Nắm lấy ngươi. Tô Khải nói nhỏ, trải qua ba lần bắt giữ, Mẫn Duệ cảm giác đã có thể hoàn toàn phân biệt ra được đối phương phương vị. Đón lấy, thân thể của hắn lại tiếp tục vặn mẹo, khó có thể tin góc độ toàn xoay người, dán vào lợi chảo xuất hiện phương hướng nào tới. Theo chủ tể chi lực không ngừng tiến hóa, Tô Khải đối với thân thể khống chế cũng càng ngày càng địa thuận buồm xuôi gió, có thể làm ra các loại khó có thể tưởng tượng động tác. Thương Lang lại một lần nữa biến mất rồi, từ lâu không thấy tăm hơi. Thế nhưng, Tô Khải tựa hồ đã khóa chặt đối phương, đến thẳng một cái nào đó hư không mà đi. Trước, hắn đang cùng Hoàng Kim Sư Điêu lúc chiến đấu liền hơn như vậy kinh nghiệm, không dư thừa chút nào động tác, một chảo nổ ra, đơn giản mà lại trực tiếp, bộc lộ ra sán lạn hào quang, mạnh mẽ đập xuống tại hạ đến. Giang giác. Tiếng gãy xương vang lên, Thương Lang bóng người hiện ra, bị Tô Khải đánh cho bay ngang ra, và ở phía xa trên cây to. Mở miệng con hoang ngậm miệng con hoang, tựa ngươi cũng dám theo ta làm càn. Thời khắc này, Tô Khải toàn diện bạo phát, làm người ta sợ hãi khí tức theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, răng nanh tối tăm rậm rạp, lạnh lẽo bức người. Hắn trực tiếp theo vào, đuôi mạnh mẽ đánh ở Thương Lang miệng ở trên, đưa nó lại tiếp tục đập bay. Giống. Thương Lang nghiêng người liền bò lên, nó dù sao cũng là thất giai siêu cấp ma thú, thân thể cứng hãn, không như vậy dễ dàng bại vong. Con hoang. Nó sói miệng đang chảy máu, cả người bộ lông đều nổ tung, bắp thịt ở trên nổi gân xanh, điên cuồng rít gào. Thương Lang chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như thế khuất nhục một ngày, Bạch Hổ Vương thậm chí đã đối với nó ưng thuận hứa hẹn, nó sắp thành vương. Không nghĩ tới, hiện tại chính mình lại bị một con không biết tên ma thú đè lên đánh. Ầm. Nó lại tiếp tục bị Tô Khải đánh bay, sói thân trên không trung xoay tròn, hữu chi đã rủ xuống, bị Tô Khải đánh nát, máu tươi tuôn ra. Thương Lang phát rồ, sức mạnh dâng trào, rít gào liên tục, muốn cùng Tô Khải liều mạng. Tô Khải hờ hững nhìn nó, lại tiếp tục vụt ngang mà lên. Móng vuốt lớn đập xuống thời, tiếng rắc rắc vang lên, để nó yếu ớt nhất phần eo toàn diện gãy xương, phía bên phải thân thể sụp đổ xuống. Gào. Thương Lang hét thảm, nó không đứng lên nổi, toàn bộ chi sau triệt để phế bỏ. Chương 94, đồ sát. Chương 94, đồ sát. Đại chiến kết thúc. Khu rừng này yên tĩnh lại, chỉ còn Thương Lang thống khổ thấp hào tiếng. Tô Khải từng bước một đi tới, toàn thân hắn hoàn hảo không chút tổn hại, liền thương thế đều không đủ. Thất giai siêu cấp ma thú Thương Lang. Tựa hồ đối với hắn cũng không thể tạo thành bao lớn đe dọa. Gào. Thương Lang phát sinh từng trận hét thảm, lan lộn đầy đất. Mình đồng ra sắc đầu hù eo, câu nói này ở ma huyễn thế giới đồng dạng áp dụng, dù cho là thất giai siêu cấp ma thú, phần eo đồng dạng là Thương Lang chỗ yếu, một đòn tức tàn phá. Làm Tô Khải thăm dò con đường của nó đến, toàn lực ra tay sau, con này Thương Lang liền triệt để rơi vào trạng thái bị động, trước sau bị Tô Khải đè lên đánh. Nó hận muốn điên, chính mình đường đường thất giai siêu cấp ma thú. Làm sao có khả năng liền như vậy thất bại? Tô Khải đánh nát con này Thương Lang xương, để nó phần sau thân triệt để phế bỏ, nếu không là cái tên này bản thân thực lực đủ mạnh, sức sống dồi dào, căn bản là không có cách sống được ngoại lệ. Tô Khải tới gần, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống nó. Đáng chết. Thương Lang miệng mũi chảy máu, chặt chẽ tập trung Tô Khải, trong con ngươi lóe hào quang cừu hận. Đùng. Tô Khải quay đuôi, trực tiếp đem nó quất bay, ở trong đất bùn lăn lộn gần 10 tồn tại mới dừng lại. Giống. Thương Lang triệt để điên cuồng, nó dây rủa thân thể, trong con ngươi bước lên đáng sợ ánh sáng, muốn cùng Tô Khải liều mạng, toàn bộ sói thân thể đều tỏa ra gần như hào quang óng ánh. Khí tức kinh khủng lại tiếp tục ở Thương Lang thân chu vi ngưng tụ. Nhưng mà, Tô Khải nhưng ra tay trước một bước, nhanh đến mức khó mà tin nổi, tối tăm móng vuốt nắm chặt nó đầu sói. Ầm. Thương Lang đầu trực tiếp bị đập vào trong đất. Đất đá tung tóe. Tô Khải không sợ chút nào con này ma thú cấp 7 liều mạng thủ đoạn, cường thế vô cùng, trực tiếp đưa nó chân áp. Gào. Thương Lang điên cuồng hét lên, trong miệng răng nanh cắn đến kéo kẹt vang vọng, lộ ra hung nanh khí tức, vặn vẹo cái cổ, cật lực muốn tránh thoát. Nó cảm giác mình chịu đến lớn lao nhục nhã, toàn bộ đầu lâu đều bị đối phương giẫm vào địa bên trong, bị gắt gao áp chế lại, trong lỗ mũi tất cả đều là bùn đất. Quá yếu. Tô Khải nói rằng, chân trước kế tục thi lực, nắm tại Thương Lang xương sọ bên trên, phát sinh làm người nha toàn tiếng gãy xương. Thương Lang bị kích đến muốn giống to, nhưng không phát ra được thanh âm nào, miệng mũi bị ngăn chặn, bùn đất không ngừng rót vào. Thương Lang mặt cùng mặt đất chặt chẽ dán vào, chỉ còn hai cái chân trước chính lung tung run rẩy, trên đất ở trên lưu lại từng đạo vết ảo. Trước nó đặc biệt tiêu căng, vây mặt hất hàm sai khiến, coi Tô Khải ở không có gì, mở miệng con hoang ngậm miệng rắc rưởi, tựa hồ có thể dễ dàng định đoạt Tô Khải sinh tử. Nhưng mà hiện tại, nó lại gặp phải đại bại, cận kề tử vong. Cuối cùng, Thương Lang chịu thua, thả lỏng thân thể. Nó biết mình bất cần rồi, đối phương căn bản không phải cái gì người yếu, mà là giống như chính mình, thậm chí so với mình còn cường đại hơn siêu cấp ma thú. Thương Lang đặc biệt không cam lòng, hối hận không thôi. Đồng thời, nó làm sao cũng không thể tin được, mạnh mẽ như vậy một con ma thú lại sẽ gia nhập Bạch Hổ Vương trận doanh, đến dính liễu Thương Vân Sơn mạch đây một bãi hồn thủy. Lẽ nào vẹn vẹn là thành vương? Thương Lang không nghĩ ra, kinh khủng như thế một con ma thú, mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của tự thân thành vương, làm sao sẽ cần Bạch Hổ Vương trợ giúp? Giữa lúc Thương Lang tâm tư bay tán loạn nhất thời, Tô Khải lại tiếp tục chuyển động, nắm bắt cổ của nó, trực tiếp đem Thương Lang nâng lên, để cho huyền trên không trung. Con này Thương Lang cũng không hề lớn, cũng chỉ có dài hơn 1 mét, nhưng đặc biệt thần tuấn, cả người da lông nóng ánh trong suốt, như bị bạch ngọc chế tạo thành, cùng ma thú khác hẳn không giống. Chỉ có điều, hiện tại nó dáng dấp nhưng có chút lúng túng, toàn bộ chi sau hiện bất quy tắc và mẹo, bị phế rơi mất, miệng và mũi tất cả đều là nước bùn, một con mắt cũng được Tô Khải đánh nát, mang theo huyết, đặc biệt thê thảm. Khậc, khậc. Thương Lang tầng tầng ho khan, Tô Khải sức mạnh quá to lớn. Hầu như để nó không cách nào thở dốc, cuối cùng dây rủa nói rằng, ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Bạch Hổ Vương. Nó biết mình đã không sức đánh một trận, không thể làm gì khác hơn là đem phía sau Bạch Hổ Vương chuyển đi ra, hy vọng có thể cho Tô Khải tạo thành nhất định áp lực, vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Hả, nguyên lai ngươi không phải Bạch Hổ Vương sao? Tô Khải lạnh lẽo địa mở miệng, nắm Thương Lang móng vuốt vung lên, nổ đến một tiếng đưa nó nện ở trên cây, lại tiếp tục để nó gãy rồi vài cái xương, phát sinh thống khổ rên rỉ. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta còn tưởng rằng ta gặp được Bạch Hổ Vương đây. Ta thừa nhận, là ta sai rồi, không nên khiêu khích cho ngươi, ta xin lỗi ngươi. Thương Lang ho ra máu, run run rẩy rẩy địa nói ra mấy câu nói này, nó bình thường ngạo mạn quen rồi, muốn nó cúi đầu hầu như không thể, bất quá hiện tại nhưng thay đổi thái độ. Vương tha ta, không cái gì là không thể đàm luận, ta thậm chí có thể đem thành vương cơ hội cũng làm trò cho ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc. Nói một chút coi, Bạch Hổ Vương dùng phương pháp gì đến giúp đỡ hắn ma thú thành vương. Cuối cùng, Tô Khải mở miệng, nhìn chằm chằm nó bình tĩnh nói. Ta không biết. Thương Lang vẻ mặt thống khổ, trên người xương hầu như hết vỡ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, bất quá Bạch Hổ Vương xác thực có năng lực này, nó đã từng trợ một con phúc xà trở thành chuẩn sát vương. Ồ! Tô Khải gật đầu, sau đó bẻ gậy Thương Lang cái cổ. Gọn gàng nhanh chóng, lạnh lẽo vô tình. Trước hắn sở dĩ không đem Thương Lang giết chết nguyên nhân, cũng là bởi vì hiếu kỳ Bạch Hổ Vương có thể dùng phương pháp gì, đi trợ giúp còn lại ma thú trở thành vương giả. Nếu Thương Lang không nói ra được cái nguyên cớ đến, vậy nó cũng không có giá trị tồn tại. Hí! Dù cho xương gáy bị bẻ gãy, nhưng Thương Lang nhưng không có trực tiếp mất mạng, nhưng treo một hơi không xuống, phát sinh kêu tiếng. Nó một đôi sói mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra viền mắt, nhìn chằm chằm Tô Khải. Thương Lang há to miệng, đặc biệt không cam lòng, trước khi chết còn muốn lại cắn ngược lại Tô Khải một cái, chém khối tiếp theo thì đến. Nhưng mà, Tô Khải khẩu khí so với nó càng lớn, hơn cũng kinh khủng hơn, ở thoáng qua trong lúc đó liền đã nhìn đến 90 độ. Trực tiếp đem Thương Lang nuốt vào trong bụng. Đem Thương Lang nuốt chừng sau, hắn lại vùng rừng núi đi rồi một vòng, đem giải rác ở xung quanh bán thú nhân thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, Tô Khải tiêu hóa xong xuôi. Hệ thống để tiếng vang lên. Gia tốc tiêu hóa xong xuôi, lần này tiêu hóa cùng thu được 80% thu hoạch, cụ thể trị số như sau. điểm tiến hóa 16000. Sói loại gen 1. Loại sói gen người 5. Tô Khải không nhịn được cau mày, trước từng có hoàn mỹ tiêu hóa siêu tần hấp thu kỹ năng từng xuất hiện, bất quá đang suy nghĩ sau đó, hắn siêu tần cuồng bạo cùng siêu tần hấp thu nhất bên trong tuyển chọn có thể tăng cường sức chiến đấu siêu tần cuồng bạo. Có thể theo hiện tại con mồi càng ngày càng mạnh lớn, hệ thống gia tốc tiêu hóa để lại lậu thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều. Thì như lần này, hắn liền dòng dã tổn thất 4.000 điểm tiến hóa. Đến mau chóng tăng lên tiêu hóa năng lực. Tô Khải nói nhỏ. Hắn trong con ngươi sáng lấp lóa, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhấc lên khỏi mặt đất, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, đem khu rừng này thiêu hủy. Đang xác định không có để lại dấu vết nào sau đó, Tô Khải đứng dậy rời đi. Chương 95, thú cùng người. Chương 95, thú cùng người. Thương lang chết rồi, hải cốt không còn. Mãi đến tận sau 3 ngày, chuyện này mới bị còn lại cấp cao ma thú phát hiện, tin tức khuyết tán sau, gây nên sóng lớn mênh mông. Đây như là một đạo cấm kỵ pháp thuật, trực tiếp đánh vào Thương Vân Sơn mạch bên trong, để sở hữu ma thú đều lờ ra, triệt để sôi trào. Biến mất 3 ngày nghi ngờ tử vong ma thú không phải là cái gì bình thường tiểu nhân vật, nó là thương lang. Ở mảnh này khu dân cư bên trong, thương lang không phải là cái gì ma thú loại loài danh xưng, ở đây, chỉ có một con thương lang, một con thất giai siêu cấp ma thú. Thân là Bạch Hổ Vương thủ hạ mấy vị mạnh mẽ nhất ma thú một trong, nơi này ma thú ít có không từng nghe qua nó tên, thực lực mạnh mẽ, ngang ngược ngông cuồng. Có thể hiện tại, nó lại liền âm thầm như vậy địa biến mất rồi. Tin tức này lưu truyền đến mức nhanh chóng, để bọn ma thú cũng bắt đầu bất an, sao động lên, không ngừng nghị luận. Thương lang có thể thất giai siêu cấp ma thú, lão ngưu ta đều kém nó một bậc, lại còn nói không liền không còn, nơi này ai có thể giết đến nó. Một con đại hắc ngưu lắc lư sừng trâu, miệng mũi bên trong phụt lên khói trắng, lớn tiếng địa mở miệng. Sẽ không là lôi báo vương đầu kia chết con báo ra tay rồi đi, ẩn nút mà tới đột nhiên tập kích, đem thương lang giết chết. Một con màu sắc sặc sỡ chim công, lắc lư linh vũ, cẩn thận suy đoán. Nó. Tự cho là ra hỏa, ta nói rồi nó sống không lâu, phỏng chừng là trêu chọc đến cái gì không nên dây vào tồn tại. Một vị cùng là thất giai siêu cấp ma thú cười gần lên tiếng. Bầy thú nghị luận sôi nổi. Tô Khải không lại về ma thú khu dân cư, hắn biết thương lang địa vị rất không bình thường, cùng Bạch Hổ Vương quan hệ mật thiết. Thương lang vừa chết, Bạch Hổ Vương khó tránh khỏi sẽ không truy xét được trên người mình. Tuy rằng Tô Khải bây giờ chân thực sức chiến đấu đã đạt đến thất giai, bước vào siêu cấp ma thú hàng ngũ, nhưng hắn nhưng không có lòng tin đi chính diện đụng với một vị thú vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương uy thế lệnh Tô Khải ký ức chưa phai, Bạch Hổ Vương nếu đều là vương giả, nói vậy thực lực cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, Tô Khải cũng không có vội vã rời đi, như trước ở Thương Vân Sơn mạch bên trong đi lại, bởi vì nơi này sản vật thật sự rất phong phú, không ngừng có ma thú theo bốn phương tám hướng mà đến, không chém làm hắn cung cấp điểm tiến hóa. Tô Khải đem ngậm ở trong miệng lộc thịt nuốt xuống bụng, túi đầu uống một hớp nước suối, nheo mắt lại, đặc biệt thích ý. Ở tối hôm qua, hắn lại tiếp tục săn giết 5 con ma thú lớn, từng cái nuốt vào trong bụng, tuy rằng điểm tiến hóa ở gia tốc tiêu hóa dưới có hao tổn, nhưng như trước có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Đại chiến sắp nổi lên, Tô Khải dự định kế tục ở đây pha trộn, đục nước béo cò một phen. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Một luồng dọa người khí tức bao phủ toàn bộ sơn mạch, để sở hữu ma thú đều nơm nớp lo sợ, cung kính vạn phần quỳ phục ngoại lệ, run lẩy bẩy. Giống. Trên không, một con to lớn bạch hổ bóng mờ phát sinh đáng sợ rít gào, thanh âm kia quá mức khủng bố, như là ở người bên thai vang lên, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Ở gần, một ít cao to núi đá trực tiếp liền đổ nát, nổ tung thành vô số khối, tứ tán tung tóe. Bạch hổ vương tức giận, uy thế ngập trời. Nó nộ đến điên cuồng, bây giờ sắp cùng lôi báo vương khai chiến thời khắc. Thương lang lại ở chính mình dưới mí mắt biến mất rồi, để nó làm sao có thể không nổi giận. Cha! Sau nửa ngày, không trung cái kia cao có thể chống trời bóng mờ rốt cục mở miệng, chỉ phun ra một chữ, như tiếng sấm giống như rung động ầm ầm. Thương Vân Sơn mạch chấn động, Bạch Hổ Vương phản ứng chứng minh, thương lang rất khả năng là thật sự chết rồi, như vậy một con thất giai siêu cấp ma thú, ở chưa khai chiến trước hết được ngã xuống, để ma thú thú nhóm không nhịn được lưng lạnh cả người. Hổ Vương nhất mệnh không thể trái ngược. Vô số ma thú cùng bán thú nhân nhanh chóng hành động lên, bắt tay điều tra. Bất quá, thương lang rời đi một ngày kia quá mức vội vàng, trực tiếp theo Bạch Hổ Vương trong cung vọt ra ngoài, ngoại trừ vài tên đi theo người sói nô buộc ở ngoài, hướng đi của nó không người nào có thể biết. Ở Hổ Vương truy tra dưới, rất nhiều chuyện đều bị đào lên, có ma thú từng nhắc tới, thương lang cách đi là ngày, từng cùng trên con đường lớn, cùng một con á long loại đã xảy ra xung đột. Làm bán thú nhân nhóm kế tục sưu tầm. Lại phát hiện đầu kia á long loại đã rời đi. Chơi ạ, sẽ không đúng là huynh đệ ngươi chứ? Bạch tuộc quái đẩy đầu lâu to lớn, xúc tu vung đẩy, lau chùi trên gáy cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, trốn không người góc nhỏ giọng thầm thì. Tô Khải phát hiện nhân loại. Hắn ở vùng rừng núi bên trong nghỉ ngơi thời, tung mắt lơ đãng quét qua, liền nhìn thấy xa xa có vài danh nhân loại bóng người chợt lóe lên. Tô Khải ngờ vực, căn cứ bạch tuộc quái nói tới, bạch hổ vương không giống với lôi báo vương, cái tên này thuộc về căm thù nhân loại ma thú, lãnh địa bên trong không thể sẽ cho phép có bất luận nhân loại nào xuất hiện. Nhưng kỳ quái chính là, đám người này ở đi về phía nam một bên đi nhanh, mà phía nam, chính là bạch hổ vương cung vị trí. Mặc kệ nó. Tô Khải đứng dậy, lắc đầu lầm bầm một tiếng, không đa tưởng, dài đến 2 mét thân thể bắt đầu cấp tốc chạy, hóa thành một đạo lưu quang, truy đuổi nhân loại tung tích đi theo. Có đồ vật đang đến gần. Rất nhanh, nhân loại ma pháp sư hét lên kinh ngạc tiếng, dựa vào tham chắc thuật bén nhạy bắt lấy xung quanh gió thổi cỏ lay. Ma thú. Một cái, ở phía sau. Mấy người này tâm lý tố chất rất tốt, đặc biệt bình tĩnh, nắm đao kiếm cảnh giới lên, ma pháp sư cao cấp chuẩn xác báo ra Tô Khải vị trí. Đương nhiên, Tô Khải cũng không dự định che giấu cái gì, trực tiếp theo đuổi gai trong rừng thò đầu ra, xuất hiện ở đám nhân loại này trước. 6 người, 5 tên võ giả, 1 tên ma pháp sư. Tô Khải nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng đọc thầm. Sau đó, hắn trực tiếp phát động tập kích. Không cái gì tốt nói, Tô Khải dự định đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp vận dụng thất giai sức mạnh. Tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi một lần ra tay đều phát sinh tiếng nổ, để không khí đều ở gào thét. Bất quá, để Tô Khải có chút giật mình chính là, những người này hiểu ngầm trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tiến thối có thứ tự, năm tên lục giai võ giả kết thành quỷ dị trận thế, vững vàng bảo vệ trung gian vị kia ma pháp sư. Năm tên lục giai liên thủ, lại có thể chặn lại Tô Khải công kích. Khế ước sức mạnh. Nhanh như chớp bên trong, Tô Khải nói nhỏ, phát hiện đầu mối. Hắn chú ý tới. Đối diện năm tên võ giả chặt chẽ liên kết, có một luồng sức mạnh thần bí tác dụng ở chung quanh bọn họ, chính mình mỗi một lần tiến công đều sẽ bị hóa giải, ở tới gần những nhân loại này thời phân tán ra đến, tác dụng ở mỗi một người bọn hắn trên người. Nhân loại đối diện trong lòng kinh hãi càng sâu, đế quốc lần này đem bọn họ phái tới Thương Vân, làm cùng Bạch Hổ Vương giao thiệp sứ giả, tự nhiên dành cho mấy người thủ đoạn bảo mệnh. Trên người bọn họ, có thần chỉ ban xuống khế ước. Phần này khế ước có thể mang 5 người lực lượng hoàn mỹ hợp nhất, cùng ma thú cấp 6. Bọn họ một quyền liền có thể quật ngã, cho dù là đối mặt siêu cấp ma thú, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Có thể hiện tại, bọn họ lại bị một con không nói ra được giống ma thú đè lên đánh, bị triệt để áp chế rồi. Chờ đã. Lại một lần nữa kịch liệt va chạm sau đó, cầm đầu nam tử to con xua tay, lùi về sau lên tiếng, chúng ta là cầu kiến Bạch Hổ Vương mà đến, không phải kẻ địch. Chương 96, giết người cướp của. Chương 96, giết người cướp của. Thật sao? Tô Khải động tác hơi chậm lại, miệng nói tiếng người nói, Bạch Hổ Vương lúc nào cùng nhân loại có liên hệ. Nam tử to con nhe răng trợn mắt, há mồm thở dốc, con này siêu cấp ma thú công kích quá cương manh cuồng bạo, cho dù sức mạnh bị 5 người điểm mà gánh chịu, cũng như trước để hắn cảm thấy hổ khẩu tê dại, cánh tay run rẩy. Lau một cái chán chảy ra vết mồ hôi, nam tử to con cẩn thận mà giải thích, chúng ta mang đến Bạch Hổ Vương thứ cần thiết, thỉnh cầu vừa thấy. Đồng thời, trong lòng hắn nổi lên mấy phần nghi hoặc. Đối diện đầu kia siêu cấp ma thú nhấc lên Bạch Hổ Vương thời, thái độ rất tùy ý, cũng không phải như Bạch Hổ Vương dưới trướng ma thú như vậy một mực cung kính. Tô Khải từng bước một đi tới, mang theo một loại khó cảm giác ngột ngạt, chậm rãi tới gần, món đồ gì? Cho ta nhìn một chút. Chuyện này, sợ rằng không được. Nam tử to con lắc đầu, cẩn thận mà cẩn thận, hắn nổi lên lòng nghi ngờ, đối diện đầu ma thú này có chút khác thường, tình huống thật giống không đúng lắm. Tô Khải không khách khí, từng bước ép sát. Nhìn xuống 6 người này, cốt rực đầu hạ xuống tảng lớn bóng tối, hắn mở miệng lần nữa, giao ra đây. Không khí ngột ngạt, con này siêu cấp ma thú khí thế bức người, khiến người ta cảm thấy bất an. Đi. Vì là thú nam tử to con gào to, hắn ý thức được không đúng, đầu ma thú này biểu hiện khác thường, nó không phải Bạch Hổ Vương bộ hạ. 6 người cấp tốc lại gần, bước chân liên tục, hướng về Bạch Hổ Vương cung phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà. Và anh. To lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Vùng rừng núi bên trong bụi mù phân tán. 6 người ra đầu tê dại một hồi, đầu kia siêu cấp ma thú tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đập xuống ở trước mặt bọn họ trên đường, cặp kia màu vàng sậm đồng tử hàn mang loẹ loẹ, nhìn chằm chằm mọi người. Giao ra đây, hoặc là... Chết! Tô Khải gầm nhẹ, kiên trì một chút làm hao mòn hầu như không còn. 6 người lông tóc dựng đứng, cảm giác được nguy hiểm, con ma thú kia khí thế lập tức liền trở nên khủng bố, sức mạnh của nó tựa hồ lại tăng cường. Chịu đến một loại nào đó đáng sợ tăng thêm. Trốn. Cầm đầu nam tử to con cắn răng, mang theo 5 người bỏ mạng bay trốn. Tô Khải lộ ra răng nanh, hai cánh trải ra, lướt nhanh như gió giống như, tốc độ nhanh đến kinh người, phát sinh khủng bố không khí tiếng nổ mạnh. Hắn trong nháy mắt lướt qua đến 6 người phía sau, hai đạo đuôi châm như là đem những người này khóa chặt, trực tiếp đánh tới. Không được, xuất sinh này tốc độ quá nhanh, căn bản đi không xong. Năm tên võ giả đứng lại, phát sinh thét dài tiếng, thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực chống lại Tô Khải. Ở tại bọn hắn trung gian, tên kia lục giai ma pháp sư cũng ở thi thuật, đọc không biết chú ngữ, pháp lực dâng trào. Giống. Đối diện siêu cấp ma thú rít gào, nó toàn thân đen thui, cả người bao vây xương vỏ ngoài, như là do hắc kim đúc thành, thân hình đột nhiên bành trướng đến tiểu sơn cao như vậy, móng vuốt vung lên, để mặt đất đều vỡ ra được. Năm tên võ giả dùng tới thần ban cho khế ước, đẩy ma pháp sư tăng thêm pháp thuật, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, phát sinh tiếng hét phẫn nộ, cùng Tô Khải chém giết. Song phương kịch liệt đại chiến. Nhưng mà, 6 người tuy rằng phối hợp hiểu ngầm, nhưng như trước không địch lại Tô Khải, từ từ lộ ra thua thiệt, khó có thể nghịch chuyển. Đầu kia siêu cấp ma thú gào thét như sấm, cả người nhảy lên ngọn lửa màu đen, nó như là đến từ thâm nguyên ma long, đem xung quanh đá lớn đều đập vỡ tan, quả thực không gì địch nổi. Kỳ thực, Tô Khải trong lòng cũng có chút nóng nảy, loại này cấp số đại chiến thanh thế không thể bảo là không lớn, mà nơi đây, khoảng cách Bạch Hổ Vương cung đã không tính quá xa. Tô Khải lo lắng, sẽ khiến cho Bạch Hổ Vương chú ý. Cốt nhận. Băng thứ. Một giây sau, Tô Khải vọt thẳng vào 6 người vòng phòng ngự bên trong, dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vận dụng mạnh mẽ cận thân kỹ. Vô số đạo gai xương xuyên thấu ra thịt, tự mình Tô Khải bên trong thân thể bắn mạnh mà ra, nối liền không dứt, ở trong khoảnh khắc để khu vực này che kín tối tăm rậm rạp mảnh xương. A. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vị kia bị mọi người vững vàng bảo vệ lục giai ma pháp sư, còn chưa kịp vận dụng cấm kỵ pháp thuật, liền bị vài gốc gai xương đâm vào đầu lâu, trong nháy mắt chết. Mà ở bên cạnh hắn, một tên võ giả cũng được đâm thủng trái tim phổi, huyết dịch dâng trào, nổ chết mà chết. Giết. Còn lại 4 người con mắt đều đỏ, phát sinh tiếng kêu rên, bất kể sinh tử, muốn cùng Tô Khải liều mạng. Bọn họ biết, hết thảy đều xong. Năm đi một trong số đó, khế ước hiệu quả trong nháy mắt đánh mất hơn nữa, chính mình nhất định sẽ không lại là đầu kia siêu cấp ma thú đối thủ. Quét. Tô Khải nhanh chóng ra tay, thu hồi gai xương sau mở ra thu gạt hình thức, đen kịt móng vuốt lớn vô tình đập xuống, đem 4 người đầu lâu từng cái bóp nát. Hồng chịu pha hốc bắn tóe, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ khu rừng này. Đại chiến kết thúc. Tô Khải thao túng những người này thân thể, không có gấp nuốt chửng, cẩn thận tìm kiếm sau, rốt cục ở nam tử to con trên người có thu hoạch. Một viên huyết hồng sắc thủy tinh, bị Tô Khải phiên đi ra, nó hóng ánh trong suốt, chỉ có Tô Khải nửa tay to nhỏ, hào quang rực rỡ mà lóa mắt. Đây chính là Bạch Hổ Vương muốn đổ vật. Tô Khải đem thủy tinh nâng lên đến gậy, vật này như là một viên loại cực lớn kim cương, củ hấu rõ ràng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Tô Khải bắt đầu nuốt nước miếng, theo hắn với cái thế giới này hiểu rõ trình độ, căn bản nhận biết không ra đồ chơi này là cái gì công dụng. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là, ăn. Tô Khải lâm lâm liệt liệt, đem thủy tinh nắm tại chảo trong lòng, dùng sức ngắt sau một lúc, phát hiện vật này đặc biệt cứng rắn, theo chính mình thất giai sức mạnh dĩ nhiên không cách nào làm nó sụp ra. Đồ chơi này ăn có thể hấp thu sao? Tô Khải đau đầu, không khỏi đối với mình tiêu hóa năng lực cảm thấy hoài nghi. Bất quá đến cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng bất chấp, một mạch đem cái này màu đỏ tinh thể nhét vào miệng, liền như thế nuốt xuống. Dù sao hắn có đầy đủ điểm tiến hóa, ỷ vào hệ thống tồn tại, cho dù đây thủy tinh xuất hiện dị thường gì, Tô Khải cũng có thể đúng lúc điều chỉnh chữa trị. Kiểm tra đến ký chủ đã thu hút không biết nguyên tố, xin mời lựa chọn, 1 phân tích, 2 hấp thu. Hệ thống để tiếng vang lên. Phân tích. Tô Khải trả lời chắc chắn, lập tức xoay người đem vài tên nhân loại thi thể cũng cùng ướt. Đón lấy, Tô Khải vậy không tự chủ được địa dựng thẳng lên, cơ thể căng thẳng, nổi lên cả người nổi da gà. Mẫn duệ cảm giác để hắn có không hề tầm thường trực giác, hắn linh cảm đến nguy hiểm, đoán được Bạch Hổ Vương rất khả năng đã phát hiện nơi này dị dạng, đang hướng cái phương hướng này tới rồi. Không do dự, Tô Khải trực tiếp dương cánh chạy trốn, mang theo mạnh mẽ sức gió, trong nháy mắt thoán đến đếm ngoài trăm thượng. Giống. Làm Tô Khải đến một ngọn núi khác sau, nghe được khu vực này truyền đến đáng sợ tiếng hổ gầm, liền hắn lập thân mặt đất đều chấn động lên, đáng sợ uy thế quần quận mà ra, để Tô Khải đều cảm giác trong lòng rung động. Đáng sợ Bạch Hổ Vương. Tô Khải ở đáy lòng tính toán, Bạch Hổ Vương thật sự quá mạnh mẽ, mình bây giờ, chí ít lại phải hoàn thành 2 lần tiến hóa sau, mới có thể nắm giữ cùng nó ngang hàng lực lượng. Phân tích xong xuôi, đến vật chất bên trong bao hàm cường độ cao hỏa số liệu. Kinh mạch kiểm tra. Đến vật chất cùng chủ thần cửa hàng bên trong Thái Dương chi tinh sắp xỉ, ký chủ trước mặt không cách nào hấp thu. Thời gian rất lâu sau, hệ thống để tiếng rốt cục vang lên. Chương 97, đệ tam cái đuôi. Chương 97, đệ tam cái đuôi. Ký chủ trước mặt thuộc tính vì là ám, xin mời bổ sung lấy hỏa thuộc tính sau hấp thu. Hệ thống kế tục lên tiếng, như vậy giải thích. Tô Khải gật đầu, lập tức nhíu mày, hắn cảm giác thân thể hơi tê tê, cả người dòng máu màu đen bắt đầu nóng lên. Cái viên này thủy tinh tuy rằng tạm thời không bị tiêu hóa, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ như trước huyết tán ra đến, để Tô Khải cảm giác toàn bộ bụng tựa hồ cũng thiêu đốt. Rất nhanh, Tô Khải thân thể nóng lên, dòng máu khắp người sôi trào, theo vượt quá tốc độ bình thường ở trong người lưu chuyển. Sắc mặt hắn khó coi, cảm thấy có chút không ổn, thân thể xuất hiện mãnh liệt phản ứng dị thường. Giữa lúc Tô Khải có chút bất an thời, hệ thống để tiếng lại vang lên, kiểm tra đến vật chất chính đang kích hoạt ký chủ tế bào. Tô Khải trong lòng nhất định, xem ra đây phản ứng dị thường cũng không phải chuyện xấu, hắn nằm sấp xuống thân đến, chuyên tâm lĩnh hội thân thể biến hóa. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn nhiệt độ bắt đầu kéo dài lên cao, bay lên từng trận nhiệt khí, liền biểu bì cùng vậy cũng bắt đầu đỏ lên, sở hữu lỗ chân lông đều mở ra. Có thể thấy rõ ràng, ở thân thể của hắn mặt ngoài, một giọt nhỏ mồ hôi hột trộn lẫn màu đen tạp chất, đang kéo dài bị sắp xếp ra. Xa xa, hổ gầm rung trời, một con dài đến 100 mét mánh hổ đang điên cuồng rít gào, đem cái kia vùng rừng núi đều hủy diệt rồi, hóa thành đất khô cằn. Tô Khải đặc biệt quả đoán, xoay người rời đi, bởi cái kia cao cấp sinh vật cảm giác quá nhạy cảm, cho dù cách một ngọn núi, hắn cũng không bất kỳ cảm giác an toàn có thể nói, như trước có thể bạch hổ bị phát hiện. Trong rừng, bạch hổ vương thật sự nổi giận, trên người phóng ra đáng sợ thần quang, khủng bố gợn sóng đem sở hữu sinh linh đều càn quét, để khối khu vực này trở thành một vùng tử địa. Nó quả thực điên cuồng hơn, chính mình hao hết tâm lực cùng nhân loại trao đổi đến đồ vật, cuối cùng lại bị những sinh vật khác cướp mất đi rồi. Tên đang chết, dám khiêu khích ta uy nghiêm. Bạch hổ vương nhìn chằm chằm trên đất vẫn còn chưa vết máu khô, tâm tình đặc biệt tác liệt. Ở trong mắt của nó bên trong xuất hiện Tô Khải hình chiếu, nó vận dụng chính mình năng lực thiên phú, để khu rừng này chuyện xảy ra toàn bộ ở trong mắt tái diễn, vừa xem hiểu ngay. Người không trốn được. Khi thấy đầu kia á long trùng ma thú nắm lửa tinh thạch đào tàu sau, bạch hổ vương ánh mắt lấp lóe, uy nghiêm đáng sợ băng hàn mở miệng. Lại tiếp tục lướt qua một đạo sơn phong sau, Tô Khải ngừng lại, từ khi ban đầu dị dạng cảm xúc rút đi sau đó, hồng thủy tinh bắt đầu kéo dài điệu tỏa ra nhiệt lượng, để hắn cảm giác cả người ấm áp, phảng phất đưa thân vào ôn tuyền bên trong. Hắn bắt đầu ngáp, rất mệt mỏi, trong đầu truyền đến mãnh liệt cơn buồn ngủ, muốn lập tức đại ngủ một hồi. Không đúng. Đi rồi hai bước lộ sau đó, Tô Khải miễn cưỡng lên tinh thần, mạnh mẽ vẩy vẩy đầu, hồng thủy tinh tác dụng phụ. Hệ thống, kiểm tra tình trạng cơ thể. Hắn cảm giác rất mệt, theo lý mà nói, trước cái kia một trận chiến đấu gánh nặng đối với hắn mà nói cũng không hề lớn, tình huống như thế cùng mình bình thường trạng thái không hợp. Ở gợi ý của hệ thống, không phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, Tô Khải loạn choạng, kiên trì đi tới nơi kín đáo. Sau đó, hắn đem thân thể thu nhỏ lại đến 2 mét, dùng đuôi châm đào lên mặt đất, đào một cái hố sâu, tiến vào địa trong động, ngã đầu liền ngủ. Có thể nhìn thấy, đang say giấc nồng Tô Khải, thân thể mơ hồ phát ra hồng quang, theo hắn hô hấp chập trùng, toàn bộ dưới nền đất hang động đều trở nên lúc sáng lúc tối. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không biết qua bao lâu, Tô Khải cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, trong bụng cảm giác nóng rực đã biến mất, hắn cảm giác trạng thái rốt cục khôi phục, hơn nữa trước nay chưa từng có tốt. Sàn sạt. Tô Khải theo dưới nền đất trong hang động bỏ ra. Thời gian đã đến đêm khuya, bầu trời đêm bị đầy trời tinh thần bao phủ. Hồng thủy tinh triệt để vắng lặng, năng lượng nội liễm. Xem ra ở đưa nó triệt để hấp thu trước, hẳn là sẽ không thêm còn lại dị biến xuất hiện. Tô Khải hoạt động thân thể, cảm giác được chính mình không giống, phần sau tựa hồ càng thêm trầm trọng một chút. Coi quay đầu lại, phát hiện phần sau có 3 cái đuôi chính nhẹ nhàng lay động. Hiện ra thăm thẳm khí tức. Tô Khải mọc ra cái thứ 3 đuôi. Lúc này, hắn cảm giác mỗi một cái đuôi cũng như cánh tay sai khiến, đặc biệt linh hoạt, có thể đồng thời công kích phương hướng khác nhau. Không trách lúc trước tam đầu sư tử vương coi trọng như vậy cái viên này dị quả, nguyên lai nó hiệu quả không chỉ có là một lần. Tô Khải nói nhỏ, hắn không thu lấy qua tương tự gen, thứ 3 đuôi châm xuất hiện bị hắn quy công cho trước kia cái viên này dị quả bên trên. Hơn nữa nhìn như vậy đến, tựa hồ sau đó còn có thể kế tục mọc ra điều thứ 4, đệ ngũ cái. Đồng thời biến hóa còn có Tô Khải thực lực, sức mạnh của hắn lại tiếp tục tăng trưởng một đoạn nhỏ, càng mạnh mẽ hơn. Soạt, soạt, soạt. Tô Khải 3 cái đuôi châm đồng thời thoát ra, dễ như ăn cháo mà đem 3 cái phương hướng khác nhau đại thụ xuyên thủng, nơi đó như là bị lợi kiếm xuyên qua, xuất hiện 3 cái rõ ràng lỗ thủng. Tô Khải cất bước đi ra ngoài, phi thường hài lòng, bởi vì chính mình căn bản không cần lao tâm khống chế đuôi châm, chủ thể chi lực thân thể có mãnh liệt bản năng chiến đấu, chỉ cần hắn ý nghĩ hơi động liền có thể khởi xướng tiến công.
Xèo.
Trong phút chốc, đột nhiên thay đổi bất ngờ nổi lên, một đạo rừng rực lưu quang cắt ra bầu trời đêm, như lưu tinh rơi rụng, đập về phía Tô Khải thân thể, đem trong nháy mắt đem Tô Khải tiêu diệt. Bạch Hổ Vương đến rồi. Nó toàn thân trắng bạc như tuyết, toàn thân không có một tia lông tạp, thần võ phi phàm, hổ trong con ngươi mang theo đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, cường thế vô cùng, trực tiếp từ không trung đập xuống. Nó thật sự quá nhanh, Tô Khải hoàn toàn đến không kịp né tránh, chỉ có thể vung lên trên người cốt rực, ngược thế mà lên, đón nhận Bạch Hổ Vương cái kia sáng như tuyết móng vuốt lớn. Ầm. Đất rung núi chuyển, đại địa trực tiếp liền sụp ra, xuất hiện từng đạo dọa người vết rách.
Giống.
Đất đá tung tóe, sau đó lại theo Bạch Hổ Vương rít gào nổ tung ra. Tô Khải cốt rực ở trên xuất hiện quỷ dị chỗ lõm, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trên không trung bốc lên, đem mấy cây đại thụ chặn ngang và nát. Đen kịt dòng máu bay lả tả. Đây vẫn là Tô Khải đến nay là lần thứ nhất tao ngộ như vậy đại bại, bị triệt để nghiền ép, hoàn toàn không sức chống cự. Bạch Hổ Vương, một vị chân chính vương giả. Nó thật sự thật đáng sợ, mang theo không thể mạo phạm uy nghiêm, vượt qua bầu trời đêm mà đến, uy thế vô song. Tô Khải vươn mình, theo cây cối tàn phá bên trong đứng lên, trong lòng hắn không bất kỳ khác ý nghĩ, xoay người bỏ chạy. Hắn xuề cánh lao nhanh, không nên chiến, bởi làm căn bản liền không phải là đối thủ của Bạch Hổ Vương, dùng kỹ năng gì cũng không được, không có một tia phần thắng.
Chết!
Bạch Hổ Vương truy sát, tỏa ra khủng bố vương cấp uy thế, đại địa đều ở dưới chân của nó run rẩy. Siêu cấp ma thú cùng thú vương hoàn toàn không thể so sánh, không ở một cái chủ hành ở trên. Tô Khải tự nhận là liều mạng hắn có thể cùng bắt giai siêu cấp ma thú một trận chiến, nhưng là vào lúc này dừng lại đối mặt Bạch Hổ Vương, kết cục phỏng chừng đúng là thảm. Hắn trực tiếp mở ra siêu tần cuồng bạo, vận dụng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, liều mạng bay trốn. Bạch Hổ Vương không nói lời nào, mắt hổ bên trong nghẹn ý lạnh, nhìn chằm chằm phía trước bay trốn bóng người, cấp tốc chạy thời như là một tòa núi nhỏ di động, phát sinh ầm ầm tiếng sấm, truy kích mà tới. Chương 98, Bạch Hổ Vương, Lôi Bá Vương. Chương 98, Bạch Hổ Vương, Lôi Bá Vương.
Ầm.
Phảng phất lôi vân nổ tung, Bạch Hổ Vương lực bộc phát quá mạnh mẽ, ở trong chớp mắt lướt ngang ngàn mét, chớp mắt đã tới. Nó khỏe miệng nghẹn cười gằn, cùng một ngọn núi nhỏ như che ở Tô Khải trước người, khí tức kinh khủng sôi trào mãnh liệt. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Bạch Hổ Vương mở miệng, trong mắt uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, lạnh lùng nhìn xuống Tô Khải. Nó là nơi này vương, toàn bộ Thương Vân Sơn mạch đều là chính mình lãnh địa. Nhưng đầu ma thú này nhưng khuyết thiếu lòng kính nghệ, dĩ nhiên dám to gan cướp giật thuộc về vương bảo vật, thực tại đáng chết. Bạch Hổ Vương trên dưới đánh giá Tô Khải, mang theo xem kỹ vẻ mặt, cũng không vội vã ra tay, bởi con này thất giai siêu cấp ma thú, đối với nó không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Sư tử muốn ép chết con kiến, cần gấp gáp như vậy sao? Bạch Hổ Vương gầm nhẹ, theo sức mạnh mạnh mẽ khí tức gáp chế Tô Khải. Nó dự định dạy dỗ đầu ma thú này cái gì gọi là kính nghệ. Sau đó chậm rãi thưởng thức đầu ma thú này gần chết phía trước sợ hãi tuyệt vọng xin tha dáng dấp, cuối cùng lại một chảo đem bóp nát. Bạch Hổ Vương rất yêu thích cảm giác như vậy, đối với nó tới nói, mỗi một lần hành hạ đến chết đều là một sự hưởng thụ. Không biết. Tô Khải tùy ý qua loa. Hắn ở trong lòng một chút tính toán, tìm kiếm chạy trốn phương pháp, Bạch Hổ Vương nỗ lực tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng thời gian dài cấp tốc chạy hẳn là không bằng chính mình, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Bạch Hổ Vương rất ngạo mạn. Lộ ra sáng loáng sáng răng nanh, nhìn gần Tô Khải, không lễ phép đổ vỡ, ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy sao? Miêu Vương nói đúng lắm. Tô Khải kế tục gật đầu. Bạch Hổ Vương ngớ ngẩn, lập tức phản ứng lại, lập tức liền sù lông, cái chán nhảy một cái điệp. Nó vẻ ngoài rất tốt, toàn thân trắng như tuyết, bình thường không lộ ra răng nanh thời thật không có một tia hung hăng khí, ngược lại như là một con cắt tường thủy thú. Vì thế, nó ở nhỏ yếu thời thường thường sẽ bị còn lại ma thú châm biếm vì là mèo trắng. Tô Khải trực tiếp ấn chúng nó đau điểm. Đương nhiên, hiện tại những ma thú kia hoặc là người, phần lớn cũng đã chết rồi.
Giống.
Hổ gầm rung trời, Bạch Hổ Vương phát điên, trực tiếp bạo khởi, móng vuốt lớn hiện ra hàn quang, trực tiếp đánh xuống, muốn lập tức giết xuống Tô Khải.
Đồ đáng chết.
Cơn bão năng lượng tuôn ra, Bạch Hổ Vương quanh thân bay lên một tầng ánh sáng mông lung, phóng ra hào quang chói mắt, ánh mắt thô bạo, tập trung trước mắt Tô Khải. Veo một tiếng, Tô Khải chợt lui mà ra. Tuy rằng ở trong lời nói kích một kích Bạch Hổ, nhưng trong lòng không có một tia muốn cùng con này thú vương tranh đấu ý tứ, trực tiếp theo tại chỗ vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người.
Chết đi.
Bạch Hổ Vương rít gào, thật sự có chút nổi giận, một con thú vương tự mình ra tay, nhưng không có lập tức đem đầu kia chỉ có thất giai ma thú giết xuống, bị Tô Khải liên tiếp chạy trốn, để sắc mặt của nó rất khó nhìn. Nó vận dụng chân chính vương giai sức mạnh, không dự định lại để Tô Khải sống tiếp, trước mắt con này đáng ghét dị chủng ma thú hẳn là lập tức giết xuống. Bạch Hổ Vương đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thân thể cực tốc bành trướng, đem nguyệt quang đều che đậy ở, hóa thành bóng đen to lớn, thôn thiên phệ địa giống như đè ép xuống. Tô Khải cực tốc bay trốn, cốt dược cắt ra không khí phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, phản ứng của hắn không thể bảo là không cấp tốc, ở trong chớp mắt điều chỉnh phương vị, hướng về một hướng khác chết đi, lắc mình mà qua. Nhưng mà, Bạch Hổ Vương thật sự quá mạnh mẽ, chớp mắt giết tới, đáng sợ miệng lớn trực tiếp cắn đi, lạnh lẽo âm trầm răng nanh trong nháy mắt lâm người. Ầm. Doa người cảnh tượng xuất hiện, đại địa kịch liệt chiến đều, vùng rừng núi bên trong xuất hiện một khối khủng bố chỗ hổng, bị Bạch Hổ Vương trực tiếp cắn rơi mất, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Thời khắc mấu chốt, Tô Khải khẩn cấp gỡ nẻo thân thể, để thân thể hiện ra quỷ dị góc vuông hình, né qua đây một đòn chí mạng. Nhưng dù vậy, hắn như trước trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Hí! Tô Khải nhai răng, hữu chi bị tại chỗ xé xuống, nơi đó xương vỏ ngoài toàn bộ đoạn, bị Bạch Hổ dọa người răng nanh đâm thủng. Chạy ra Bạch Hổ Vương tiến công phạm vi sau. Tô Khải cũng không quay đầu lại, vương xuống tảng lớn huyết, như một đạo mũi tên giống như hướng về xa xa bay nhanh. Hương vị không sai. Bạch Hổ Vương lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng thịt chưa, phát sinh cười gần tiếng. Cả khối mặt đất đều ở sụp xuống, theo Bạch Hổ Vương dậm chân, thổ dân thạch như kinh đảo hãi lạng giống như tứ tán tung tóe. Tiếp theo, nó trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy ngàn mét ở ngoài. Tuy rằng lên lẹ vẹo đến vương giai sau đó, Bạch Hổ Vương đã trưởng khống phi hành thủ đoạn, nhưng nó vẫn là như trước yêu thích như vậy cấp tốc chạy, phù hợp nó yêu thích, càng nhanh, hơn nữa càng có lực trùng kích. Trong bóng đêm, hai bóng người nhanh chóng qua lại, đã rời đi Thương Vân Sơn mạch nơi. Tô Khải từ không trung xẹt qua, phát sinh tiếng nổ, mạnh mẽ sức gió để ven đường đại thụ lay động không thôi. Sau đó, sau lưng hắn trên mặt đất, từng đóa tiểu hình đám mây hình nấm nổ lên, Bạch Hổ Vương trên mặt đất cấp tốc chạy, tốc độ không một chút nào chậm, chặt chẽ cùng sau lưng Tô Khải, hơn nữa khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần. Tô Khải trong con ngươi sáng lấp lóa, liền vừa nãy, hắn đã trả giá điểm tiến hóa đem siêu tần cuồng bạo hoàn thành một lần thăng cấp, đang tìm triệt để bỏ qua Bạch Hổ Vương cơ hội. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Liên Bạch Hổ Vương ở vùng rừng núi đấu đá lung tung, đâm cháy vô số núi đá đại thụ, chặt chẽ truy sát Tô Khải nhất thời, một bóng người đáng sợ theo trong hư không thoát ra, nương theo sấm vang chớp giật, sắp tối không đều rọi sáng, theo bên cạnh tập kích Bạch Hổ Vương. Lôi Báo Vương. Một đầu khác thú vương xuất hiện. Lôi Báo Vương tốc độ cực kỳ nhanh, như một tia chớp màu đen ngang qua bầu trời đêm, mang theo buôn lôi tiếng, ở trong chớp mắt xuất hiện. Bạch Hổ Vương kêu to, nó toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tô Khải trên người, thả lỏng cảnh giác, bị Lôi Báo Vương đánh lén thành công, ở hổ trên mặt lưu lại một đại đạo vết cào. Không trung, hai con siêu cấp ma thú từ phía trước vùng rừng núi bên trong thoát ra, nằm ngang giữa không trung, đem Tô Khải ngăn cản. Ầm ầm ầm. Sau đó, mặt đất đống nhiên rung động lên, vô số đầu ma thú theo sơn lâm bên trong tuấn ra, đem Bạch Hổ Vương hoàn toàn vây quanh. Lôi Báo Vương xuất lĩnh thuộc hạ dốc toàn bộ lực lượng. Bạch Hổ Vương, ngươi dám to gan xông vào ta lãnh địa. Lôi Báo Vương mở miệng, đây càng là một con giống cái thú vương, phát sinh nhân loại nữ tử âm thanh, mắt lạnh cảm động. Vậy thì như thế nào? Bạch Hổ Vương bá đạo mà cứng rắn, trên mặt vết cào ở trong chớp mắt biến mất, đối mặt Lôi Báo Vương thời, như trước mạnh phi thường thế. Mạo phạm ngươi tôn nghiêm kẻ, hẳn phải chết. Nói xong, nó nhìn nổi giữa không trung Tô Khải, trong mắt sát ý lẫm liệt. Ồ, thật sao? Lôi Báo Vương nghe vậy, mang theo kinh ngạc quét bầu trời đêm một chút. Giáp rối. Tô Khải ám não, hắn đã tính toán kỹ thời gian, chỉ chờ lần sau Bạch Hổ Vương lúc rơi xuống đất thì sẽ đột nhiên chuyển phương hướng, lợi dụng siêu tần cuồng bạo đem bỏ qua, triệt để thoát đi. Không nghĩ tới hiện tại tình thế đột biến, hắn lại bị hai con siêu cấp ma thú vây lên. Toàn bộ làm thịt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lôi Báo Vương mở miệng, âm thanh lạnh lẽo thiết huyết, người đầu tiên xuất thủ, hướng về Bạch Hổ Vương tấn công. Đồng thời, hai con siêu cấp ma thú cũng lại gần, hướng về Tô Khải đụng vào. Chương 99, uy thế vô song. Chương 99, uy thế vô song. Lôi Báo Vương xuất lĩnh thủ hạ thế lực dốc toàn bộ lực lượng, vây giết Bạch Hổ Vương. Đại địa run rẩy, vạn thú chạy trồm, cái kia tình cảnh quá khủng bố, quả thực long trời lở đất. Vùng rừng núi bên trong, Lôi Báo Vương tấn công, tốc độ của nó đặc biệt kinh người, so ra Bạch Hổ còn nhanh hơn một phần, khắp toàn thân đều đang nhảy nhót hồ quang, như ngự sử lôi điện mà đi, hướng về phía trước giết đi. Vương giai ma thú tranh đấu, động tĩnh quá to lớn, đáng sợ sóng năng lượng tràn ra, đem phụ cận một ít đê giai ma thú hết mức càn quét. Giống. Bạch Hổ Vương rít gào, cho dù hãm sâu trận địa địch bên trong, vẫn như cũ mang theo vô cùng uy thế. Cặp kia khủng bố móng nuốt lớn liên tục vung lên, thoải mái đem một ít hãn không sợ chết ma thú đập đến nổ tung ra, hóa thành huyết vụ. Nó không một chút nào kinh sợ, mang theo vương giả độc nhất tự tin, không chút nào muốn trốn khỏi ý tứ, tàn nhẫn mà thô bạo, dự định ở chỗ này đại khai sát giới. Không chung, Tô Khải cũng gặp gỡ phiền phức, bị hai con siêu cấp ma thú cuốn lấy, lôi báo vương lạnh lẽo mà hạ lệnh, dự định đem hắn cùng bạch hổ vương cùng nhau tàn sát. Hai con siêu cấp ma thú khí tức dâng trào, một cái chim diều hâu, một con chim công, lúc này hai bên trái phải hiện giáp công chi thế, hướng về Tô Khải vọt tới. Tô Khải cẩn thận tránh né, hắn sức chiến đấu hạ thấp, trước từng bị bạch hổ vương xé rách thân thể, thương thế quá nặng, cho dù hắn bộ thân thể này chữa trị năng lực kinh người, nhưng giờ khắc này như trước không lấy lại sức được. Tránh chim diều hâu thiết chảo sau, Tô Khải nhìn lướt qua phía dưới đang cùng bạch hổ đại chiến lôi báo vương, không nhịn được muốn cố sức chửi. Đây báo đen quả thực có chư loài ma thú đầu óc, địch hưu không phân, mình cùng bạch hổ rõ ràng không phải một nhóm, lại sẽ làm hai con siêu cấp ma thú đến tiến công chính mình. Đưa mắt thu lại rồi, hắn lại tiếp tục tránh chim công năng lượng công kích. Tô Khải đang trì hoãn thời gian, bởi có thể cảm giác được trong cơ thể dòng máu màu đen đang sôi trào, nhanh chóng lưu chuyển. Ở thoát ly bạch hổ vương cuồng phong mưa rào khủng bố công kích sau, thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Lại chờ một lát. Tô Khải nói nhỏ, hắn có lòng tin ở chính mình khôi phục sau chiến thắng hai con siêu cấp ma thú, thậm chí đưa chúng nó toàn bộ giết xuống nuốt chửng. Ầm ầm. Phía dưới, bạch hổ vương cùng lôi báo vương liều mạng một cái, hai người va chạm đầu ngón tay bùng nổ ra đáng sợ xí sáng, như mặt trời nhỏ giống như chói lóa mắt, sắp tối không đều triệt để rọi sáng. Bạch hổ vương thật sự phi thường mạnh mẽ. Quá cứng mãnh, ở trong rừng bừa bãi tàn phá, bóp nát vô số ma thú, đem lôi báo đều đập bay ra ngoài. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhỏ yếu con sâu. Bạch hổ vương ánh mắt chậm rãi đảo qua, tùy ý vẩy vẩy hữu chi, không nhìn chảo nhảy lên hồ quang, bệ nghệ bao quát lôi báo vương ở bên trong sở hữu ma thú, âm thanh chấn động rừng cây, có một loại vô địch khí thế. Thực lực của nó đặc biệt mạnh mẽ, là Thương Vân Sơn mạch sớm nhất thành vương ma thú. Lôi báo vương kể cả bầy thú còn có nhân loại ma pháp sư, ba người hợp lực đều đang áp chế không nổi nó. Báo nhỏ, không nghĩ tới lại để ngươi đã có thành tựu. Bạch hổ vương gầm thét lên, nhìn xuống lôi báo vương, lập tức lại liếc mắt một cái không trùng chém giết cái kia ba con siêu cấp ma thú, âm thanh đặc biệt đáng sợ, bất quá hôm nay ai cũng chạy không được, các ngươi đều phải chết. Giết. Lôi báo vương đáp lại, chỉ có một chữ, lạnh lẽo mà lạnh lẽo âm trầm, hiệu lệnh bầy thú vây giết. Bạch hổ vương đặc biệt mạnh mẽ. Nó là mới lên cấp vương giả, biết đơn độc quyết chiến chính mình không phải là đối thủ, sức mạnh kia thật đáng sợ. Lôi báo vương toàn thân tối tăm, cả người nhảy lên hồ quang, đây là một con giống cái thu vương, thân thể hiện lưu tuyến hình, thú loại thân thể hào không thiếu vẻ đẹp. Nó lại tiếp tục xông lên trên, thân chu vi phát sinh như lôi đỉnh nổ vang, toàn lực ứng phó, lợi dụng chính mình tốc độ ưu thế, ở vùng rừng núi bên trong lấp lóe, giết hướng về bạch hổ. Bạch hổ vương bá đạo mà hung hãn, nhìn lướt qua không trung Tô Khải. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở lôi báo trên người, cuồng bạo ra tay, chuẩn bị trước tiên tiêu diệt trước mắt đại địch. Giống. Vạn thú rít gào, cả tòa rừng cây đều ở luân hãm, bị san thành bình địa, bầy thú hung hăng, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như giết hướng về bạch hổ vương. Tô Khải trong con ngươi từ từ bốc ra ánh sáng lạnh. Cùng bạch hổ vương so ra, hai con siêu cấp ma thú kém quá xa, đối với hắn đe dọa thực sự không tính là đại. Kéo dài né tránh sau, Tô Khải không chỉ có không bị thương. Thậm chí thân thể trạng thái đều ở từ từ khôi phục. Hiện tại, gần đủ rồi. Liền hai vị vương giả giết tới điên cùng thời, Tô Khải cũng chuẩn bị ra tay rồi, không được một mực tránh né, muốn phản đánh giết đây hai con thất giai ma cầm. Lệ. Ma cầm nộ minh, chúng nó tự nhận là thú vương bên dưới người mạnh nhất, nhưng tiến công nửa ngày nhưng cũng không thương tổn được Tô Khải nửa điểm lân giác, chiến quả như vậy để chúng nó trong lòng căm tức. Nhanh lên một chút đưa nó làm thịt, đi vương bên người tham chiến. Chim công mở miệng. Cái này cũng là một con giống cái ma thú, âm thanh rất êm tai, nhưng lời nói nhưng lạnh lẽo dị thường. Ngày hôm nay nếu có thể đem bạch hổ tàn sát, vương liền có thể trưởng khống cả tòa Thương Vân Sơn mạch. Chim diều hâu gật đầu đáp lời, ánh mắt lợi hại tập trung Tô Khải, sát cơ lộ. Nhưng mà Tô Khải hiện tại sát cơ càng sâu, nhìn hai con ma thú đều sắp phải chảy nước dãi, siêu cấp ma thú là trước mắt hắn tốt nhất con mồi, có thể cung cấp lượng lớn điểm tiến hóa. Không chờ chúng nó lại ra tay, Tô Khải trước một bước chuyển động. Cốt dược trải ra, về phía trước bổ nhào, tiếp cận địch thủ. Ác điểu đập cánh, hai con ma thú cấp 7 không ngừng đánh ra, gió mạnh đập vào mặt, để không khí đều đang chấn động. Thế nhưng, chúng nó căn bản xúc không đụng tới Tô Khải, tốc độ của đối phương tựa hồ trở nên càng nhanh hơn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tô Khải rất hài lòng, bộ thân thể này vô cùng mạnh mẽ, như thế thương thế nghiêm trọng trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục, bây giờ có thể toàn lực ra tay.
Giống.
Rốt cục, tướng mạo dữ tợn ma thú kỳ dị lộ ra đáng sợ răng nanh, trong thời gian ngắn theo một đầu khác giết tới, xuất hiện ở chim diều hâu bên người, ngập trời hắc diễm đưa nó nhân chìm.
Gào.
Chim diều hâu đau minh, mãi đến tận hắc diễm lâm người thời nó mới phản ứng được, liền lông chim cũng bắt đầu bốc lên ánh lửa, nó cảm giác tránh lui, vùng cánh chạy ra ngoài. Một bên chim công cảm giác được không ổn, loại kia tốc độ thật đáng sợ, so với chúng nó phải nhanh rất nhiều. Tô Khải trước tiên tập trung chim diều hâu, căn bản không cho nó cơ hội chạy trốn, trong phút chốc liền đuổi theo.
Lệ.
Chim diều hâu kinh minh, bởi vì chính mình bị một cái đen kịt móng vuốt lớn giữ lại, ưu lạnh lùng khí tức để nó phát sợ. Một giây sau, Tô Khải thân thể cấp tốc biến hóa, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem chim diều hâu xé rách sau, trực tiếp nuốt xuống. Chim công phát lạnh, sởn cả tóc gáy, kinh hại đến tột đỉnh, bị dọa đến hoa dung thất sắc. Chim diều hâu tuy rằng mới vừa thăng cấp không lâu, nhưng nó tốt xấu cũng là một con siêu cấp ma thú, lại liền như vậy bị nuốt sống.
Phi, phi.
Tô Khải ở nhổ nước miếng, bởi khẩu khí bên trong có thật nhiều rải rác lông chim, trong miệng cảm giác để hắn rất không thoải mái. Tiếp theo, hắn tập trung đầu kia lông chim sáng rõ chim công.
Ẩm.
Phía dưới, kịch liệt tiếng nổ vang lại tiếp tục truyền ra, Bạch Hổ Vương đạp nát mặt đất, đem bầy thú quét ngang, sức mạnh có thể nói tuyệt luân. Nó giết đỏ cả mắt rồi, gần như điên cuồng giống như rít gào, đem Lôi Báo Vương đánh cho không ngừng rút lui. Tô Khải hồi hộp, bởi Bạch Hổ Vương uy thế thật sự quá sức, Lôi Báo đã lộ ra thua thiệt, bị vỗ tới không ngừng ho ra máu. Không mau chóng rời đi, chính mình e sợ cũng có nguy hiểm. Hắn có chút do dự, ánh mắt chết đi bất định, bởi muốn nuốt con này chim công lại đi, không biết đúng hay không vẫn tới kịp.
Chương 100, Ngân Nguyệt.
Chương 100, Ngân Nguyệt. Xác thực, Lôi Báo gặp gỡ đại phiền toái. Nó bị Bạch Hổ liên tiếp kích thương, hoàn toàn phát huy không được chính mình tốc độ ưu thế, căn bản không địch lại.
Hí!
Lôi Báo Vương cắn răng, nó thân là một vị thú vương, vào thời khắc này nhưng đặc biệt chật vật, bóng loáng da lông ở trên mang theo huyết, nguyên bản thân chu vi nhảy lên hồ quang cũng không được sinh động, triệt để ảm đạm đi. Bạch Hổ Vương thật sự thật đáng sợ, uy thế ngập trời, hơn nữa tựa hồ càng đánh càng hăng, khí tức càng ngày càng mạnh, nó đem Lôi Báo áp chế gắt gao, công kích như sóng lớn bài ngạn giống như liên miên không tuyệt. Để cho muốn xoay người lưu vong cũng không được. Tô Khải ánh mắt lấp lóe, có thể thấy, Lôi Báo Vương thật sự nhanh không kiên trì được, không phải là đối thủ của Bạch Hổ, tiếp cận bại vong. Bất quá, cho dù khỏi hẳn thương thế, Tô Khải vẫn không có bất kỳ muốn đi bồi một cấp dự định, bởi cùng thú vương căn bản là không ở một cấp độ, đang muốn đi ngạnh mới vừa, sợ rằng vừa đối mặt sẽ bị xé nát.
Giống.
Lôi Báo Vương lần thứ nhất phát sinh tiếng gầm gừ, nó muốn bắt đầu liều mạng, muốn đẩy lùi Bạch Hổ. Bởi nó biết mình nhanh chi không chịu được nổi, bóng tối của cái chết ở từ từ tiếp cận. Tô Khải lẻ lưỡi, liếm liếm môi xung quanh đỏ sẫm huyết, trong lòng có dự định. Cho dù Lôi Báo không địch lại Bạch Hổ Vương, nhưng nó tốt xấu cũng là một vị vương giả, hẳn là sẽ không nhanh như vậy sẽ chết, hắn quyết định mau chóng đem chim công giết chết, sau đó lại làm thoát đi. Đối mặt như vậy mỹ thực, Tô Khải thật sự rất khó chọn chọn từ bỏ. Chim công nhìn Tô Khải dáng dấp, khắp cả người phát lạnh, nó không sợ chết. Nhưng sợ như chim diều hâu như vậy bị Tô Khải sống nuốt vào bụng. Cái kia quá khủng bố, tiểu chết này, nó không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Tô Khải làm dáng muốn lại tiếp tục tiến công, chim công cực kỳ quyết tuyệt, trực tiếp lao xuống, hướng về phía dưới vương giả giao chiến nơi bỏ chạy. Nó tình nguyện đối mặt Bạch Hổ Vương cũng không muốn đối đầu Tô Khải, bị buồn nôn làm hỏng. Tô Khải lúc này thả người, cấp tốc truy sát, đã có quyết ý liền không dự định để cho chạy trốn, thế tất yếu nuốt chửng con này chim công. Lôi Báo Vương hai mắt lấm liệt, đặc biệt bình tĩnh, cùng Bạch Hổ Vương đại chiến, đang liều mạng đồng thời cũng đang tìm kiếm phương pháp thoát thân. Hiện tại nó có chút hối hận rồi, không nên như thế qua loa, hoàn toàn tự tin đi phái ra hai con siêu cấp ma thú đi đánh giết Bạch Hổ Vương địch thủ, nếu là trước có thể đem Tô Khải tranh thủ lại đây, theo ba con siêu cấp ma thú hiệp trợ chính mình, không hẳn liền không thể đem Bạch Hổ Vương mai phục giết thành công. Lôi Báo Vương khi chiếm được nhân loại ma pháp sư tin tức sau, trước tiên liền điều động bầy thú, chuẩn bị tập kích. Bất quá nó nhưng sai lầm phỏng chừng Bạch Hổ Vương cùng bị truy sát con ma thú kia sức chiến đấu, cuối cùng đem toàn bộ chính mình phe thế lực đều đắp vào.
Ẩm.
Lôi Báo Vương lại tiếp tục bị đánh bay, trên không trung lưỡng ngang, đập xuống ở ngọn núi bên trong. Nó vết thương chẳng chịt, Bạch Hổ Vương từ lâu đoán được ý nghĩ của nó, gắt gao đem Lôi Báo Vương áp chế, để nó liền chuyển thân lưu vong cơ hội đều không. Đồng thời, chim công cùng Tô Khải một trước một sau đến. Tô Khải tốc độ nhanh đến cực hạn, phát sinh tiếng nổ. Một đôi cốt rực như vô cùng lưỡi dao gió giống như, ở cực hạn khoảng cách bổ xuống. Hắn rất lo lắng, bởi không thể gần thêm nữa, Bạch Hổ Vương đang ở trước mắt.
Hào hào hào.
Đỏ sẫm huyết tung tóe, chim công phần lưng bị vẽ ra một lỗ hổng khổng lồ, đẹp đẽ lông đuôi tự mình không trung rơi ra. Ở phát hiện lôi báo vương gần chết sau, chim công đặc biệt kiên quyết, trong mắt ánh sáng sáng lạ, theo thiêu thân lao đầu vào lửa phong thái đánh về phía bạch hổ vương. Nó trung thành tuyệt đối, vào đúng lúc này dự định hy sinh chính mình, muốn kéo dài bạch hổ vương thời gian, cho chính mình thú vương cơ hội chạy trốn. Đồng thời, chim công biết Tô Khải cùng bạch hổ vương cũng là tử địch, nó hy vọng có thể dụ khiến bạch hổ vương rời đi mục tiêu, từ bỏ lôi báo vương, ngược lại đi truy sát Tô Khải. Lôi báo vương lúc này mới theo ngọn núi bên trong bò ra, trên người trải rộng máu tươi, kể cận hoàn bùn, đặc biệt chật vật. Nó ngẩng đầu, liền nhìn thấy chim công hán không sợ chết tấn công bạch hổ vương cảnh tượng. Lôi báo vương ánh mắt bi thương, hối hận không ngớt, quyết định thật nhanh, hướng về phương xa bay trốn. Cũng trong lúc đó, Tô Khải cũng xoay người rời đi, từ bỏ truy sát, bởi khoảng cách bạch hổ vương đã không xa, không đi nữa liền thật sự không kịp. Lệ! Chim công nhào đến, phát sinh cuối cùng rên rỉ. Bạch hổ vương cuồng bạo đi vung chảo, đã bị Tô Khải trọng thương, chim công không có một chút nào sức chống cự, ở trong khoảnh khắc bị bạch hổ vương phá tan thành từng mảnh, hóa thành một đoàn huyết vân. Đều phải chết. Tiếp theo, bạch hổ vương nhìn cùng lôi báo vương phân công nhau thoát đi Tô Khải, ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Nó hận thấu đầu ma thú này, chính mình bảo vật, hỏa diễm tinh thạch chính là bị đầu ma thú này cướp đi, để hắn căm tức. Mà đang nhìn đến Tô Khải đốt cháy ma cầm sau, bạch hổ vương trong lòng giận quá, nó từng tự mình từng tới hiện trường, nơi đó hoàn toàn bị thiêu hủy, trực giác tự nói với mình, thương lang chỉ sợ cũng là chết ở đầu ma thú này thủ hạ. Chết! Bạch hổ vương điên cuồng gào thét, chấn động sơn lâm, năng lượng dâng trào, đáng sợ khí tức lan tràn ra, há mồm phun ra một vòng ngân nguyệt, hướng về Tô Khải phun đi. Sau đó, bạch hổ vương trực tiếp xoay người, phía trước đuổi bắt lôi báo vương, không được xem Tô Khải kết quả, bởi biết đầu kia con hoang hẳn phải chết, căn bản không thể sống được ngoại lệ. Nó vận dụng sát chiêu, sử dụng tiêu hao rất nhiều đáng sợ năng lực, phát sinh một đòn chí mạng. Một vòng ngân nguyệt, bóng ánh vô cùng, phóng ra tuyết bạch ánh sáng, để hư không đều ở rung động, đã đem Tô Khải khóa chặt. Ngân nguyệt thăm thẳm, tốc độ nó cũng không tính nhanh, lặng yên không một tiếng động, có thể lại làm cho xung quanh trong nháy mắt hóa thành chân không khu vực. Liền không khí đều biến mất, không còn tồn tại nữa. Tô Khải toàn thân lông tóc dựng đứng, vảy hé hé, lập tức liền sù lông, cực tốc bay trốn. Đáng chết, vương giai sinh vật mỗi người đều khủng bố như vậy à? Hắn không nhịn được thầm mắng, ngân nguyệt tốc độ rất chậm, nhưng để cho mình bay lên lớn lao cảm giác sợ hãi, cái cảm giác này tiểu lúc trước đối mặt tam đầu sư tử vương yên diệt, khiến cho hắn bất an. Gào. Sau một khắc, Tô Khải gầm nhẹ lên tiếng. Đáng sợ một cách yêu dị ngân nguyệt trực tiếp xuyên phá không gian. Từ đàng xa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Khải bên cạnh. Phu một tiếng, Tô Khải thân thể bị hoàn toàn xé rách, tảng lớn dòng máu màu đen bay tung tóe. Khủng bố ngân nguyệt trực tiếp cắt đứt Tô Khải thân thể, mang theo đáng sợ sắc cơ, đem hắn chém ngang hông, chia ra làm hai. Tô Khải đồng tử cực lớn kịch co rút lại, hóa thành nguy hiểm mũi kim hình, hắn liền sức phản kháng đều không, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, triệt để mất đi sức mạnh. Thắp, thắp. Từ không trung rơi xuống, hai khối thân thể đập rơi trên mặt đất bên trên, huyết dịch như tuyển giống như dâng trào, đem vùng rừng núi đều nhuộm thành màu đen. Kiểm tra đến ký chủ chịu đến chí mạng tính thương tổn, sức sống đã giảm xuống đến 10%, xin mau sớm chữa trị. Kiểm tra đến ký chủ chịu đến chí mạng tính thương tổn, sức sống đã giảm xuống đến 5%, xin mau sớm chữa trị. Hệ thống gấp gáp còi báo động vang lên, không ngừng lặp lại. Ôi! Còn sót lại nửa đoạn trước thân thể Tô Khải há miệng thôi, trước sau chi đều ở co giật, nhưng không phát ra thanh âm nào. Loại thương thế này quá chí mạng, để hắn hầu như đánh mất năng lực suy tư, đem hết toàn lực, mới rốt cục hướng về hệ thống phát sinh chỉ lệnh. Chữa trị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, còn sống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, còn sống. Đêm lạnh như nước, gió đêm từ từ. Xa xa, có từng trận dã thú kêu rền tiếng truyền đến. Khu vực này thây chất đầy đồng, bạch hổ vương phát huy, đem những ma thú này toàn bộ đổ sát diệt. Tô Khải tự mình không trung rơi dụng, bị chặn ngang chém thành hai đoạn, đập xuống ở vùng rừng núi bên trong, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, đen kịt huyết tung khắp toàn bộ vùng rừng núi. Hắn liền con mắt đều trở nên ảm đạm, sinh cơ ở biến mất, bởi loại thương thế này quá khủng bố, ma thú bình thường căn bản không thể sống được ngoại lệ, thân thể không cách nào tự lành. Giống. Lôi báo vương thấp hí, đem hết toàn lực, tuy rằng mang theo tổn thương, nhưng như trước đặc biệt nhanh nhẹn, như một đạo tia chớp màu đen giống như ở trong rừng sẽ qua. Phía sau, bạch hổ vương theo sát không nghỉ. Bất quá ở nó hổ đồng bên trong, nhưng hiện ra mặt khác một dạng cảnh tượng, hắn lại tiếp tục vận dụng năng lực thiên phú, muốn xác nhận đầu kia siêu cấp ma thú tử vong. Đối với Bạch Hổ Vương như vậy vương giả tới nói, lẽ ra không nên đi quan tâm loại tiểu nhân vật này sự sống còn, có thể con này siêu cấp ma thú xác thực không tầm thường, chỉ dựa vào nó có thể theo thủ hạ mình chạy trốn, liền có thể chứng minh chỗ bất phàm. Con ma thú kia quá đáng trách, cùng mình có sự khác biệt bao ngày mối thù, hơn nữa nó chân thực sức chiến đấu đặc biệt kinh người, vượt xa cùng cấp, nếu là như vậy đều không chết, Bạch Hổ Vương trong lòng bất an. Vương Giai trực giác nói cho Bạch Hổ, con này siêu cấp ma thú cần chính mình quan tâm. Rốt cục, ở trong mắt Bạch Hổ Vương hiện ra Tô Khải cảnh tượng, tên kia hiện tại đặc biệt thê thảm, thi thể chia lịa, huyết dịch nhiễm đen đại địa, liền yên tĩnh như vậy nằm ở vùng rừng núi bên trong, không núp đích. Đáng tiếc, không đem đây rác rưởi nuốt sống. Bạch Hổ Vương cười gằn, nhìn dáng dấp đây rác rưởi hẳn là đã chết rồi, sinh cơ hầu như diệt hết, không sống sót được. Xác thực Tô Khải tử vong sau đó, Bạch Hổ Vương bắt đầu vận dụng toàn lực truy đuổi lôi báo. Nó biết, báo đen tốc độ mặc dù nhanh ở trên chính mình không ít, nhưng trên người mang theo không nhẹ tổn thương, chạy không được bao lâu, thế tất yếu đem cùng nhau giết chết. Vùng rừng núi, Tô Khải thân thể còn đang chảy máu, hắn ý thức mơ hồ, chỉ bằng bản năng cầu sinh ở hướng về hệ thống truyền đạt chỉ lệnh. Cuối cùng, hắn liền hô hấp đều sắp muốn đình chỉ, phần sau đứt đoạn thân thể đã mất đi hoạt tính, thật sự không chịu được nữa. Điểm điểm tinh quang lưu chuyển. Lúc này hệ thống rốt cục lên hiệu, những ngày qua tích lũy mà đến điểm tiến hóa lượng lớn cung cấp, hóa thành tinh khiết sức sống, ở Tô Khải nửa đoạn trước thân thể bên trong phun trào, trước tiên vì hắn tục ở trên một quãng thời gian, bảo đảm Tô Khải không sẽ lập tức tử vong. Trong đầu bảng bên trong, điểm tiến hóa con số đang nhanh chóng giảm xuống. 59000, 47000, 33000. Rốt cục, con số này ở hạ đến 13000 thời điểm đình chỉ, mấy vạn điểm tiến hóa bị tiêu xài hết sạch, toàn bộ dùng cho chữa trị Tô Khải thân thể. Có thể tưởng tượng, thương thế của hắn có cỡ nào nghiêm trọng. Bàng bạc sức sống hóa thành chói mắt bạch quang, đem Tô Khải bao vây. Thân thể hắn như là đang bị tái tạo, tại thân thể đứt gãy nơi, vô số thịt nha tổ chức theo vượt quá tưởng tượng tốc độ xung ra, cấp tốc sinh trưởng, diễn hóa thành từng cái bộ phận, bù đắp Tô Khải thân thể. Đồng thời, hắn xương gãy cũng đang bị một lần nữa cấu tạo, trái tim khôi phục sự sống lực, đạt đến trạng thái tốt nhất, mạnh mà mạnh mẽ nhảy lên, đang kéo dài cùng phụng huyết. Chuyện này quả thật chính là thần tích, Bạch Hổ Vương sợ rằng muốn phá đầu cũng sẽ không hiểu, Tô Khải lại còn có thể khôi phục sinh cơ. Trạng thái này vẫn kéo dài đến lúc tờ mờ sáng, Tô Khải rốt cục sống lại đây. Đây là... Làm sao? Tô Khải con mắt bắt đầu run rẩy, từ từ thức tỉnh, rất mơ hồ, bởi trước tiến vào gần chết trạng thái, toàn bộ tinh thần đều có chút hoảng hốt. Biết rồi, ta suýt chút nữa chết rồi. Quơ quơ đầu lâu, trong đầu ghi nhớ phun trào mà tới, từng hình ảnh cảnh tượng ở trong đầu tái diễn. Tô Khải triệt để tỉnh táo lại. Hắn đứng dậy, nhấc lên móng vuốt, phát hiện màu xanh biếc như dệt cửi bãi cỏ đều đã bị mình dòng máu nhuộm thành màu đen. Đồng thời, máu đen tựa hồ có chứa một loại tính ăn mòn, để mảnh này thảm cỏ đều khô héo. Cũng còn tốt, sức mạnh vẫn còn ở đó. Tô Khải vui mừng, bởi phát hiện toàn bộ thân thể đều được chữa trị, tứ chi bộ phận một lần nữa bị bù đắp, không có một chút nào tối nghĩa cảm xúc, rực rỡ như tân. Tiếp theo, hắn quay đầu lại chung quanh. Trông thấy rơi rụng ở cách đó không xa phần sau đứt đoạn thân thể. Đây nửa đoạn thân thể triệt để chết rồi, mất đi hoạt tính, huyết dịch chảy tới khô cạn, bên trong các loại bộ phận có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, Tô Khải còn có thể theo tiêu hóa bộ phận bên trong nhìn thấy một ít những thứ đồ khác, tỉ như chim diều hâu nửa đoạn thân thể, mặt trên còn chảy xuôi axit, chưa bị chính mình hoàn toàn tiêu hóa liền bị ngân nguyệt cùng nhau cắt ra. Hả? Hiếu kỳ xem xét, Tô Khải phát hiện, đây nửa đoạn thân thể miệng vết thương đồng dạng mọc ra một chút thịt nha, chỉ có điều tự lành hiệu quả căn bản là không có cách cùng hệ thống chữa trị so với, những này thịt nha tổ chức ở chưa hóa sinh trước, liền triệt để mất đi hoạt tính. Tô Khải nhìn mình chằm chằm còn lại nửa đoạn thân thể nhìn một chút, tâm tình phức tạp, cuối cùng há mồm, đem đây nửa đoạn thân thể nuốt vào trong bụng. Xin chú ý, không đề nghị ký chủ đối mặt cường độ cao sinh vật, một khi đầu lâu trái tim loại chỗ yếu bị đánh nát, ký chủ sức sống đều sẽ trong nháy mắt thành không. Điểm tiến hóa không cách nào chữa trị. Trong đầu bảng bên trong, một nhóm hồng chữ xuất hiện, hệ thống chính đang cảnh cáo Tô Khải. Rõ ràng. Tô Khải gật đầu, liếm liếm môi, thời khắc này hắn nhớ tới bệnh độc sinh mệnh thợ săn cái kia gần như bất tử năng lực, không khỏi có chút thèm nhỏ dãi. Mà khi ánh mắt của hắn chết đi, nhìn thấy điểm tiến hóa một cuộc thời, lại không nhịn được cảm thấy đau răng lên. 23000 con số mắt sáng chói mắt. Giống. Tô Khải không nhịn được rít gào, vì chữa trị lần này thương thế, dĩ nhiên tiêu tốn cao tới hơn 4 vạn điểm tiến hóa, để hắn nắm chặt móng vuốt. Tiến hóa. Tô Khải nói nhỏ, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình còn chưa đủ mạnh, tiến hóa tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hắn muốn thành vương, quét ngang Thương Vân Sơn Mạch, triệt để giết chết Bạch Hổ. Dòng dã hơn 4 vạn điểm tiến hóa, để hắn ở Thương Vân Sơn Mạch khoảng thời gian này nỗ lực hóa thành hư vô, bị Bạch Hổ Vương một đạo ngân nguyệt chém về nguyên hình. Không cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, ta trọng không bỏ qua. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, thật sự nổi giận, xin thể muốn cho Bạch Hổ Vương hối hận. Hắn biết rõ, Bạch Hổ Vương bây giờ chính đang đuổi giết Lôi Báo Vương, bất quá đầu kia báo đen tốt xấu cũng là vương giả, tốc độ rất nhanh, sẽ không như thế dễ như ăn cháo đi chết đi. Giống. Tô Khải rít gào, toàn thân đều bốc lên ngọn lửa màu đen, hắn quyết định hiện tại liền muốn giết về, sao Bạch Hổ Vương xào huyệt, đạp nát Bạch Hổ Vương cung. Bạch Hổ Vương nhìn mình chằm chằm không thả, gắt gao truy sát, cuối cùng càng là vận dụng khủng bố sát chiêu, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nếu là không có nhiều như vậy điểm tiến hóa còn lại, Tô Khải tuyệt đối không sống sót được. Phần này khuất nhục, Tô Khải luôn luôn từng giây từng phút đều nhẫn không được, nhất định phải lập tức còn Bạch Hổ Vương một món lễ lớn. Phía Nam Ma Thu tụ tập đi, vô số Bạch Hổ Vương dưới trướng Ma Thu ở nơi đó tụ tập, ngoài ra, còn có tòa kia khí thế rộng rãi vương cung. Tô Khải bất chấp, muốn đem những này toàn bộ hủy diệt, làm được Bạch Hổ Vương cảm giác được đau mới thôi. Chương 102, đạp nát Bạch Hổ Vương cung. Chương 102, đạp nát Bạch Hổ Vương cung. Tô Khải trực tiếp liền lên đường rồi, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, là phá hủy ma thú khu dân cư, đạp phá Bạch Hổ Vương cung. Đây cũng không phải hắn một lúc kích động cử chỉ, tuy rằng phẫn nộ, nhưng Tô Khải cũng biết nguy hiểm trong đó. Hắn biết mình xác thực không phải là đối thủ của Bạch Hổ Vương, nếu là đầu kia Bạch Hổ cấp tốc trở về nơi tập trung, hắn rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa nguy hiểm đến tính mạng. Có thể, khu vực này ma thú lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều cũng được chuyển hóa thành điểm tiến hóa, vì thế mạo hiểm là hoàn toàn đáng. Nếu là có thể đem bọn họ hết mức hấp thu, Tô Khải không chỉ có thể đem phía trước tổn thất điểm tiến hóa bù đắp, thậm chí còn có thể để cho chính mình trực tiếp hoàn thành lần sau tiến hóa. Cơ hội ngàn năm một thở, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Mục tiêu, Bạch Hổ Vương Cung. Không cái gì có thể do dự, Tô Khải cả người tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp khóa chặt phương hướng, hướng về Bạch Hổ Vương Cung nhanh như chớp mà đi. Tô Khải trạng thái tốt vô cùng, vừa bị hệ thống toàn diện chữa trị qua. Xét qua sơn lâm thời không khí nổ vang, phát sinh kịch liệt tiếng nổ. Hắn rất nóng lòng, bởi vì phải cùng thời gian thi chạy, theo tốc độ nhanh nhất hoàn thành tập kích, cũng ở Bạch Hổ Vương trở về trước trốn xa ngàn dặm. Thương Vân Sơn Mạch, thoáng qua tới gần. Dãy núi này hùng vĩ mà bao la, cổ thụ che trời trời quang mây tạnh, Bạch Hổ Vương cung liền đứng sững ở ngọn núi chính trong lúc đó, khí thế nguy nga bàng bạc. Tô Khải đến rồi. Thời gian ánh bình minh, điểm tụ tập bên trong đại đa số ma thú đều còn ở ngủ say bên trong. Khò khẽ đánh cho vang động trời, nơi này không bất kỳ cảnh giới. Dù sao nơi này là Bạch Hổ Vương cung nơi, theo chúng, cho dù là Lôi Báo Vương, ở nhân loại cứu viện đến trước, cũng không dám đối với nơi này khởi xướng tập kích. Ầm. Nhưng mà hiện tại, như vậy ma thú xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Huy hoàng tráng lệ Bạch Hổ Vương cung truyền đến to lớn tiếng nổ vang, nương theo ma thú hét thảm, truyền khắp toàn bộ ma thú tụ tập đi. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều ma thú thức tỉnh, mơ mơ màng màng. Lắc lư đầu mở mịt chung quanh, trước đây nơi này có thể chưa bao giờ gây ra qua động tĩnh lớn như vậy. Tiếp theo, chúng nó liền nhìn thấy một màn kinh khủng. Bạch Hổ Vương cung. Không còn. Một con ma thú to lớn đập xuống ở bên trong cung điện, ở trong khoảnh khắc để kim bích huy hoàng kiến trúc bắt đầu sụp đổ, tam vĩ quét ngang, để cả tòa Bạch Hổ Vương cung đều đang chầm chậm chìm nghiệm, phát sinh ầm ầm tiếng nổ lớn. Đây là đang nằm mơ. Bọn ma thú trợn to hai mắt, nước dãi chảy tới trên đất. Kinh hãi nhìn con ma thú kia phá hủy cung điện, ngây người. Tiếp theo, sở hữu ma thú đều đằng đi một thoáng từ trên mặt đất bò lên. Đáng chết, cái tên này không biết đây là Bạch Hổ Vương cung điện sao? Lại dám làm ra chuyện như vậy đến. Hai con siêu cấp ma thú vừa kinh vừa sợ, nếu là đợi lát nữa Bạch Hổ Vương trở về nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nó tất cả cũng không có quả ngon ăn, rất có thể sẽ bị nổi giận Bạch Hổ Vương trực tiếp bóp nát. Đây phải không là trước chôn tránh đầu kia Á Long loại sao? Thương Lang từng cùng nó hơn xung đột, rất khả năng chính là bị nó giết chết. Có ma thú hoang mang hoảng loạn, miệng nói tiếng người, như vậy nói cho đồng bạn. Đạp nát Bạch Hổ Vương cung sau đó, Tô Khải theo đuổi mù bên trong đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía. Đọc T.E.G. Người là thứ gì? Có biết hay không nơi này là Bạch Hổ Vương lãnh địa, không muốn sống sao? Có siêu cấp ma thú giống to, tức đến nỗi muốn giơ chân. Đó là một con nhện mặt người, chân như lưỡi dao cùng sắc bén, tỏa ra hung sát khí tức. Hai con thất giai. Tô Khải lạnh lùng tự nói, không có thời gian cùng đây đoàn kém thông minh ma thú phí lời, trực tiếp khởi xướng tiến công, móng vuốt lớn quét ngang mà đi. Bạch Hổ Vương thủ hạ ma thú đại thể không phải người yếu, chí ít đều có cấp 4 thực lực, lúc này mỗi người đều lộ ra răng nanh, màu đỏ tươi ánh mắt tập trung Tô Khải. Làm thịt hắn. Hai con siêu cấp ma thú cùng kêu lên kêu. Giống. Sau một khắc, sở hữu ma thú đều chuyển động, thú giống rung trời, đại địa chấn chiến, ma thú hội tụ thành hải, hướng về Tô Khải đập tới. Giống. Tô Khải cũng đang gầm thét, âm thanh càng thêm đáng sợ, thậm chí bảy thú tiếng gào thét đều bị ép xuống. Hắn sát ý lẫm liệt, vào đúng lúc này vận dụng thân thể điều chỉnh năng lực, thân thể trong nháy mắt hóa thành đáng sợ 100 mét cự thú, trong miệng tuôn ra ngập trời hắc diễm, phải đem khu rừng này ma thú phần sạch sẽ. Đối phó những này đê giai ma thú, không giống với đối mặt Bạch Hổ Vương, thân thể to lớn trái lại thành tốt nhất vũ khí, hơi một tí liền có thể để bảy ma thú liên miên tử thương. Tô Khải đến Bạch Hổ Vương cung trước, cũng đã đem hết thể đều đã ở trong lòng thôi toán qua một lần, hắn lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, đều đâu vào đấy bắt đầu nuốt chửng săn giết. Giang giác. Hắn không bất kỳ lời nói nào, ngắn ngủi đan sen sau, móng vuốt lớn hô đi một thoáng đập trúng nhện mặt người, để nó đập xuống ở trong bầy thú. Ẩm. Nhện mặt người kêu thảm thiết, nửa khối thân thể bị Tô Khải móng vuốt đập nát, mạnh mẽ chân cũng đứt đoạn mất vài gốc. Tô Khải động tác nhanh chóng, răng nanh theo sát mà tới. Tiếp theo, hắn trực tiếp bắt đầu nuốt chửng ma thú, thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ như trước sắp tới kinh người, một cái nắm lấy những ma thú này, nhét vào trong miệng. Đối phó lên lớn như vậy vùng bầy thú, Bạch Hổ Vương tự thân tới đều chưa chắc có Tô Khải uy lực như vậy, bây giờ hắn hình thể quá khổng lồ, một đường nghiền ép lên đi, đem những người này quét ngang. Bọn ma thú dọa đến run rẩy, cái này cũng là siêu cấp ma thú sao? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Chỉ có điều trong nháy mắt, bầy thú đã biến mất hơn một nửa, chỉnh khu vực đều hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ma thú quá nhiều, Tô Khải cái bụng cũng không phải vô để động, cho dù hắn hiện tại cực lớn đến kinh người, nhưng cũng không cách nào đem những người này toàn bộ nuốt lấy. Vì lẽ đó, Tô Khải chỉ có thể tận lực lựa chọn cấp cao ma thú săn giết. Tỷ như hai con siêu cấp ma thú, liền bất hạnh đi trở thành Tô Khải hàng đầu mục tiêu, ngay đầu tiên bị giết chết. Trốn đi, quá khủng bố, chỉ có vương tự mình ra tay mới có thể tàn sát nó. Những ma thú này cũng đã mở trí, có năng lực suy tư, không còn là đơn thuần hãn không sợ chết dã thú, ở tổn thất gần nửa sau đó, cho dù là bầy thú cũng tan vỡ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ở bầy thú tan tác sau đó, hắn trình độ lớn nhất mở ra mẫn duệ cảm giác, tinh chuẩn đi săn giết mỗi một đầu cấp cao ma thú. Hắn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, đại não tinh vi tính toán, duy trì hiệu suất cao săn giết ăn uống, tận lực đoạn tiết kiệm thời gian. Bọn ma thú sợ hãi, toàn bộ bị dọa sợ, chúng nó quả thực khó có thể tin, lúc trước đầu kia á long loại, lại sẽ mạnh tới mức này. Nó là làm sao tránh thoát vương thượng truy sát. Bầy thú đại tan tác, toàn bộ đang hướng ra bên ngoài lưu vòng, Bạch Hổ Vương không ở, hai con siêu cấp ma thú chết, chúng nó triệt để đánh mất đấu trí, không thể lại đi chịu chết uổng. Một con đại trương ngư quái cũng trà trộn ở ma thú bên trong, mười mấy con xúc tu chống thân thể, thở hổn hển lay động loáng một cái thoát đi, có vẻ hơi buồn cười. Nó chán ở trên tất cả đều là mồ hôi, tương tự bị dọa cho phát sợ, trong miệng cằn nhằn cái liên tục, không phải ta, không phải ta. Chương 103, Bạch Hổ Lệ Mang. Chương 103, Bạch Hổ Lệ Mang. Bọn ma thú run rẩy, bị khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi bao phủ, kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Vậy còn là một con siêu cấp ma thú sao? Nó độc thân đến đây, quét ngang cả tòa Bạch Hổ Vương cung, theo sức một người để mặt khác hai con siêu cấp ma thú đều ngã xuống, diệt toàn bộ bầy thú. Bạch tuộc quái vung vẩy xúc tu thoát đi, tình cảnh này để nó đều cảm thấy tê cả da đầu, không nhịn được muốn kêu to lên. Thật sự, chính mình lúc trước cảm giác không có sai lầm, con này ngoại lai dị hình ma thú xác thực bất phàm. Không, quả thực là có thể xưng là khủng bố, thực lực như vậy, vương giai bên dưới đều cơ hồ vô địch rồi. Hiện tại đại trương ngư rốt cuộc biết, tên kia tại sao luôn là một bộ lười biếng dáng dấp, thậm chí liền ngay cả cùng thương lang xung đột cũng không để ở trong lòng. Bởi con này người ngoại lai có chính mình sức lực, phi thường mạnh mẽ, căn bản không có gì lo sợ, nhấc chảo liền có thể đem siêu cấp ma thú xé nát. Thật đáng sợ. Liên miên không tuyệt tiếng hét thảm vang lên, để bạch tuộc quái không nhịn được run lập cập, vẻ mặt đưa đám thoát đi. Tốc độ của nó cũng không tính nhanh, cấp tốc bị cái khác ma thú theo bên người vượt qua, lắc lư đầu lâu to lớn nhỏ giọng cầu khẩn, không nên tới bên này, không nên tới bên này. Giống. Tô Khải gầm nhẹ, lạnh lẽo con mắt nhìn quét bốn phía, tự động quên bạch tuộc nơi, một cái nhảy vọt liền đến khác một khối khu vực, đem nơi đó ma thú đập đến chia năm xẻ bảy. Gào. Bạch Hổ Vương cung sôi trào. Bọn ma thú kêu rên không ngừng, khủng hoảng đến gần như run rẩy. Bởi, đầu kia á long loại thật sự quá mạnh mẽ, chỗ đi qua mặt đất đổ nát, núi đá rạn nước, đem hết thể đều hủy diệt rồi. Nó thoải mái quét ngang toàn bộ bầy thú, quả thực tiểu là một con tân sinh vương, tùy ý vung chảo, hai con siêu cấp ma thú liền mất mạng. Đó là ma thú, vẫn là trong vực sâu bỏ ra ngoài ác ma. Ma quỷ. Thời khắc này, sở hữu vốn suy nghĩ năng lực ma thú cũng không thể bình tĩnh. Hôm nay chuyện xảy ra, đối với chúng nó tới nói quá có xung kích tính, đánh vỡ chúng nó cố hữu nhận thức. Tại sao đồng dạng là thất giai, con này á long chủng ma thú nhưng hầu như vô địch, để hai tên siêu cấp ma thú trong nháy mắt mất mạng, liền thú triều đều trồng bất tử nó. Chúng nó nguyên tưởng rằng, chỉ có thú vương mới có thể làm đến trình độ như thế này, dù sao lên cấp đến vương giai sau đó, thân thể đem toàn diện phát sinh biến hóa, mở ra các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, vượt qua ma thú bình thường phạm chủ, có thể quét ngang thiên hạ, không cách nào ngăn được. Làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện một cái khác loại, không phải vương giai, nhưng đồng dạng theo cá thể thực lực càn quét toàn bộ bầy thú. Đây cơ hồ khó mà tin nổi, cho dù là rồng thực sự đến, cũng không thể ở thất giai thời điểm làm được trình độ như thế này. Đầu ma thú này, quả thực tiểu là một vị con non sống thần chỉ, vượt qua cao cấp hạn chế, đánh vỡ quy tắc thoải mái. Đây không công bằng. Rất nhiều ma thú kêu rên, âm thanh khàn khàn mà tuyệt vọng, chúng nó cho rằng vật kia đã không phải ma thú, là quái vật, căn bản không nên tồn tại ở hổ phách đại lục. Như lần này thực sự là do thú vương ám sát, chúng nó đều còn có thể tiếp thu, dù sao vương giai sinh vật không thể địch, có thể đem bầy thú quét ngang. Có thể hiện tại, đồ sát diệt bầy thú, dĩ nhiên là một con đồng dạng vì là thất giai siêu cấp ma thú. Thế giới này điên rồi. Bạch tuộc quái đã chạy đi rất xa, rốt cục yên lòng, nhỏ giọng thầm thì, huynh đệ, ngươi thực sự là đả kích thù à, tàn phá vô số ma thú ba quan, thành công tạo thành ngàn tỷ bị thương tai nạn. Rầm rầm rầm. Tô Khải vô tình, lạnh lùng vung chảo quay đuôi, về phía trước đánh ra. Những này ma thú bình thường làm sao có thể đỡ được. Chúng nó so ra siêu cấp ma thú kém xa, trong nháy mắt đột tử, toàn bộ đều bị nghiền ép mà qua. Trên thực tế, đây vẫn là Tô Khải vì liền với mình ăn uống, triển khai phương thức công kích. Không phải vậy, nếu như hắn vận dụng băng thứ như vậy kỹ năng, những ma thú này thì sẽ không có toàn thây, đều sẽ trong nháy mắt giải thể. Vèo. Sau một khắc, Tô Khải xuê cánh mà lên, thoáng hướng về trên không, cốt rực như đao xẹt qua, đem rất nhiều ma cầm cắt ra, từ không trung rơi rụng, huyết vũ tùy ý. Bầy thú gầm nhẹ tứ tán lưu vong, vào đúng lúc này, chúng nó thậm chí bắt đầu rước ao hổ báo sói viên những người này, bởi có thể chạy trốn rất nhanh, bỏ chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Hô! Cuối cùng, ngập trời hắc diễm theo Tô Khải nơi cổ họng phun ra, như sóng chiều giống như hướng về tứ phương phun trào, săn giết đã kết thúc, hắn dự định toàn diện đem nơi đây phá hủy. Ầm ầm ầm. Bạch Hổ Vương cung triệt để bị chiếm, ngày xưa huy hoàng dĩ nhiên không ở, chỉ còn một mảnh ngói vỡ tường đổ, trở thành phế tích. Vô số ma thú ngã xuống, huyết thủy sen lẫn trong thịt nát ở tụ tập đi bên trong chảy xuôi, nơi này mùi tanh ngập trời. Hy vọng phần lễ vật này ngươi sẽ thích, Bạch Hổ Vương, ta phải giết ngươi. Tô Khải vung lên cốt rực rời đi, biến mất ở phía chân trời. Trong lòng hắn bình tĩnh, sóng lớn không thịnh hành. Săn giết tiến hóa con đường này nhất định tràn ngập máu và xương. Sở hữu cấp cao sinh vật đều sẽ trở thành kẻ thù của hắn, nhất định không cách nào cùng tồn tại. Thời gian sau giờ ngọ, Bạch Hổ Vương trở về. Nó đáy mắt âm trầm, trên người mang theo huyết, bởi chiến công cũng không to lớn, tuy rằng làm Lôi Báo Vương bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là để đầu kia báo đen chạy trốn. Bạch Hổ Vương không xóa, chết tiệt báo đen, cuối cùng không tiếc rơi xuống cao cấp cũng phải tăng lên tốc độ lưu vong, nó cũng không có mở ra phương diện này thiên phú, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Báo Vương thân ảnh biến mất ở trong rừng rậm. Nếu là còn có thể sử dụng ngân nguyệt. Bạch Hổ Vương nói nhỏ, tâm tình rất kém cỏi, ở đem đến Lôi Báo Vương kích đến sau khi trọng thương, nó thậm chí hưng khởi một chút khác ý nghĩ, có thể cuối cùng lại làm cho con báo kia chạy. Hả? Đột nhiên, Bạch Hổ Vương đồng tử co rụt lại, bởi nhìn thấy xa xa lãnh địa bên trong có khói đặc cuồn cuộn, để nó trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Bạch Hổ tăng lên tốc độ, nhanh chóng tiếp cận. Đều hủy diệt rồi, tất cả không còn tồn tại nữa, Bạch Hổ Vương cung hóa thành phế tích. Ma thú đoạn chi tàn phá tung một chỗ. Xung quanh, điểm điểm hắc diễm đến nay nhưng chưa tắt, như trước lắc lư ngọn lửa. Thấy cảnh này, Bạch Hổ Vương con mắt trực tiếp liền đỏ, trong nháy mắt nhào tới phụ cận, nằm trên mặt đất, tứ chi điên cuồng quật thổ dân. Sẽ không, sẽ không. Bạch Hổ Vương thân thể run rẩy, liên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tự lẩm bẩm. Rất khó tưởng tượng, một vị thú vương dĩ nhiên sẽ có biểu hiện như vậy. Nó từng khối đi run rẩy vương cung tàn phá khư, mắt hổ mang theo lệ. Sau nửa ngày, cuối cùng từ phế tích bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một đi nâng lên một chỉ có điều nó bàn tay to nhỏ con non sinh vật nhỏ. Hải tử. Bạch Hổ Vương rơi lệ, âm thanh cuồng loạn. Đó là một con còn nhỏ của con, cùng Bạch Hổ Vương cùng răng dấp, bộ lông nhu thuận, chưa mở mắt đã không còn sinh khí. Bạch Hổ Vương lòng nghi ngờ rất nặng, hai tử tồn tại liền nó tâm phúc của chính mình đều không biết được, bị nó giấu ở Bạch Hổ Vương cung một cái nào đó bí mật chỗ. Tô Khải không biết, chính mình đem cả tòa Bạch Hổ Vương cung đều hủy diệt đồng thời, một con còn nhỏ cọp con cũng ở tại bên trong tiêu vong. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm truyền ra, để sơn hà thất sắc, lôi đình nổ vang. Cơn bão năng lượng cuồn cuộn, Bạch Hổ Vương hầu như điên mất rồi, khí tức hết sức đáng sợ, khủng bố đến vô biên. Ta phải giết ngươi. Chương 104, cốt hạch. Chương 104, cốt hạch. Bạch Hổ Vương rít gào, cực kỳ bi thương. Nó xác thực là vương, nhưng không phải thần chỉ, không sức mạnh lớn lao, có thể làm cho tiểu Bạch Hổ khởi tử hồi sinh. Giống. Bạch Hổ Vương gầm nhẹ, sáng như tuyết răng nanh cắn đến khanh khách vang vọng, cửa trong mũi đều ở phụt lên bạch khí. Nó vận dụng năng lực thiên phú, ở con mắt tái hiện khu vực này cảnh tượng. Rất nhanh, Bạch Hổ Vương biết rồi tất cả. Đầu kia ma thú kỳ dị dĩ nhiên không có chết, không biết tại sao sống lại, thậm chí ở lúc tờ mở sáng cũng đã toàn diện khôi phục, nhân cơ hội tập kích Bạch Hổ Vương cung. Hai con siêu cấp ma thú song song mất mạng, khổng lồ bầy thú hết mức ngã xuống, Hổ Vương cung triệt để diệt. Trên thực tế, bầy thú cái gì nó không để ý, Vương cung bị hủy nó cũng cảm thấy không đáng kể, thậm chí liền hai con siêu cấp ma thú chết, cũng không thể đối với Bạch Hổ Vương tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có thể, con trai của chính mình, lại liền như vậy ngã xuống. Bạch Hổ Vương phát rồ, hai mắt chảy ra huyết lệ, rít gào kêu rên, ở khu vực này bước lên, đem bị hủy diệt Vương cung lại tiếp tục trà đạp một lần. Nửa ngày, nó rốt cục bình tĩnh lại, sâu sắc nhìn tiểu cọp con một chút sau, đem sự cẩn thận mai táng. Ánh mắt nó lạnh lẽo mà thấu xương, tuyệt vọng sau đó trái lại cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói nhỏ lên tiếng, giống như ma quỷ nỉ non. Ta sẽ tìm được ngươi. Một bên khác, Tô Khải từ lâu rời đi Thương Vân Sơn Mạch, lùi sang ngàn dặm. Hắn rất hài lòng, lần thứ nhất đủ đến mức độ như thế, cái bụng tròn vo, bị ma thú nhét vào. Ở nuốt chửng lượng lớn ma thú sau, Tô Khải cũng đang suy nghĩ một chuyện khác, có hay không hẳn là đem dị hóa nhấc lên tiến trình. Bất quá, thế giới này ma thú chủng loại đa dạng, hắn thậm chí đến nay nhưng không có rõ ràng nhận thức, không nhận rõ các loại ma thú ai mạnh ai yếu, khóa chặt không được một cái dị hóa mục tiêu. Nuốt chửng xong xuôi, lần này gia tốc tiêu hóa cùng thu được 80% thu hoạch, cụ thể chỉ số như sau. Điểm tiến hóa 5.000. Viên loại gen 1. Nuốt chửng xong xuôi, lần này gia tốc tiêu hóa cùng thu được 70% thu hoạch, cụ thể chỉ số như sau. Điểm tiến hóa 7.000. Giống chim gen 1. Lúc này, hệ thống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Mặc dù biết gia tốc tiêu hóa sẽ tiêu hao lượng lớn điểm tiến hóa, nhưng Tô Khải đã không kịp đợi, không thể chờ đợi được nữa đi phải hoàn thành lần sau tiến hóa. Trong đầu bảng bên trong, điểm tiến hóa một cột con số bắt đầu cấp tốc tăng vọt. 13000, 17000, 25000, 79000, 81000, 86000. Đầy đủ chướng đến 17000, cái này kinh người con số mới đỉnh trệ ngoại lệ. Điểm tiến hóa phá 10 vạn. Vào đúng lúc này, Tô Khải đều không thể không cảm tạ Bạch Hổ Vương, tụ lại gần như vô cùng vô tận ma thú, cho hắn cung cấp vượt quá 10 vạn điểm tiến hóa. Ngay điểm tiến hóa đã coi nhũng dư, có thể bắt đầu tiến hóa. Có hay không lập tức chấp hành? Hệ thống để tiếng lại vang lên. Bay ra đủ xa sau, Tô Khải chạm đất, đào lên mặt đất, đem chính mình ẩn giấu ở mặt đất ngọn nguồn nơi sâu xa, gật đầu nói, tiến hóa. Lần này tiến hóa cần 72 giờ, vì là bảo đảm ký chủ an toàn, hệ thống sắp bắt đầu tự động giám sát công năng, xin xác nhận. Xác nhận. Sâu thẳm dưới nền đất trong hang động, Tô Khải nhắm mắt, rơi vào trầm miên. Hệ thống lúc này lên hiệu, điểm tiến hóa trong nháy mắt thanh không. Một tia lại một tia ma hy hiện lên, vờn quanh Tô Khải khoảng trường, khiến cho hắn bắt đầu tiến hóa, lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thân thể của hắn trở nên mông lung, biến mất ở trong bóng tối. Hiệu quả là kinh người, Tô Khải thân thể như là đỉnh đầu lò đung, bước lên thuần ánh sáng màu đen, tự mình bên trong mà ở ngoài, ở hắn bên ngoài thân xương vỏ ngoài ở trên, xuất hiện một cái lại một cái hoa văn, yêu dị cảm động. Sâu đến 100 mét dưới lòng đất, ngoại vật không thể gần, Tô Khải thổ khí đều đều, bụng bằng phẳng chập trùng. Rơi vào cấp độ sâu giấc ngủ bên trong. Ma hy tràn ngập, ở tại bên ngoài cơ thể lưu chuyển, giống như một mảnh lại một mảnh thần vũ, Tô Khải trong cơ thể dòng máu màu đen nhanh chóng lưu động, vang lên tiếng sấm nổ giống như ầm ầm tiếng, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Hệ thống đem điểm tiến hóa chuyển hóa thành năng lượng bằng bạc, tràn vào Tô Khải trong cơ thể, tầm bổ hắn phủ tạng, xương cốt, để thân thể của hắn xem ra có chút mộng ảo, bóng ánh long lanh. Cuối cùng, từng sợi ma hy ngưng tụ vì là kén, đem hắn bao vây. Tô Khải toàn diện tiến hóa. Ngày lên mặt trời lặn, luân phiên không thôi. 72 tiếng đi qua, Tô Khải mở con mắt, u mang lóe lên rồi biến mất. Hiện tại, sở hữu ma hy khói đen đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, toàn bộ thân thể phát sinh thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Ẩm. Mặt đất nổ tung, Tô Khải theo dưới đáy nhảy lên một cái. Hắn cảm giác trạng thái rất tốt, cả người đầy dây sức bùng nổ sức mạnh, tinh lực bành bái, đặc biệt dồi dào. Tô Khải biết, chính mình đã lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vượt qua di vãng, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo kinh người khí tức. Đùng. Tô Khải nhấc chảo, trực tiếp quanh trên mặt đất, kiểm tra thực lực của chính mình. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, mặt đất như gương giống như xuất hiện vô số đạo vết rách, theo hắn làm trung tâm lan tràn ra đi. Đón lấy, Tô Khải vung lên cốt rực, trong nháy mắt đến trên không. Dừng nửa giây loại sau, Tô Khải mới nghe được phía sau truyền ra tiếng nổ, rất rõ ràng, hắn hôm nay đã vượt qua tốc độ âm thanh, sắp tới làm người nghe kinh hãi. Tiến hóa xong xuôi, sức mạnh của ngài gia tăng rồi 2 lần, tốc độ gia tăng rồi 1 lần, sức phòng ngự gia tăng rồi 1 lần, thể trọng gia tăng rồi 0 lần. Gợi ý của hệ thống, các hạng cụ thể trị số hiện ra ở Tô Khải trước mắt. Tiến hóa xong xuôi, xin mời lựa chọn kỹ năng. Trong đầu bảng, thụ trạng kỹ năng đồ chậm rãi hiện lên. Bị động kỹ năng, ăn mòn. Thu được đến kỹ năng sau, Tô Khải thân chu vi đem phụ ra vầng sáng hiệu quả, đến kỹ năng có thể không tiêu hao mở ra, theo ký chủ làm trung tâm 10 mét bên trong sinh vật đem chịu đến ám hắc nguyên tố ăn mòn. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được cường độ cùng thi pháp khoảng cách tăng lên. Đây một cái tương tự với trong game vầng sáng năng lực, tuy rằng không tiêu hao, nhưng Tô Khải đối với hắn cũng không hài lòng. Bởi loại này kéo dài tính kỹ năng cường độ tất nhiên sẽ không cao, đối phó đê giai sinh vật tuy rằng hữu hiệu, nhưng đối đầu với cấp cao kẻ địch, hầu như không có hiệu quả. Vô bổ. Tô Khải đánh giá như thế. Cốt hoạch bạo liệt. Thu được đến kỹ năng sau, ký chủ thân thể có thể phân liệt ra cốt hoạch được ký chủ ý niệm khống chế, rời đi ký chủ thân thể sau có thể bất cứ lúc nào làm nổ. Cốt hoạch có thể chống chất, uy lực theo số lượng chống chất mà tăng cường, đến kỹ năng có thể thăng cấp. Thu được cường độ tăng lên cùng phân liệt số lượng tăng lên. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Tô Khải không nhịn được nhếch miệng. Đây, cũng là thuộc về tên kia quần thể sinh mệnh thợ săn bộ phận năng lực, bị hệ thống điều chỉnh sau, dành cho chính mình. Học tập cốt hoạch kỹ năng. Tô Khải bình thản hồi đáp, hắn cảm thấy đây 2 cái kỹ năng cường độ cũng không tính là cao, cũng không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trải qua cân nhắc sau làm ra lựa chọn. Kèn kèn xương cốt vặn vẹo tiếng vang lên. Tô Khải xương vỏ ngoài xuất hiện từng cái tiểu đột thứ, những vật nhỏ này có thể bất cứ lúc nào phân liệt đi ra ngoài, tạo thành kịch liệt nổ tung. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Năng lực, răng nọc, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, nguy trang, siêu tần cuồng bạo, hắc diễm thổ tức, cốt nhận băng thứ, cốt hoạch bạo liệt. Thuộc tính, hắc ám. Điểm tiến hóa, 7000. Hệ thống đưa ra cuối cùng đếm cái tin tức, liền như vậy vắng lặng, khoảng lần sau tiến hóa, 500.000 điểm. Lần sau tiến hóa, hẳn là chính là thế giới này nói tới vương giai. Nhìn hệ thống cái kia có thể nói khủng bố nhu cầu, Tô Khải thấp tiếng tự nói. Chương 105, Thành Vương Công Xiềng. Chương 105, Thành Vương Công Xiềng. Thanh phong ánh trăng, vân tiêu trừ vũ hiết. Tô Khải mềm mại đi từ không trung rơi xuống đất, sức mạnh dồi dào, tinh thần sung mãn, lại một lần nữa hoàn thành tiến hóa. Hắn lặng lặng đứng sừng sững, đứng trên vách đá, yên lặng lĩnh hội tự thân biến hóa, cảm ứng thân thể mỗi một nơi không giống, theo tốc độ nhanh nhất thích ứng tân sinh thân thể. Lúc trước, hắn tùy ý chọn lựa phương hướng, chỉ vì tránh Bạch Hổ Vương khả năng truy sát, không nghĩ cuối cùng càng đi tới đại lục bên bờ biển. Ào ào ào. Sóng biển mãnh liệt, sóng lớn vô bờ, tòa này vách núi bị cọ rửa trơ trụi mà trơn trượt, toàn thân hiện ám trầm màu đen, loe u sáng ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, Tô Khải xương vỏ ngoài khó mà nhận ra đi vặn mèo lên, từng viên một cốt hoạch hiện lên, sau đó như viên đạn giống như bắn nhanh ra, liên tiếp đi vào trong nước biển. Ẩm. Tiếp theo, ngoài khơi phát sinh vụ nổ lớn. Mấy chục hạt cốt hoạch liên hợp lại cùng nhau bạo phát, như là một viên tiểu hình đạn hạt nhân bị làm nổ, uy lực kinh người, đặc biệt khủng bố. Đến tấn kế nước biển tiên lên trời cao, sau đó lại đập xuống, khu vực này dưới nổi lên một cơn mưa nhỏ. Nhìn tình cảnh này, Tô Khải lắc lắc đầu. Toàn thân hắn đều mang theo nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, như là một vòng u nguyệt đang nhấp nháy, từng đạo ma hy lưu tồn ở cơ thể bên trong, khí tức bàng bạc mà mạnh mẽ. Nhưng Tô Khải nhưng không hài lòng, hắn không nghĩ ra, ở tiến hóa trước chính mình cũng đã vương giai bên dưới vô địch rồi, tại sao tiến hóa sau vẫn như cũ không bước vào cấp bậc kia. Ở tiến hóa sau đó, Tô Khải xác thực trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ so với Bạch Hổ Vương, Hoàng Kim Sư Tử Vương loại này vương giả, còn hơi kém hơn như vậy một đoạn. Thành Vương. Tô Khải nói nhỏ, nắm chặt móng vuốt, có chút mê hoặc. Tiến hóa xác thực là viên mãn hoàn thành, hệ thống đưa ra rõ ràng tăng cường chỉ số, Tô Khải chính mình cũng có thể cảm nhận được, trở nên mạnh mẽ gần gấp đôi. Hắn hôm nay, có lòng tin đối mặt Bạch Hổ Vương, sẽ không giống lần trước như vậy chật vật, có thể hắn trung quy vẫn là sẽ bại, sẽ chết, bởi không đạt đến cấp bậc kia, có khiếm khuyết. Tại sao? Tô Khải không rõ, đứng ở cao tới ngàn mét trên vách núi treo leo, rơi vào trầm tư. Ánh trăng như nước giống như chút xuống, để ngoài khơi đều đang lóe lên ánh bạc, sán lạn cảm động. Trầm tư suy nghĩ bên trong, Tô Khải rốt cục nhìn ra kỳ lạ, lợi dụng mẫn duệ cảm giác quan sát được thân thể dị thường. Hắn phát hiện, thân chu vi có từng cái vô hình xích thần trật tự lưu chuyển, vờn quanh ở chính mình khoảng trường, như xiềng xích cùng đem hắn tầng tầng quấn quanh. Thế giới này quy tắc. Tô Khải không nhịn được cau mày, bởi lúc trước chưa bao giờ phát hiện qua vật như vậy, nó tựa hồ là ở chính mình hoàn thành tiến hóa sau đó mới xuất hiện. Từng đạo xích thần trật tự, vô sắc vô hình, bị Tô Khải theo mạnh mẽ cảm giác thấy rõ, chúng nó vô hình vô sắc, hóa thành một phó gông xiềng, đem hắn cao cấp ràng buộc. Nói cho cùng, Tô Khải cũng không phải thế giới này ma thú, lên cấp phương thức cùng hổ phách đại lục sinh vật hoàn toàn khác nhau, trí cao thần tắc đối với hắn nổi lên phản ứng. Tại sao không tiến hóa thành vương giả? Rất đơn giản, bởi vì thế giới này quy tắc không cho phép hắn trực tiếp thành vương. Khó có thể tưởng tượng, Tô Khải ở giai đoạn này liền chịu đến quy tắc hạn chế. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, Tô Khải liền toàn diện bạo phát, khí thế bành bái, toàn lực triển khai thân thể, muốn phá vỡ gông xiềng. Đáng tiếc, những này xiềng xích không có gì vô hình, căn bản không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đối mặt, như trước ở Tô Khải thân chu vi chìm nổi. Rất tốt, đây rất ma huyễn. Lại thử nghiệm không có kết quả sau, Tô Khải nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cũng may, đây đạo gông xiềng chỉ là hạn chế chính mình cấp độ, những phương diện khác vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Sức mạnh của hắn đã vượt xa thất giai, nhưng không có bước vào vương giả hàng ngũ, rất mơ hồ, nằm ở một cái trạng thái kỳ dị. Ngày thứ hai, trải qua một đêm thí nghiệm, Tô Khải thoải mái, bởi ổ khóa này khó giải, căn bản không phải là mình hiện nay có thể rất mạnh mẽ xé ra, chỉ có thể thông qua lần sau tiến hóa đến phá vỡ. Ở đem việc này thả xuống sau, Tô Khải lại tiếp tục vùi đầu vào săn giết nuốt chửng đơn điệu trong cuộc sống, sinh tồn áp lực giờ nào khắc nào cũng đang thúc giục hắn, không thể kìm được lười biếng. Đại hải xanh lam như tẩy, sản vật phong phú, vạn lý hướng lên trời, vô số loại thủy sống ma thú ở tại bên trong qua lại. Tô Khải quanh quẩn trên không trung, hai mắt như chim ưng giống như quan sát tứ phương, xuyên thấu qua nước biển, có thể xem đến phía dưới từng con cá mập chính lắc đầu quay đuôi, du lịch nô đùa. Nơi này cá mập có thể không thể so, siêu đại chiến Thái Bình Dương. Những thứ này đều là vốn các loại năng lực ma thú, hình thể cường tráng, thực lực kinh người. Trong biển đủ loại sinh vật so ra đại lục vật chủng phổ biến mạnh hơn một ít, nhưng dù cho như thế, nó là như trước không thể chống lại một con tiếp cận vương giả ma thú săn giết. Hô! Tô Khải thoán vào trong biển, lúc xuất hiện lần nữa, trên móng vuốt đã có thêm một con to lớn hải sa. Hắn không chỉ có săn giết loại cá, đồng thời còn nhìn chằm chằm xoay quanh ở vùng biển này bầu trời ma cầm, ai đến cũng không cự tuyệt, cùng nhau săn mồi. San sa sa. Biết biết tắc tắc tiếng âm vang lên, vùng duyên hải rừng rậm trong bụi rậm, một con màu nâu đại trương ngư lộ đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía. Nhìn thấy bên bờ biển cái kia túi đầu nuốt chửng cá mập ma thu sau, đại trương ngư thân thể run lên, đại trương ngư mau mau liền đầu rụt trở lại. Có thể, thật bất hạnh, nó vẫn bị Tô Khải phát hiện. Đến cái này cao cấp, Tô Khải cảm giác biết bao nhạy cảm, xung quanh gió thổi cỏ lay căn bản không gạt được lỗ tai của hắn, đem dưới thân cá mập một cái nuốt vào sau. Tô Khải vung lên quất rực, đi theo sát. Quả thực nói về đến nhà, tại sao lại như vậy? Đại Trương Ngư vẻ mặt đưa đám, nó theo Thương Vân Sơn mạch chạy đến nơi này, lặn lội đường xa một ngày một đêm, rốt cục có thể trở về đến trong biển rộng, không nghĩ tới rồi lại cùng cái kia hai tinh đụng phải cái đầy cõi lòng. Nó quả thực muốn khóc, lung lay thân thể chạy trốn, loại này hình thái thân thể cũng không thích hợp ở trên lục địa cất bước, tốc độ rất chậm. Vù vù, gió mạnh đập vào mặt, Tô Khải quét đi một tiếng đến phụ cận. Đưa nó ngăn lại. Bạch tuộc quái một thoáng liền hoàng rồi, lắc lư thân thể lùi về sau, mấy cái xúc tu lung tung lắc lư, suýt chút nữa ngã nhào trên đất ở trên. Huynh đệ. Không, ta gọi ngươi đại ca rồi. Đại ca, ngươi đừng ăn ta được sao? Ta ăn không ngon, thật sự ăn không ngon. Không thể trách nó túng à, bởi đối diện đầu kia hai long thật đáng sợ, khủng bố vô biên, ở Thương Vân Sơn mạch đại cật đặc cật, làm cho cả bảy thú đều tổn thất hơn nữa. Cái tên này. Hiện tại răng nanh ở trên còn mang theo huyết đây. Bạch tuộc quái ở trong lòng kêu rên. Tô Khải không nói một lời, mấy cái đuôi qua lại mà qua, đem con này cấp 5 đại trương ngư lôi lại đây. Đại ca, đừng ăn ta a. bị Tô Khải đuôi xiết lại, Bạch Tuộc quái sợ đến đầu đầy mồ hôi, trái tim nhảy lên kịch liệt, khổ sở cầu xin, ta là xúc nghệ mộ à, đại ca ngươi đã quên, ở Thương Vân Sơn mạch chúng ta còn xưng huynh gọi đệ tới. Tô Khải liếm liếm môi, hỏi một câu không đầu không đuôi, ngươi là người xuyên Việt. Con này đại trương ngư nói chuyện cùng thế giới này ma thú hoàn toàn không hợp, đúng là cùng mình kiếp trước nhân loại có chút tương tự, rất ngảy ra, để Tô Khải không nhịn được suy đoán. Chương 106, người xuyên Việt xúc ni mạc. Chương 106, người xuyên Việt xúc ni mạc. 3. Đại trương ngư xúc ni mạc vào đúng lúc này triệt để ngây người, mười mấy cái xúc tu đều quyền lên, hai viên nhãn cầu suýt chút nữa trừng ra viên mắt, lắp ba lắp bắp hồi đáp, cái gì? Cái gì người xuyên Việt? Nó vẻ mặt phức tạp, mang theo kinh hãi cùng bất an, liên thanh âm đều run rẩy lên, so với bị Tô Khải nắm lấy thời còn muốn sợ hãi. Bạch Tuộc quái bộ này biểu hiện đã đưa ra đáp án, Tô Khải trong lòng nhất định, vung ra đuôi, một cái nó vung ra trên đất. Xúc ni mạc sững sờ, rốt cục phát hiện không đúng, nghiêng người liền từ trên mặt đất bò lên, cẩn thận nói, lao đại, ngươi cũng vậy. Người xuyên Việt hôn đến ngươi trình độ như thế này, cũng là 100.000 người đến phần độc nhất. Tô Khải bĩu môi. Nghe được Tô Khải như vậy mở miệng, xúc ni mạc kinh hỉ vạn phần, bởi đã có thể xác nhận thân phận của đối phương, dĩ nhiên cùng mình giống nhau như lúc. Xúc ni mạc khua tay múa chân, hơn 10 cái xúc tu cùng nhau vung lên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, không nghĩ tới lao đại ngươi dĩ nhiên cũng là người xuyên Việt. Đồng bệnh tương liên A lao đại. Đại trương ngư một bộ kích động dáng dấp, cùng ở tại tha hương vì là dị khách. Được rồi. Tô Khải rót một chậu nước lạnh, lạnh lùng đem xúc ni mạc đánh gãy, ánh mắt nhìn gần con này đại trương ngư, ngươi là làm sao đi tới thế giới này. Hắn đang hoài nghi, con này bạch tuộc có hay không đồng dạng là bởi chủ thần mà đến, cũng là một con thợ săn. Ta cũng không biết ta. Nghe được cái vấn đề này, xúc ni mạc một mặt phẫn uất, tức thiếu chút nữa giơ chân, ta chính là ở xem hoạt hình thời điểm, nói một câu đây xúc tu quái thật là sẽ chơi. Kết quả không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình liền đã biến thành dáng vẻ ấy. Xúc ni mạc giảng giải, tuần tự mà đem quá trình chuyển kiếp toàn bộ bê ra, ở nơi đó bán thảm. Tô Khải không nói, màu vàng sậm đồng tử bên trong có hàn mang loại qua, trực tiếp giữ lại xúc ni mạc, sắc bén móng vuốt đâm vào nó một đoạn nhỏ xúc trong tay. Máu chảy ồ ạt. Không muốn á lão đại. Ta thật sự ăn không ngon, ngươi muốn thực sự không tin, có thể trước tiên thưởng một điểm thử xem a. Bạch Tuộc kêu quái gì đau, khắp cả người phát lạnh, cho rằng Tô Khải nhưng muốn giết nó, ở nơi đó gào khóc xin tha. Không nghĩ tới, Tô Khải nhưng không có động tác kế tiếp, chỉ là ở nhìn kỹ vết thương của nó, để xúc ni mạc không rõ vì sao. Nửa ngày, Tô Khải mới bỏ đi đối phương là thợ săn ý nghĩ. Xúc ni mạc trên người cũng không tứ đại thợ săn bên trong bất luận một loại nào đặc thù, chủ thể chi lực cùng quần thể diễn biến không thể, hoàn cảnh thích ứng cũng không hội diễn thay đổi ra một dạng thân thể như vậy, bệnh độc sinh mệnh, vừa khảo nghiệm qua, bài trừ. Hơn nữa, trước đó ở Thương Vân Sơn mạch thời, Tô Khải cũng không phát hiện nó đối với hắn nó ma thú hơn mãnh liệt nuốt chửng dục vọng. Tô Khải trên người nhảy nhót hắc diễm dần dần tắt, khí tức thu lại. Thợ săn trong lúc đó nhất định không thể cùng tồn tại. Nếu như xúc ni mạc đúng là chủ thần thế giới thợ săn, mặc dù bọn họ đến từ cùng một cái tinh cầu, Tô Khải cũng không thể sẽ làm hắn kế tục tồn tại, tất nhiên sẽ nuốt chửng.